Chương 1223, Ngân Lan Lộn Xương Mộ dần dần không địch lại. Chương 1223, Ngân Lan Lộn Xương Mộ dần dần không địch lại. Hoa Tăng khỏe miệng quất thẳng tới, trời ạ, bước vào Hóa Thần Giang đại ca biến càng thêm biến thái. Hạ Thục Sơn mấy người cũng đều bị chấn động không nhẹ. Ngân Lan Lộn Xương Mộ cũng bị chấn động tới, tiểu tử này rõ ràng tu vi so với hắn muốn thấp, vì sao hắn có thể gánh vác được chính mình uy áp cùng khí tức? Nhất là Tây Điền Hổ Giới càng là trợn mắt hốt mồm, trên khoảng cách lần vây quét tiểu xuất sinh này mới bao lâu, vì sao thực lực của hắn lại tăng lên nhiều như vậy? Ngân Lan Lộn Xương Mộ trầm giọng nói, khó trách ngươi dám hướng ta khởi xướng khiêu chiến, xem ra ngươi quả nhiên không đơn giản à, nhưng ta sẽ để cho ngươi biết, tu vi chênh lệch là không thể nào được bù đắp. Nói, Ngân Lan Lộn Xương Mộ trực tiếp ngang nhiên một kiếm, chém về phía Giang Thừa Thiên. Ạ Mạ Tệ Giặt Kiếm Quyết. Bá. Một thanh bạch sắc cự kiếm xé rách hư không, náo động thiên địa, nặng nề chém về phía Giang Thừa Thiên, hùng hồn mênh mông kiếm ý cũng theo đó bộc phát ra, tứ ngược bát phương. Giang Thừa Thiên không tránh không lùi, vung lên hồng long kiếm, chặt nghiêng mà lên, Long Hồn Kiếm Quyết. Bá. Một thanh kim sắc cự kiếm náo động thiên địa, chấn động hư không, nên kích mà lên. Ken lang. Song kiếm kịch liệt đụng vào nhau, kia va chạm chỗ phảng phất có điện lưu hỏa quang đang nhấp nháy, làm người sợ hãi. Giang Thừa Thiên hỏa ngân lăn lộn xương mộ đồng thời bay rất ra ngoài, ngân lăn lộn xương mộ bay rất ra ngoài hơn 80m liền giữ vững thân thể, Giang Thừa Thiên tắc là bay rất ra ngoài hơn 90m liền giữ vững thân thể. Lập tức toàn trường phải sợ hãi. Trời ạ, Giang Thiên Sinh vậy mà gánh vác ra hỏa này một kiếm. Một cái Thánh Long cung thành viên kinh hô một tiếng. Vừa rồi các vị thánh tức liên thủ đều không làm gì được ra hỏa này a. Thánh Long cung chỗ có thành viên đều kích động hoan hô lên. Hạ Tục Sơn cùng Tịch Diệt Thần Sứ mấy người cũng đều trùng điệp huy quyền, Ngân Lan Lộn Xương Mộ thật là thực sự hóa thần, thực lực mạnh mẽ vô cùng, vừa rồi bọn hắn liên thủ đều chỉ có thể bị nghiền ép, không ngờ tới Giang Thừa Thiên tại bước vào hóa thần sau, vậy mà có thể chống đỡ Ngân Lan Lộn Xương Mộ. Ngân Lan Lộn Xương Mộ cao mày, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin, ngươi làm sao có thể gánh vác được thế công của ta? Tu vi ta rõ ràng liền cao hơn ngươi. Giang Thừa Thiên cất cao giọng nói, tu vi cũng không phải cân nhắc một người tu luyện thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Ngân Lan Lộn Xương Mộ căn bản không tin, tu vi chênh lệch đại biểu chính là thực lực chênh lệch, làm sao có thể đền bù? Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, ta vốn cho rằng ngươi xem như thế giới chí tôn bảng cường giả, tầm mắt phải rất cao, hiện tại xem xét tầm mắt của ngươi cũng không gì hơn cái này. Làm cản. Ngân Lan Lộn Xương Mộ tức giận đến lăng không bước ra một bước, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, thẳng hướng Giang Thừa Thiên. Tưởng cho ngươi vẫn là hóa thần, điểm này khí lượng đều không có sao. Thân hình Giang Thừa Thiên lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc chớp giật, trực tiếp nên chiến mà lên. Ken lang. Hai thanh cự kiếm xé rách hư không, hung hăng đánh nhau, kiếm ý cùng kiếm khí cũng triển khai giao phong kịch liệt, huyền như sóng triều đồng dạng, chập trùng lại đi. Lần này va chạm phía dưới, Giang Thừa Thiên hỏa ngân lăn lộn xương mộ lần nữa bay rất ra ngoài, hơn nữa lần này Giang Thừa Thiên vẫn như cũ chỉ là thoáng rơi hạ phong. Ngân Lăn Lộn Xương Mộ càng thêm nổi giận, hắn tức giận nói, là tuyệt đối không thể. Hắn đường đường thế giới chi tôn bảng cường giả, chẳng lẽ hiện tại liền một cái mao đầu tiểu tử đều đánh không lại sao? Ngân Lăn Lộn Xương Mộ khí thế bộc phát, một cỗ như bài sơn đảo hải uy áp cùng khí tức trong nháy mắt quét sạch thiên địa bát phương. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Hắn đột nhiên trong tay vung lên chi kiếm, đến không hết phi kiếm màu trắng ngưng tụ thành hình, cùng nhau nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Cái này mỗi một thanh kiếm đều giống như thực chất, tê sắc vô cùng. Giang Thừa Trời cũng toàn thân rung động, khí thế toàn bộ triển khai, trên hắn thân cùng trong hai con ngươi lóe lên càng thêm chướng mắt kỳ quang, một đầu to lớn hơn thanh long hư ảnh quay quanh trên thân hắn, đột nhiên vung ra một kiếm, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, mỗi một thanh phi kiếm không ngừng ẩn chứa kiếm khí, còn ẩn chứa một tia thiên địa chi lực. Ầm ầm. Phi kiếm màu vàng nóng cùng phi kiếm màu trắng hiện lên phô thiên cái địa chi thế, trong ở trên không chạm vào nhau, bộc phát ra sấm rền quần quần thanh âm. Mặc dù Ngân Lăn Lộn Xương Mộ một chiêu này phi thường khủng bố, nhưng như cũng bị Giang Thừa Thiên cho cản lại. Hoa Tăng lập tức vui như điên, hôn đản này căn bản là không làm gì được Giang đại ca, lợi hại. Hạ Thục Sơn mấy người cũng là thán phục không thôi, nhất là người của Thánh Long Cung, càng là đối với Giang Thừa Thiên càng phát ra sùng bái. Tây Điền Hổ Giới kinh ngạc không thôi, Ngân Lăn Lộn Xương Mộ thật là bọn hắn nghe Hồng Quốc đệ nhất cao thủ, nhưng vì sao giết không được tiểu xuất sinh này? Ngân Lăn Lộn Xương sắc mặt của mộ hoàn toàn âm trầm xuống, hắn rõ ràng cảm giác được tiểu tử này cùng hắn chênh lệch đang không ngừng đang thu nhỏ lại. Giang Thừa Thiên dương mắt nhìn về phía Ngân Lăn Lộn Xương Mộ, cất cao giọng nói, "Ngân Lăn Lộn Xương Mộ, tới đi." Ngân Lăn Lộn Xương Mộ âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi khoan đắc ý, thực lực của ta không chỉ có riêng chỉ có những này." Giang Thừa Thiên cười nhạt một tiếng, "Kia liền sử xuất ngươi toàn bộ thủ đoạn a, như ngươi mong muốn." Ngân Lăn Lộn Xương Mộ trở về câu, lăng không một bước đặt xuống, đáng sợ ngọn lửa màu đen theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một mảnh màu đen biển lửa, trào lên hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Trời cũng lăng không bước ra một bước, hung mãnh cuồng liệt kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể hắn phun trào mà ra, hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa, trào lên mà lên. Ngân Lăn Lộn Xương Mộ bạo phát đi ra Ạ Mạ Tệ Giặt Thần Hỏa là cực âm chi hỏa, mà Giang Thừa Thiên bạo phát đi ra thuần dương chân hỏa thì là cực dương chi hỏa. Oanh! Kim sắc biển lửa cùng màu đen biển lửa ở trên không chạm vào nhau, chỉ là một lần va chạm, hư không liền nổ tung một cái lỗ thủng, vô cùng kinh khủng. Hai cỗ hỏa diễm đều muốn thôn vệ phá hủy đối phương, nhưng lại không cách nào làm được. Mấy phút không đến, hai cỗ hỏa diễm đều tại bên trong va chạm vỡ nát bạo tạc, hóa thành lửa cháy ngập trời tung tóe bảy lái đi. Ngân Lăn Lộn Xương Mộ thần sắc lại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên, ngày này chiếu thần hỏa thật là ta bản nguyên chi hỏa. Có thể khắc chế thế gian này bản hỏa, vì sao thôn phệ không người hỏa diễm? Giang Thừa Thiên thản nhiên nói, cái này thuần dương chân hỏa cũng là ta bản nguyên chi hỏa, chuyên môn đối phó chính là thế gian này âm tà hắc ám chi vật. Nói bậy nói bạn. Ngân Lăn Lộn Xương Mộ cao giọng giống to, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, tập sát hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa thân hình trời cũng lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tập sát mà lên. Thời gian kế tiếp bên trong, hai người tại trên mảnh này không di động với tốc độ cao, thân ảnh của hai người lúc mà xuất hiện tại bên trong biển mây, khi thì xuất hiện ở trên biển cả. Mọi người tại đây căn bản là thấy không rõ thân ảnh của hai người, ngay cả Hạng Thục Sơn mấy người cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai người tàn ảnh. Ầm ầm, kịch liệt tiếng va chạm cùng tiếng nổ vang vọng không ngừng, kiếm ý cùng thiên địa chi lực cũng đang không ngừng va chạm. Không biết kịch chiến nhiều ít hiệp, theo một hồi kinh thiên tiếng nổ, Giang Thừa Thiên hỏa ngân lăn lộn xương mộ hai người đồng thời bay rất ra ngoài. Tại vừa rồi trong giao chiến, trên người hai người đều bị cắt từng đạo miệng máu, nhưng hai người đều là thực sự hóa thần, thân thể tự lành lực siêu việt phàm nhân. Giữ vững thân thể sau, ngân lăn lộn xương mộ mắt nhìn trên người chính mình từng đạo miệng máu, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tịch Diệt thần sứ kích động nói, vừa rồi Giang lão đệ chỉ là có thể cùng ngân lăn lộn xương mộ chống lại, không nghĩ tới bây giờ đã thương ngân lăn lộn xương mộ. Dẫn Hải Vương cũng thán phục nói, ngân lăn lộn xương mộ đã là thành danh đã lâu chí tôn bảng cường giả, Giang lão đệ cái sau vượt cái trước, cùng nó chiến đến một bước này, đã rất hiếm thấy. Trên nơi xa không, ngân lăn lộn xương mộ tức giận nói, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, ta sẽ giết ngươi. Hắn lăng không một cước đạp xuống, chín cái lóe ra các sắc quang mang quang trận ở trên không ngưng tụ thành hình, chín cái quái vật khổng lồ hiện tượng ngưng tụ, đứng vững tại trên không, cảm giác gáp bách mười phần. Chương 1224, cảnh cáo. Chương 1224, cảnh cáo ta đi, đây là cái quỷ gì? Hoa Tăng lập tức sợ ngây người. Hạng Thục Sơn trên ngắm nhìn không, cái này chín cái quái vật khổng lồ chính là Nghe Hồng Quốc thượng cổ cựu đại thần thú, không ít cổ thư trong điện tịch đều có ghi chép. Thì ra là thế. Hoa Tăng giật mình gật đầu. Ngay tại hai người đối thoại thời điểm, ngân lăn lộn xương mộ trực tiếp trong tay vung lên chi kiếm, hướng phía trước một chỉ, cựu đại thần thú trực tiếp phi nước đại mà ra, vồ giết về phía Giang Thừa Thiên, chín đạo năng lượng chùm sáng theo cựu đại thần trong miệng thú phun ra, nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên nhất mặt khinh thường, so ra mà vượt ta Hoa Quốc chân long sao? Hắn toàn thân rung động, bạo hô lên âm thanh, hôn nguyên long ngâm. Theo từng đợt mênh mông tiếng long ngâm, chín đầu vô cùng to lớn thanh long hư ảnh gào thét mà ra, vọt tới cựu đại thần thú. Hơn nữa cái này chín đầu thanh long hư ảnh đang gầm thét đi ra trên đường cũng phun ra chín đạo năng lượng chùm sáng, 18 đạo năng lượng quang trên buộc ở không va chạm, nổ tung nguyên một đám sáng chói chói mắt năng lượng khổng lồ quang đoàn, như là pháo hoa nở rộ. Ầm ầm, chín đầu thanh long hư ảnh cùng cựu đại thần thú cũng hung hăng đánh nhau, liên tiếp bạo trên nổ ở không. Mắt thấy Giang Thừa Thiên lại càng không rơi vào thế hạ phòng, ngân lăn lộn xương mộ càng phát ra nôn nóng bất an, ta cũng không tin ngươi còn có thể đỡ đến. Hắn lần nữa lăng không một cước đạp xuống, trên thiên không chi lần nữa ngưng tụ lại bốn cái quang trận, bốn tôn cao đến 100 mét cự nhân huyễn tượng đứng vững mà lên, thân bên trên tán phát lấy một tia thần minh khí tức. Hoa Tăng chật chật miệng nói, đầu tiên là triệu hoán thần thú, hiện tại lại bắt đầu triệu hoán thần minh rồi. Tô Doanh âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ hắn sử xuất cái gì sát chiêu, ta tin tưởng Giang đại ca đều nhất định có thể đỡ đến. Hạng Thục Sơn bọn người nhẹ gật đầu, đối Giang Thừa trời cũng là lòng tin mười phần. Giết. Ngân lăn lộn xương mộ lại lần nữa trong tay vung lên chi kiếm, trước chỉ hướng vương, bốn đại thiên thần trực tiếp thẳng hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa trời cũng toàn thân rung động, phát ra từng tiếng cuồng hống, thiên vong diệt tật quyết. Sáu cái cổ lão đồ đằng ngưng tụ thành hình, huyễn hóa thành sáu tôn thượng cổ ma thần huyễn tượng, mỗi một vị cũng đều tiếp gần 100 mét, cao vút trong mây, rung động lòng người. Nghiền nát bọn hắn. Giang Thừa Thiên trong tay vung lên chi kiếm, trước chỉ hướng vương, sáu tôn thượng cổ ma thần đồng thời khởi hành, tập trên giết đi. Ầm ầm. Theo từng đợt kinh thiên động địa tiếng va đập cùng tiếng nổ, bốn tôn thượng cổ thiên thần toàn bộ sụp đổ bạo tạc. Sáu tôn thượng cổ ma thần thì là còn thừa lại một tôn, tiếp tục thẳng hướng ngân lăn lộn xương mộ. Cái gì? Ngân lăn lộn xương mộ lập tức cả kinh thất sắc. Ngay tại ngân lăn lộn xương mộ ngây người thời điểm, Giang Thừa trời cũng từ đằng xa tập giết tới đây. Ngân lăn lộn xương mộ tức toàn thân rung động, mở ra pháp tướng, một tôn cầm trong tay bạch sắc cự kiếm cự nhân đứng vững tại trên hàng không. Chạm. Ngân lăn lộn xương mộ phát ra rít lên một tiếng, trong tay vung lên chi kiếm, đứng vững tại hắn trên không pháp tướng cũng vung ra một kiếm, hai thanh cự kiếm đồng thời chém ra, trực tiếp chém chết cuối cùng trên một tôn cổ ma thần. Đúng lúc này, Giang Thừa trời cũng phát ra một tiếng chấn giống, thiên địa pháp tướng. Một tôn cao đến 100 mét, cầm trong tay kim sắc cự kiếm cự nhân tại hắn trên không đứng vững mà lên, trên tựa như cổ kiếm tiên giáng lâm, phách tuyệt cái thế. Ông trời của ta, Giang đại ca vậy mà cũng có pháp tướng, quá làm cho người rung động. Tất cả mọi người kinh hô không thôi. Ken lang, hai tôn pháp tướng vung ra kiếm ở trên không va chạm, thanh thế to lớn. Giang Thừa Thiên hoàng ngân lăn lộn xương mộ duy trì huy kiếm tư thế, triển khai kịch liệt đối kháng, ai cũng không lui lại nửa bước. Ngân lăn lộn xương mộ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ gặp một lần thanh đồng bảo kính cùng sáu cái bảo ngọc theo hắn tay áo bên trong bay ra, ở trên không không ngừng tăng vọt mở rộng. Thảo chi kiếm, bắt chỉ kính cùng tám phản quỳnh câu ngọc đô là Nghe Hồng Quốc tam đại thần khí. Hoa Tăng kinh ngạc nói, niệm đó, thì ra Nghe Hồng Quốc tam đại thần khí đều tại cái này tiểu hôn đạn trong tay. Trên nơi xa không, bắt chỉ kính tại phóng đại sau, nổ bắn ra một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt buộc, sáu cái bảo ngọc thì là cùng nhau nổ bắn ra một vệt sáng, phảng phất muốn phá hủy thế gian tất cả sự vật. Ngay tại cái này từng đạo chùm sáng nổ bắn ra mà đến sát na, Giang Thừa trời cũng phát ra rít lên một tiếng, Hồng Long đỉnh. Theo một hồi chiến minh thanh âm, một tôn kim sắc bảo đỉnh theo Giang Thừa Thiên trong nhẫn chứa vật bay ra, trực tiếp tăng vọt mở rộng trăm trượng, đem một khoảng trời đều cho che đậy. Ầm ầm, kia từng đạo nổ bắn ra mà đến chùm sáng toàn diện bị Hồng Long đỉnh cho cản lại, hơn nữa Hồng Long đỉnh chỉ là nhẹ nhàng run rẩy một chút. Niệm đó, Hoa Tăng cả người đều sợ ngây người, tôn này kim sắc bảo đỉnh là cái gì pháp khí, vậy mà lợi hại như vậy? Giang đại ca khi nào đạt được tôn này kim sắc bảo đỉnh? Tô Doanh, Linh Tuệ cùng Dương Sở Yến cũng đều kinh ngạc lên tiếng. Ngân Lan Lộn Xương Mộ cũng mắt tròn váng, đây là cái gì pháp khí, vì sao sẽ mạnh như vậy? Trong lòng Giang Thừa Thiên mặc niệm cầu quyết, Hồng Long đỉnh bay thẳng ra, mạnh mẽ vọt tới bát chỉ kính cùng tám phản quỳnh câu ngọc, hàng ngàn hàng vạn đầu cổ phát tang thương thanh long huyễn tượng theo hồng bên trong chiếc long đỉnh bay ra và chạm mà lên. Ầm ầm. Theo tiếng va đập cùng tiếng nổ, bát chỉ kính cùng tám phản quỳnh câu ngọc căn bản không địch lại, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, đem trên tiểu đảo bày ra bảo hộ đại trận đều đổ bể. A! Tây Điền Hổ Giới hét thảm một tiếng, trực tiếp bị cỗ này khí lãng cho đánh bay ra ngoài, trong miệng đều phun ra một ngụm máu tươi. Giang Thừa Thiên tắc là kịp thời đánh ra một bệt sáng, bao phủ luyện ngục tử thần, mới không có nhường luyện ngục tử thần bị đánh bay. Hồng Long đỉnh thì tiếp tục vọt tới Ngân Lan Lộn Xương Mộ. Mơ tưởng, Ngân Lan Lộn Xương Mộ giống to lên tiếng, cùng hắn pháp tướng cùng một chỗ vung ra một kiếm, chém về phía Hồng Long đỉnh. Ken lang, Ngân Lan Lộn Xương Mộ phát ra một tiếng kêu đau, bay rất ra ngoài, va sụp từng tòa đại sơn. Hồng Long đỉnh cũng bị đánh bay xa vài trăm thước, rất nhanh liền ổn trên ổn định ở không. Thấy cảnh này, Giang Thừa Trời đều sợ ngây người, hắn là không nghĩ tới lấy tu vi mình bây giờ liền có thể bộc phát ra Hồng Long đỉnh cường đại như vậy uy lực. Về phần Hạng Thục Sơn cùng Tô Doanh mấy người cũng đều trợn mắt hốt mồm. Ngân Lan Lộn Xương Mộ giữ vững thân thể, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, hiện tại hắn trong thụ tổn thương. Hắn khuôn mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Giang Thừa Thiên, trong mắt tràn đầy cực độ cùng vẻ điên cuồng, ta coi như liều hết tất cả cũng muốn giết ngươi. Hắn cắn nát ngón tay, đem máu tươi điểm tại mi tâm, giải phong. Một cỗ càng thêm hung mãnh cuồng bạo uy áp cùng khí tức từ trong thân thể của hắn khuếch tán ra đến, Ngân Lan Lộn Xương Mộ bắt đầu thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, cưỡng ép tăng thực lực lên. Cái này khuếch tán ra tới uy áp cùng khí tức làm cho tất cả mọi người đều tim đập nhanh, ngay cả ánh mắt của Giang Thừa Thiên cũng biến thành ngưng trọng, không có nghĩ tới tên này lại còn lưu lại một tay. Ngay tại Ngân Lan Lộn Xương Mộ uy áp tiếp tục tăng vào lúc, một thanh âm tại bên trong đầu của hắn vang lên, "Ngân Lan Lộn Xương Mộ, ngươi như giết hắn, ta tất sát ngươi." Nghe được đạo này âm thanh của quen thuộc, Ngân Lan Lộn Xương sắc mặt của Mộ biến đổi, bốn phía mắt nhìn, dường như đang tìm kiếm thân ảnh của Thanh Loan. "Ngươi không cần tìm ta ngay ở cái này phụ cận." Âm thanh của Thanh Loan lần nữa truyền đến. Ngân Lan Lộn Xương Mộ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng truyền thanh, "Đây là ta cùng tiểu tử này ở giữa ân oán, ngươi không nên nhúng tay. Ngươi như giết hắn, ta tất sát ngươi." Âm thanh của Thanh Loan lần nữa tại bên trong đầu óc hắn vang lên, vẫn như cũng là câu nói mới vừa rồi kia. Ngân Lan Lộn Xương Mộ lập tức tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng. "Ta không muốn nói thêm lần thứ ba." Âm thanh của Thanh Loan lại một lần vang lên. Ngân Lan Lộn Xương Mộ hít sâu một hơi, trong nháy mắt tán trên người đi uy áp cùng khí tức, hắn vẻ mặt âm ngoan nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên, "Hôm nay tới đây thôi, mang lên người của ngươi rời đi nơi này." Chương 1225, cái này là ý gì? Chương 1225, cái này là ý gì? Ngươi cái này là ý gì? Giang Thừa Thiên nhíu mày, rất là không hiểu. Hạng Thục Sơn mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngân Lan Lộn Xương Mộ lông mày chực nhảy, "Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?" Tây Điền Hổ Giới gian nan từ trên đứng lên, khó hiểu nói, "Đại nhân, ngài vì sao không giết tiểu tử này?" Ngân Lan Lộn Xương Mộ âm thanh lạnh lùng nói, "Ta làm thế nào, cần trưng cầu ý kiến của ngươi sao?" Tây Điền Hổ Giới cúi đầu không lưng nói, "Ta chỉ là rất nghi hoặc." Ngậm miệng, Ngân Lan Lộn Xương Mộ gầm thét lên tiếng. Tây Điền Hổ Giới dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian cúi đầu. Giang Thừa Thiên chăm chú nhìn Ngân Lan Lộn Xương Mộ, đối Hạng Thục Sơn bọn người nói, "Tranh thủ thời gian mang lên luyện ngục tử thần, rời đi nơi này." "Tốt." Hạng Thục Sơn gật đầu đứng tiếng, vọt tới ở trên đảo, cong lên luyện ngục tử thần, mang theo tất cả mọi người cưỡi chiến hạm, cách xa nơi này. Thẳng đến Hạng Thục Sơn bọn người rời đi anh quốc đảo, Giang Thừa Thiên tài thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngân Lan Lộn Xương Mộ chăm chú nhìn Giang Thừa Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi hôm nay đã thương ta, tại anh quân đảo trắng trợn quấy rối, món nợ này ta nhớ kỹ, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem ngươi chém giết." Ánh mắt Giang Thừa Thiên lạnh lẽo, cất cao giọng nói, "Món nợ này ta cũng nhớ kỹ, đến lúc đó coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng tới tìm ngươi." Giang Thừa Thiên lại quay đầu nhìn về phía Tây Điền Hổ Giới, âm thanh lạnh lùng nói, "Tây Điền Hổ Giới, ngươi liền trốn ở chỗ này à, ta ngược lại muốn xem giá hỏa này có thể hộ ngươi tới khi nào." Tây Điền Hổ Giới giọng căm hận nói, "Tiểu xuất sinh, đợi đến Minh Chú Giáo Hoàng, Vạn Trọng Thần Hoàng cùng Cửu U Tà Đế xuất quan thời điểm, tử kỳ của ngươi đã đến." Giang Thừa Thiên hai con ngươi nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Món nợ của ta cùng bọn hắn, ngày sau ta tự nhiên sẽ cùng bọn hắn tính, ngươi nhìn ta đến lúc đó như thế nào chém giết ba tên kia." Tây Điền Hổ Giới cơ cười một tiếng, thật sự là cuồng vọng lại vô tri. "Vậy thì rửa mắt mà đợi a." Giang Thừa Trời lạnh âm thanh trở về câu, thu hồi Hồng Long kiếm cùng Hồng Long đỉnh, hướng Hạng Thục Sơn bọn người rời đi phương hướng trên đuổi đi. Thẳng đến Giang Thừa Thiên rời đi, Ngân Lan Lộn Xương Mộ khỏe miệng lần nữa tràn ra một tia máu tươi, thân thể cũng trên đáp xuống đất. "Đại nhân, ngài thế nào?" Tây Điền Hổ Giới vẻ mặt kinh hoàng. "Ta không sao." Ngân Lan Lộn Xương Mộ giơ tay lên một cái. Tây Điền Hổ Giới cắn răng nói, "Tiểu xuất sinh này hiện tại mạnh như vậy sao, vậy mà có thể đánh tổn thương ngài?" Ngân Lan Lộn Xương Mộ nhìn xem Giang Thừa Thiên rời đi phương hướng, tu vi tiểu tử này mặc dù thấp ta một cảnh giới, nhưng hắn tu luyện các loại công pháp đều vô cùng bá đạo, trọng yếu nhất là hắn tôn này kim sắc bảo đỉnh quả thực bất phàm, nếu quả thật muốn giết hắn, phải trả ra cái giá không nhỏ. Tây Điền Hổ Giới cả người đều mộng, tại thế gian này, có thể khiến cho kiếm thánh đại nhân người của sợ hãi có thể không có mấy cái. Á Vĩnh Chú Giáo Hoàng, Vạn Trọng Thần Hoàng cùng Cửu U Tà Đế cùng Giang Thừa Thiên tiểu tử này có thù sao? Ngân Lan Lộn Xương Mộ nghi hoặc hỏi câu. "Là không chết không thôi thủ." Tây Điền Hổ Giới trở về câu, đem Giang Thừa Thiên cùng Vĩnh Chú Giáo Hoàng, Vạn Trọng Thần Hoàng cùng Cửu U Tà Đế thù hận nói cho Ngân Lan Lộn Xương Mộ nghe. Nghe xong lời của Tây Điền Hổ Giới, Ngân Lan Lộn Xương Mộ cười lạnh nói, "Tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, Vĩnh Chú giáo hoàng bọn hắn nếu là ra tay với tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên khác, Giang Thừa Thiên rời đi anh quân đảo sau, trước lại đi bay một khoảng cách, liền thấy được Hạng Thục Sơn bọn người cưỡi chiến hạm. Giang đại ca trở về. Nhìn thấy từ đằng xa bay tới Giang Thừa Thiên, Hoa Tăng ngạc nhiên hô một tiếng. Giang lão đệ, Hạng Thục Sơn bọn người trên đó đến. Ngân Lăn Lộn Xương Mộ không có làm khó ngươi đi. Hạng Thục Sơn hỏi một câu. Không có. Giang Thừa Thiên lắc đầu, gia hỏa này rõ ràng còn có lực đánh một trận, lại đột nhiên không đánh, không biết là tình huống như thế nào. Man Thú Chiến cười như điên nói, gia hỏa này sẽ không phải là bị Giang lão đệ dọa sợ a. Hạng Thục Sơn nhẹ gật đầu, Ngân Lăn Lộn Xương Mộ hẳn là nhìn ra, muốn tiếp tục đánh xuống, nhất định là cục diện lưỡng bại câu thương. Đại gia có thể bình an rời đi là được. Giang Thừa Thiên trở về câu, ta trước giúp các ngươi trị liệu. Tốt. Đám người nhẹ gật đầu. Sau đó Giang Thừa Thiên xuất ra Nhân Hoàng Thần Trâm, trước là luyện ngục tử thần trị liệu, không cần bao lâu thời gian, luyện ngục thương thế của tử thần liền đã tốt lắm rồi. Tạ ơn Giang lão đệ. Luyện ngục tử thần đội vàng nói tạ. Giang Thừa Thiên ôn hòa cười một tiếng, chúng ta là anh em, tạ ơn liền không cần nói nhiều. Luyện ngục tử thần nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nói, chỉ tiếc ta không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Giang Thừa Thiên vô vô luyện ngục tử thần bả vai, chỉ cần chúng ta biến càng mạnh, chẳng lẽ còn sợ báo không được thù sao? Ân. Luyện ngục tử thần trọng trọng gật đầu. Về sau Giang Thừa Thiên lại là Hạng Thục Sơn cùng Tô Doanh bọn người trị liệu. Một giờ không đến, Hạng Thục Sơn bọn người thương thế của trên người đều tốt lắm rồi. Tịch Diệt Thần Sứ giọng căm hận nói, Giang lão đệ, Ngân Lăn Lộn Xương Mộ thực sự khinh người quá đáng, thù này nếu là không báo, chúng ta Thánh Long Cung cũng không mặt mũi nào tại Hắc Ám thế giới lăn lộn. Man Thú Chiến Cuồng cũng tức giận nói, nhất định phải báo thù. Trong mắt Giang Thừa Thiên hàn mang lớp lóe, thù này ta nhất định sẽ báo, lần tiếp theo ta sẽ cùng Ngân Lăn Lộn Xương Mộ quyết nhất tử chiến. Man Thú Chiến Cuồng cười ha ha, qua một đoạn thời gian nữa, Ngân Lăn Lộn Xương Mộ nhất định không phải là đối thủ của Giang lão đệ. Hạng Thục Sơn bỗng nhiên nghĩ tới rồi cái gì, đúng rồi, ngươi vừa rồi tế ra tôn này Kim Sắc Bảo Đỉnh đến cùng là cái gì pháp khí, vì sao uy lực sẽ lớn như vậy? Giang đại ca, đã ngươi có lợi hại như vậy pháp khí, là trước dùng cái gì một mực không gặp ngươi sử dụng? Tô Doanh cũng tò mò hỏi một câu. Những người khác cũng đều nhìn về Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên nghĩ, kia tôn bảo đỉnh tên là Hồng Long Đỉnh, là trước một vị bối đưa cho ta, chỉ là bởi vì ta tu vi trước đó cùng thực lực không đủ, cho nên một mực không có sử dụng. Liên quan tới hắn thần thức không gian bên trong bí mật, hắn không có ý định Hạng Thục Sơn bọn người, huống hồ hắn hiện tại cũng không có hoàn toàn hiểu rõ thần thức không gian bí mật. Hạng Thục Sơn cảm thán nói, Giang lão đệ, trước vị kia bối có thể đưa lợi hại như ngươi vậy pháp khí, chắc hẳn cũng không phải bình thường người a. Giang Thừa Thiên gật đầu nói, trước vị kia bối thực lực phi thường của bố. Mặc dù hắn hiện tại cũng không rõ ràng long thực lực của tinh hà, nhưng vẹn vẹn chỉ là hắn đưa cho mình Hồng Long kiếm cùng Hồng Long đỉnh, cũng đã là không giống bình thường. Tịch Diệt Thần Sứ hỏi, Giang lão đệ, ngươi muốn về Hoa Quốc sao, vẫn là đi Thánh Long cùng họp gặp? Giang Thừa Thiên đạo, Long Thừa Tông vừa chuyện của xảy ra lớn như vậy, ta còn là về đi xem một chút tương đối tốt. Đi. Tịch Diệt Thần Sứ nhẹ gật đầu, vậy chúng ta trước hết về Thánh Long cùng, đằng sau chúng ta lại tụ họp. Hạng đại ca, ngươi là cùng ta cùng một chỗ về Hoa Quốc, vẫn là đi Thánh Long cùng? Giang Thừa Thiên sung Hạng Thục Sơn hỏi một câu. Hạng Thục Sơn nói, Thánh Long Cung bên kia có không ít sự tình phải xử lý, ta đi giúp đại ca bọn hắn à. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, đi, đằng sau có chuyện gì, tùy thời giữ liên lạc. Tốt. Đại gia gật đầu ứng tiếng. Xa xa phía trên một biển mây, một đạo áo xanh thân ảnh trên đứng tại mặt, chính là Thanh Loan. Nàng lẩm bẩm nói, Thừa Thiên, không nghĩ tới ngươi tại bước vào hóa thần sau, thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, tiếp tục trưởng thành à, đợi đến sư tỷ thương thế của hoàn toàn khôi phục sau, liền đi gặp ngươi. Nói xong, Thanh Loan hóa thành một đạo thanh quang, bay về phương xa. Chương 1226, Dương Khải Nam xin lỗi. Chương 1226, Dương Khải Nam xin lỗi. Lúc chạm vào tối, Giang Thừa Thiên bọn người đã tới Hoa Quốc phương Đông Hải vực, Long Uy Điện chiến sĩ phái mấy tàu chiến hạm tới đón Giang Thừa Thiên bọn người. Giang Thừa Thiên nhìn về phía Tịch Diệt Thần Sứ, các minh đệ, đằng sau có chuyện gì, tùy thời liên lạc với ta. Giang lão đệ, nếu là không có việc gì, có thể nhất định phải tới Thánh Long Cung cùng các minh đệ họp gặp. Tịch Diệt Thần Sứ bọn người nhao nhao lên tiếng. Phi Diệu Thần Nữ thì là vẻ mặt dịu dàng mà nhìn xem Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt bảo vệ mình, nếu là gặp nguy hiểm gì, nhất định phải cùng chúng ta liên hệ, thực lực của chúng ta mặc dù so ra kém ngươi, nhưng cũng có thể vì ngươi chia sẻ không ít áp lực. Man Thú Chiến Cuồng vỗ vỗ lồng ngực của chính mình, các huynh đệ sẽ vĩnh viễn vì ngươi chỗ dựa. Ân. Trong lòng Giang Thừa Thiên ấm áp, trọng trọng gật đầu. Lại hàn huyên vài câu, Hạng Thục Sơn cùng Tịch Diệt Thần Sứ bọn người thì là cưỡi chiến hạm rời đi. Giang Thừa Thiên năm người thì là cưỡi Long Uy Điện chiến hạm, lái hướng gần nhất sân bay, ngồi lên bay hướng Thái Thành máy bay. Đợi đến Giang Thừa Thiên năm người đến Long Thừa Tông thời điểm, đã là buổi tối. Tông chủ, ngài trở về. Trấn thủ tại đệ tử của Sơn Cước Hạ nhóm nhìn thấy Giang Thừa Thiên trở về, đều mừng rỡ không thôi. Giang Thừa Thiên bước vào tin tức về hóa thần, bọn họ cũng đều biết, bây giờ tại trong lòng bọn hắn, Giang Thừa Thiên chính là thần đồng dạng tồn tại. Giang Thừa Thiên gật đầu cười, hỏi, tất cả mọi người đi rồi sao? Một người đệ tử trả lời, không có, đại gia hiện tại ngay tại Nhận Long Điện chữa thương. Ta đi xem một chút. Giang Thừa Thiên ứng tiếng, mang theo Tô Doanh bốn người chạy tới Nhận Long Điện. Nhận Long Điện, đại sảnh lý ngồi đầy người. Trương Đạo Thiên cùng Tĩnh Thiền đại sư đang giúp đại gia trị liệu, Ý Liệp tiên cốc, phổ độ cửa cùng thuốc người của thần tông, Cắt Lai Thọ cùng Tiết Lương càng mấy người cũng đang giúp bật điệu. Dù sao trước mấy ngày trận đại chiến kia có thể nói là thảm thiết, mặc dù có một bộ phận người đã về riêng phần mình tông môn, nhưng cũng có một bộ phận người lưu lại. Các ngươi là không biết rõ, Giang Thiên sinh quả thực chính là thiên thần hạ phàm, liên tiếp vượt qua 27 đạo thiên lôi. Cuối cùng ba đạo thiên lôi, chúng ta đều coi là Giang tiên sinh không độ qua được, không ngờ tới thân thể của Giang tiên sinh lại đem kia ba đạo thiên lôi cho hấp thu. Bây giờ Giang tiên sinh đã là thiên nhân, chúng ta có thể cùng Giang tiên sinh kết bạn, kia là thiên đại vinh hạnh. Tận mắt chứng kiến Giang Thừa Thiên người của độ kiếp cả đám đều mặt mày hớn hở, cùng đại gia giảng thuật lúc ấy Giang Thừa Thiên độ kiếp tình huống. Không có đi hiện trường người của quan sát, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vẻ sùng kính. Tống đại mạc không vui nói, không biết do Thừa Thiên gia hỏa này chạy đi đâu, vẫn chưa trở lại. Ngay tại đại gia náo nhiệt nói chuyện trời đất, Giang Thừa Thiên năm người đã leo lên thông vân phòng, chỉ thấy lớn viên giống như là một tòa núi nhỏ như thế, đang ngồi ở trên bậc thang, nhìn lên bầu trời ngẩn người. Lớn viên. Giang Thừa Thiên sung lấy lớn viên phất phất tay. Nghe được thanh âm, lớn viên quay đầu nhìn lại. Giống ô. Nó phát ra một tiếng hưng phấn chú lên, tranh thủ thời gian đứng dậy, hướng Giang Thừa Thiên chạy tới, nó mỗi một bước đặt xuống, đều làm cả quảng trường cùng chung quanh đại điện vì đó rung động. Bởi vì trên quảng trường động tĩnh quá lớn, tất cả mọi người theo trong đại điện chạy ra, khi thấy Giang Thừa Thiên khi trở về, trên mặt đại gia tràn đầy vẻ mừng rỡ. Giang Thừa Thiên, là Giang tiên sinh trở về. Đại gia tranh thủ thời gian chạy tới. Nhìn trên người đến mọi người thương thế của Giang Thừa Thiên chắp tay nói, "Chư vị, lần này chúng ta Long Thừa Tông gặp, may mắn mà có đại gia hết sức giúp đỡ." Giang Thừa Thiên vô cùng cảm kích. "Giang tiên sinh, tất cả mọi người là bằng hữu, giữa bằng hữu tự nhiên giúp lẫn nhau. Giang tiên sinh, về sau có chuyện gì, cứ việc nói với chúng ta." Tất cả mọi người cười đáp lại. "Giang Thừa Thiên đạo, tiến đại điện, ta cho các ngươi trị liệu." Trước khi đến đại điện trên đường, Giang Thừa Thiên xung Thẩm Giai Nghi hỏi, "Giai Nghi, Dịch tiên sinh cùng đại thống soái đâu?" Thẩm Giai Nghi nói, "Dịch tiên sinh cùng đại thống soái bởi vì có chuyện bận rộn, cho nên đi trước, hai vị để cho ta chuyển cáo ngươi, đằng sau có chuyện gì, có thể tùy thời cùng bọn hắn liên hệ." "Tốt." Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Tiến đến đại điện sau, Giang Thừa Thiên thi triển ra các loại y thuật thủ đoạn, vì mọi người chữa thương. Bây giờ Giang Thừa Thiên dựa vào nội lực của bàng bạc chèo chống, có thể đồng thời vận kim châm số lượng càng nhiều, cũng liền mấy giờ không đến, đại gia thương thế của đã được trị tốt hơn phân nửa. "Giang tiên sinh không hổ là chúng ta Hoa Quốc đệ nhất thần y a, cái này y thuật quả thực nghịch tiên." Đại gia vội vàng nói tạ. Về sau đại gia lại tại đại sảnh Lý Hàn Huyên một hồi, liền lần lượt rời đi. Trương Đạo Thiên mỉm cười nhìn về phía Giang Thừa Thiên, "Thừa Thiên, bây giờ ngươi đã bước vào hóa thần, rất nhiều chuyện chính mình cũng có thể xử lý, nhưng nếu là gặp không giải quyết được phiền toái, nhất định phải cùng vi sư liên hệ, hiểu chưa?" "Minh bạch." Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Tinh Tiền đại sư cũng cười nhạt một tiếng, "Giang tiểu hữu, nếu là có chuyện gì, ngươi cũng có thể cùng Bần tăng liên hệ." "Tạ ơn Tinh Tiền đại sư." Giang Thừa Thiên chắp tay nói tạ. Bắt chuyện qua sau, Trương Đạo Thiên cùng Tinh Tiền đại sư cũng rời đi. Nhưng Dương Khải Năm còn không có rời đi. "Dương lão gia tử, ngài còn có gì sự tình không?" Giang Thừa Thiên hỏi một câu. Dương Khải Năm nhìn về phía Giang Thừa Thiên, muốn nói lại thôi. Giang Thừa Thiên cười nói, "Dương lão gia tử, có lời gì cứ việc nói thẳng." Dương Khải Năm hít sâu một hơi, hướng Giang Thừa Thiên xoay người cúi đầu, "Thừa Thiên, thật xin lỗi." "Dương lão gia tử, ngài có cái gì có lỗi với ta?" Giang Thừa Thiên tranh thủ thời gian đỡ dậy Dương Khải Năm. Dương Khải Năm nói, "Ban đầu là ta không đúng, ta thật biết sai, thật rất xin lỗi ngươi." Giang Thừa Thiên cười nhạt một tiếng, giơ tay lên nói, "Chuyện của đi qua hãy để cho nó qua đi, chuyện này ta sớm đã không có trong lòng đặt ở. Bây giờ theo nhãn giới khoáng đạt, tâm tính xảy ra biến hóa, đối với có một số việc, Giang Thừa trời cũng sẽ không lại như vậy so đo." Dương Khải Năm hốc mắt phím hồng, "Ngươi đây là tha thứ ta sao?" Giang Thừa Thiên khoát tay nói, "Dù sao lúc trước ngài đối ta cũng không hiểu rõ, đối với ta như vậy cũng rất bình thường, hơn nữa lần này chúng ta Long Thừa Tông khai tông, ngài cũng tới cổ động, ngài đều đã buông xuống tư thái, ta nếu là còn níu lấy không thả, chẳng phải là khiến cho ta rất keo kiệt." Nghe được lời nói của Giang Thừa Thiên, Dương Khải Năm nước nở nói, "Lão già ta sống hơn nửa đời người, còn không có ngươi một người trẻ tuổi tâm tính rộng rãi a." Thẩm Giai Nghi cùng Tô Doanh bọn người nhìn thấy Giang Thừa Thiên hòa Dương Khải Năm hóa giải ân oán, cũng đều rất là cao hứng. "Giang Thừa Thiên đạo, đúng rồi, Dương lão gia tử, Tùng Tuyết gần nhất thế nào?" Dương Khải Năm thở dài nói, "Từ khi trước đó phản đối với các ngươi cùng một chỗ sau, nha đầu này vẫn đang giận ta, về sau nàng liền gia nhập Tử Cấm chiến đội, trải qua ngoài thường tại chấp hành nhiệm vụ, chớ nói là ngươi, ngay cả ta cũng thật lâu không có thấy nàng." "Tử Cấm chiến đội là cái gì?" Giang Thừa Thiên hiếu kỳ hỏi một câu. Dương Khải Năm nói, "Là một cái đặc chủng chiến đội, có thể được tuyển chọn đều là thực lực không tệ võ giả, chuyên ngoài câu đối hai bên cánh cửa chấp hành các loại nhiệm vụ." "Thì ra là thế." Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu. Chương 1227, tình thế nguy cấp. Chương 1227, tình thế nguy cấp. Dương Khải Năm trầm ngâm một lát, "Thừa Thiên, ngươi cùng Tùng Tuyết còn có thể sao? Dù sao từ đầu đến cuối, Tùng Tuyết đều không có làm gì sai." Giang Thừa Thiên thản nhiên nói, "Chuyện của tình cảm không thể cưỡng cầu, vẫn là thuận theo tự nhiên a." Dương Khải Năm thở thật dài âm thanh, trong lòng rất là hối hận, nếu như lúc trước chính mình không có phản đối Giang Thừa Thiên hòa Tùng Tuyết, chỉ sợ hiện tại Giang Thừa trời đã là bọn hắn Dương gia con rể. Dương Khải Năm lắc đầu, "Thừa Thiên, vậy ta liền không quấy rầy ngươi, về sau có chuyện gì cần phải rút một tay, có thể liên lạc với ta." "Tốt." Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Đinh linh linh. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới tay của Dương Khải Niên trên máy. Dương Khải Năm nhận điện thoại sau, sắc mặt của lập tức khó nhìn lên, nhất định phải cam đoan sự an toàn của Tùng Tuyết a. Tiếp điện thoại xong sau, Dương Khải Năm trên cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. "Dương lão gia tử, là Tùng Tuyết xảy ra chuyện gì sao?" Giang Thừa Thiên cảm thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian hỏi một câu. Dương Khải Năm đội bằng nói, "Châu Phi Cao Nguyên Quốc bạo phát đại chiến, Tử Cấm chiến đội phái trước 3 tiểu đội hướng Cao Nguyên Quốc, mong muốn rút về dân chúng của chúng ta, nhưng Tùng Tuyết đang giải cứu con tin lúc bị những cái kia ác ôn bắt lấy, ta lo lắng Tùng Tuyết sẽ gặp nguy hiểm. Nghe được lời nói của Dương Khải Niên, sắc mặt Giang Thừa Thiên lập tức trầm xuống. Thẩm Giai Nghi cùng Tống Đại Mạt mấy người cũng đều lo lắng bất an. Tống Đại Mạt sốt ruột nói, Giang Thừa Thiên, ngươi có không có cách nào cứu ra Tùng Tuyết? Thẩm Giai Nghi cũng gấp giọng nói, Thừa Thiên, có thể nhất định phải mau cứu Dương tiểu thư a. Ta hiện tại liền đi cứu người. Giang Thừa Thiên trở về câu, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, có tin tức gì ta tùy thời cùng các ngươi liên hệ. Nói xong, Giang Thừa Thiên dưới chân một chút, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, phóng lên tận trời. Đưa mắt nhìn Giang Thừa Thiên sau khi rời đi, đại gia cái này mới thu hồi ánh mắt. Thẩm Giai Nghi trấn an nói, Dương lão gia tử, ngài đừng lo lắng, Giang Thừa Thiên nhất định có thể cứu ra Dương tiểu thư. Dương Hải Nam nhẹ gật đầu, trên mặt nhưng thấp thỏm vẫn như cũ khó mà tan đi. Giang Thừa Thiên rời đi Long Thừa Tông sau, đem tốc độ nâng lên cực hạn, tiếng xé gió vang vọng không ngừng. Trên đường, Giang Thừa Thiên cho Cao Nguyên Quốc thống lĩnh A Lương Ngói gọi điện thoại, trước đó chính mình tại Châu Phi diệt Vu sư liên minh, làm quen Cao Nguyên Quốc thống lĩnh A Lương Ngói, đối phương còn đưa chính mình một dương kim cương cùng một cái mỏ kim cương. Xin hỏi là Giang tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến A Lư âm thanh của Ngói. Là ta. Giang Thừa Thiên trở về câu. A Lương Ngói rất là kinh hỉ nói, Giang tiên sinh, trên từ khi lần từ biệt, chúng ta đã thật lâu không có liên hệ, ngài gọi điện thoại cho ta là có gì sự tình không? Giang Thừa Thiên vẫn nói, nghe nói các ngươi Cao Nguyên Quốc bạo phát đại chiến. Không sai. A Lương Ngói trở về câu, phẫn nộ nói, có một đám ác ôn mong muốn bừa bãi chúng ta Cao Nguyên Quốc, ta đã phái người đi giải quyết. Giang Thừa Thiên ngăn lại nói, A Lương Ngói tiên sinh, ta có một vị tử cấm bằng hữu của chiến đội, đang giải cứu con tin trong quá trình bị ác ôn bắt lại, ta hy vọng ngươi có thể phái người đi cứu ta vị bằng hữu nào, dù cho cứu không được, cũng nhất định phải kéo dài một ít thời gian, ta lập tức chạy tới. Bằng hữu ngài bị bắt. A Lương Ngói lập tức giật mình, liền nói ngay, Giang tiên sinh, ta cái này thêm phái nhân thủ chạy tới, bằng hữu ngài tên cứ gọi là gì? Dương Tùng Tuyết. Giang Thừa Thiên trở về câu, A Lương Ngói tiên sinh, chính ngươi cũng phải chú ý an toàn, tốt nhất là không cần chọc giận những cái kia ác ôn, ngươi mau đem cụ thể địa chỉ phát cho ta, ta sẽ lấy thời gian nhanh nhất chạy tới. A Lương Ngói nói, tốt, ta cái này mang người tới. Nói xong, A Lương Ngói liền cúp điện thoại. Giang Thừa Trời cũng nhận được một cái tin, chính là bộc phát đại chiến thành thị. Một bên khác, Cao Nguyên Quốc, cái nào đó thành nhỏ, làm tòa thành thị đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, trên mặt đất cũng khắp nơi đều là mấp mô, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị viên đạn bắn giết, bị đạn pháo người của nổ chết, cũng không ít nạn dân đang chạy nạn. Trong thành nhỏ tâm một tòa rách nát 6 tầng bên ngoài cao ốc, tử cấm chiến đội phái tới hơn 3000 người, cùng Cao Nguyên Quốc từng cái chiến đội phái tới hơn 1 vạn người đã đem cả tòa cao ốc cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà tại cửa đại lâu thì là trên đứng đấy ngàn cầm trong tay súng máy, trên thân của thuốc nổ tráng hán da đen cùng tráng hán da trắng, chính là lần này dẫn phát đại chiến ác ôn, hiện tại đang cùng tử cấm chiến đội cùng Cao Nguyên Quốc các lớn người của chiến đội giằng co. Các ngươi đã bị bao vây, tranh thủ thời gian thả người. Tử cấm chiến đội thứ 5 tiểu đội trưởng Phi Long hướng về phía cổng những cái kia ác ôn, tức giận giống to. Một người da đen tráng hán cười lạnh một tiếng, chúng ta nếu là thả người, chúng ta còn có sống sao? Một cái tráng hán da trắng theo ở trên người trên túi thuốc nổ, giọng căm hận nói, các ngươi nếu là không lăn, có tin ta hay không hiện tại liền dẫn nổ thuốc nổ. Cái khác tráng hán cũng đều theo ở trên người trên túi thuốc nổ. Trong lúc nhất thời, tử cấm người của chiến đội cùng Cao Nguyên Quốc các lớn người của chiến đội đều khẩn trương lên. Cái này sợ hãi, thật là một đám thứ hèn nhát. Những này ác ôn đều hống cười lên. Phi Long nắm chắc quả đấm, làm bộ liền trên chỗ xung yếu đi, không nên vọng động. Chiến Long tranh thủ thời gian kéo lại Phi Long. Phi Long nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là bọn hắn không có con tin, lão tử vài phút diệt bọn hắn. Chiến Long trầm giọng nói, hiện tại lầu 6 có hàng trăm người chất, Dương đội dài cũng bị bắt, chúng ta cũng không thể làm loạn a. Ta không muốn chết, cứu lấy chúng ta a. Lúc này, lầu 6 truyền ra từng tiếng khóc cùng tiếng kêu cứu. Người da đen kia tráng hán cười gần nói, đã nghe chưa, những tên kia ngay tại kêu cứu đâu, chỉ muốn các ngươi có thể hài lòng điều kiện của chúng ta, đến lúc đó chúng ta tự nhiên sẽ thả người. Tráng hán da trắng ngoan lệ cười một tiếng, cho các ngươi 10 phút thời gian cân nhắc, 10 phút thoáng qua một cái. Vượt qua một phút chúng ta chỉ có một mình giết. Phi Long cùng Chiến Long sắc mặt của bọn người trầm lãnh, không biết nên làm thế nào cho phải. Đảo mắt 10 phút đi qua, còn không có cân nhắc được không? Tráng hán da trắng mắt nhìn đồng hồ, cầm lấy bộ đàm nói, xử lý một cái. Thu được. Bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm. Phanh. Lầu 6 truyền đến một đạo tiếng súng. Đừng có giết ta không muốn chết. Từng tiếng hoảng sợ tiếng kêu cũng theo lầu 6 truyền ra. Phi Long nắm đấm đến khanh khách rung động. Chiến Long mấy người cũng đều nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy sát ý. Tráng hán da trắng rêu rêu nói, chỉ muốn các ngươi hài lòng điều kiện của chúng ta, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ thả người. Chiến Long âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta nếu là hài lòng điều kiện của các ngươi, sao có thể cam đoan các ngươi sẽ thả con tin? Tráng hán da trắng giận mắng một tiếng, các ngươi bây giờ còn có đến chọn sao? Trừ phi các ngươi thật mặc kệ những con tin kia chết sống. Nói, hắn lại nhìn mắt đồng hồ, đã các ngươi còn chưa làm ra lựa chọn, kia ta không thể làm gì khác hơn là lại giết một người. Sau đó hắn lần nữa cầm lấy bộ đàm, lại xử lý một cái. Phanh. Trên lầu lần nữa truyền đến tiếng súng. Không cần a. Tiếng kêu sợ hãi lần nữa từ trên lầu truyền tới. Đủ. Phi Long hét lớn một tiếng, hít sâu một hơi, các ngươi đến cùng có nào điều kiện? Ngay tại Tráng Hán da trắng chuẩn bị lúc nói chuyện, Cao Nguyên Quốc chiến đội một cái đội trưởng đi tới, chúng ta thống lĩnh A Lương Ngói tiên sinh đã trên đường tới, hắn sẽ đích thân cùng các ngươi nói chuyện. Phi Long kinh ngạc hỏi, A Lương Ngói tiên sinh đích thân đến? Đúng vậy. Cái đội trưởng này nhẹ gật đầu. Phi Long cùng Chiến Long bọn người càng phát ra nghi ngờ. Chương 1228, Giang Thừa Thiên đổi tới chương 1228, Giang Thừa Thiên đổi tới đối diện người da đen kia tráng hán híp mắt nói, xem ra trong con tin có người của rất trọng yêu a. Tráng hán da trắng cũng cười ha hả nói, không nhưng cái này sợ chết lao ra hỏa làm sao lại tự mình tới. Đợi gần nửa giờ, từng chiếc xe bọc thép từ đằng xa lái tới. Cửa xe mở ra, một đoàn chiến sĩ che chở một người mặc màu xám nhạt tây trang người da đen lao đầu đi tới, chính là Cao Nguyên Quốc thống lĩnh A Lương Ngói. A Lương Ngói tiên sinh, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tự mình trình diện, thật sự là chuyện hiếm lạ a. Đối diện người da đen kia tráng hán cười tủm tỉm nói câu. A Lương Ngói mắt nhìn cao úc, nhíu mày hỏi, các ngươi có phải hay không bắt một cái đàn bà kêu Dương Tùng Tuyết? Ngươi nói là Tử Cấm chiến đội thứ 9 tiểu đội trưởng Dương Tùng Tuyết sao? Tráng hán da đen hỏi một câu. Không sai. A Lương Ngói nhẹ gật đầu. Tráng hán da đen âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hỏi nữ nhân này làm gì? Phi Long cùng Chiến Long mấy người cũng đều nghi hoặc nhìn về phía A Lương Ngói. A Lương Ngói trầm giọng nói, chỉ muốn các ngươi có thể thả Dương tiểu thư, chuyện gì đều tốt đàm luận. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây càng thêm kinh ngạc. Nhất là Tử Cấm người của chiến đội, càng là hai mặt nhìn nhau, không ngờ tới A Lương Ngói chính là vì bảo đảm Dương Tùng Tuyết. Phi Long xông Chiến Long nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ là Dương lão gia tử cho A Lương Ngói tiên sinh gọi điện thoại? Có khả năng này. Chiến Long nhẹ gật đầu. Người da đen kia tráng hán cười nói, xem ra nữ nhân này rất trọng yếu đối với ngươi đi, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ tùy tiện thả nàng sao? A Lương Ngói âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các ngươi không thả Dương tiểu thư, vậy thì không có gì để nói. Tráng hán da đen hét lớn một tiếng, hiện tại là ngươi đang cầu xin chúng ta, không phải chúng ta đang cầu xin ngươi. A Lư sắc mặt của Ngói âm trầm nói, ta trước muốn bảo đảm Dương tiểu thư phải chăng an toàn. Không có vấn đề. Tráng hán da đen nhẹ gật đầu, cầm lấy nói với bộ đàm câu. Rất nhanh, hai cái tráng hán da đen mang lấy một nữ nhân tới cửa sổ. Giờ phút này nữ nhân máu me khắp người, một đầu tóc dài đen nhánh lộn xộn tản mát ra, chính là Dương Tùng Tuyết. Các ngươi đã làm gì Dương đội trưởng? Tử Cấm người của chiến đội đều gầm thét lên tiếng. A Lư sắc mặt của Ngói âm trầm vô cùng, song quyền nắm chặt, hiện tại nữ nhân này bị thương nặng như vậy, chính mình làm như thế nào cùng Giang tiên sinh bằng dao. Người da đen kia tráng hán nói, yên tâm đi, nữ nhân này chỉ là bị chúng ta cắt ngang hai tay hai chân, cũng là không có nguy hiểm tính mạng. Các ngươi đều đáng chết. Tử Cấm người của chiến đội đều tê tiếng giống giận. Đương nhiên, Dương Tùng Tuyết gào thét nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, nhất định phải cứu ra con tin, bọn gia hỏa này một cái cũng không được buông tha. Câm miệng cho ta. Tráng hán da đen một bàn tay lắc tại trên mặt Dương Tùng Tuyết, uy hiếp nói, ngươi nếu là còn dám nói nhiều một câu, ta muốn mạng của ngươi. Dương Tùng Tuyết khỏe miệng máu tươi chảy ròng, quật cứng nói, có bản lĩnh liền giết ta. Người da đen này tráng hán trong giơ tay lên hương, đè vào Dương Tùng Tuyết trên trán. Lầu dưới người da đen kia tráng hán nói, nữ nhân này rất trọng yếu đối với chúng ta, giữ lại nàng một mạng. Rất nhanh, trên lầu kia hai cái tráng hán da đen mang lấy Dương Tùng Tuyết rời đi cửa sổ. Lầu dưới người da đen kia tráng hán quay đầu nhìn về phía A Lương Ngói, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi à? A Lương Ngói hít sâu một hơi, các ngươi có điều kiện gì? Tráng hán da đen nói, cho chúng ta tranh thủ thời gian an bài 100 chiếc xe bọc thép, 50 giá trực thăng vận tải cùng 3 tàu chiến hạm, chỉ cần chúng ta có thể bình an đến trên biển, chúng ta tự nhiên sẽ thả con tin. A Lương Ngói tiên sinh, một khi bọn hắn tới trên biển, chúng ta lại nghĩ tiêu diệt bọn hắn coi như khó khăn. Có 5 cái tổ chức đã phái người tới gần chúng ta hải vực, tùy thời chuẩn bị cứu bọn họ. Cao Nguyên Quốc các đại chiến đội đội trưởng đều nhao nhao lên tiếng. Phi Long cũng nói, A Lương Ngói tiên sinh, một khi bọn hắn đi trên biển, đến lúc đó chúng ta rất khó sự an toàn của bảo đảm con tin. Theo yêu cầu của bọn hắn làm. A Lương Ngói hét lớn lên tiếng. Hắn biết Giang Thừa Thiên tuyệt đối không phải người bình thường, Giang Thừa Trời cũng nhường hắn kéo dài thời gian, chỉ chờ tới lúc Giang Thừa Thiên đổi tới, có lẽ tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. A Lương Ngói nhìn về phía người của đối diện, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi, nhưng chuẩn bị cần phải hao phí một chút thời gian. Tráng hán da đen núi bay, cho ngươi một canh giờ chuẩn bị, sau một tiếng, nếu như ngươi còn chưa chuẩn bị xong, chúng ta sẽ tiếp tục giết người. A Lương Ngói nói, thời gian quá ngắn. Tráng hán da đen cất cao giọng nói một giờ liền một giờ, không cho phép có kẻ mặc cả. Tốt. A Lương Ngói cắn răng nhẹ gật đầu, trong lòng chỉ có thể ở cầu nguyện Giang Thừa Thiên có thể tại một giờ bên trong chạy tới. Sau đó hắn liền lấy ra điện thoại bắt đầu an bài, tất cả mọi người lặng lặng đợi. Bất chi bất giác liền trải qua nửa giờ, chỉ thấy 50 giá trực thăng vận tải từ đằng xa bay tới, dừng ở xa xa một mảnh trên đất trống, những cái kia trên mặt ác ôn lập tức lộ ra nụ cười. Lại qua nửa giờ, 100 chiếc xe bọc thép từ đằng xa lái tới. Dẫn đầu tráng hán ra đen nói, ba tàu chiến hạm chuẩn bị xong chưa? A Lư ánh mắt ngói lấp lóe, còn trong đang chuẩn bị. Sắc mặt của tráng hán ra đen lạnh lẽo, đã còn chưa chuẩn bị xong, vậy thì không oán chúng ta được. Hắn cầm lấy bộ đàm nói, lần này giết ba cái. Phanh phanh phanh. Ba tiếng súng vang lên từ trên lầu truyền ra, lâu bên trong truyền ra tiếng kêu sợ hãi cũng lớn hơn. Ngươi. A Lư ngói lập tức tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Tráng hán da đen giọng căm hận nói, 10 phút sau, ngươi nếu là còn chưa chuẩn bị xong, vậy ta liền giết Dương Tùng Tuyết nữ nhân kia. Ngươi chớ làm loạn, ta gọi ngay bây giờ điện thoại thúc thúc bọn họ. A Lư ngói lau mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Rất nhanh, 10 phút đi qua. Tráng hán da đen không kiên nhẫn hỏi, A Lư ngói, chuẩn bị xong chưa? A Lư ngói nuốt nước miếng nói, hẳn là chuẩn bị xong. Kỳ thật hắn căn bản là không có để cho người ta chuẩn bị chiến hạm, hắn làm mọi thứ đều chỉ là vì kéo dài thời gian. Tráng hán da đen tức giận nói, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Nói, hắn bọn thẳng lấy trên lầu quát, cho ta đem Dương Tùng Tuyết nữ nhân kia đưa đến cửa sổ đến, giết nàng. chỉ thấy hai cái tráng hán da đen mang lấy Dương Tùng Tuyết tới cửa sổ. A Lương ngói kinh ngạc nói, đừng xúc động, ta cái này liền chuẩn bị. Chập. Tráng hán da đen phát ra rít lên một tiếng, giết nữ nhân này. Là. Trên lầu một người da đen tráng hán đứng tiếng, trực tiếp giơ tay lên thương, chĩa vào Dương Tùng Tuyết chán. Dương đội giải. Từ cấm người của chiến đội đều lớn tiếng gào thét. Đừng nổ súng, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. A Lương ngói cũng hoàn toàn hoảng hồn. Ngay tại cái kia tráng hán da đen chuẩn bị bóp có lúc, đột nhiên một đạo chói hai tiếng xé gió vang vọng mà lên, một đạo sáng chói chói mắt kim quang theo lớn trên mái nhà xẹt qua. Tất cả mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy toàn bộ cao ốc mái nhà huyền như là đầu hũ bị cắt chém, loạn thạch cho bụi cuộn. Mái nhà bị cắt mở sau, lầu 6 cảnh tượng hiện tại trước mắt tất cả mọi người, trên chỉ thấy trăm người chất trong nút ở giữa, có hoa quốc người ngoài cũng không ít người trong nước. Mấy trăm cầm trong tay súng máy tráng hán thủ ở trung quanh, trong đó còn có hơn 30 năng lực giả, tất cả mọi người trên ngơ ngác nhìn không. Chương 1229, cứu ra Dương Tùng Tuyết. Chương 1229, cứu ra Dương Tùng Tuyết. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, xuất hiện ở trên mái nhà không, chính là Giang Thừa Thiên. Trời ạ, người trẻ tuổi kia vậy mà có thể bay trên trời. Mái nhà chính là bị hắn cho cắt đứt sao? Mọi người tại đây đều kinh ngạc tốt lên, nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên giống như nhìn thiên thần đồng dạng. Nhưng Dương Tùng Tuyết trên liếc mắt một cái liền nhận ra không trung nam nhân, dù sao nam nhân này là hắn người của mong nhớ ngày đêm a. Hơn nữa nàng cảm giác Giang Thừa Thiên cả người đã xảy ra biến hóa cực lớn, biến càng thêm siêu phàm thoát tục, thực lực chỉ sợ cũng mạnh hơn. Giang Thừa Thiên. Dương Tùng Tuyết hướng lên trên không gào thét lên tiếng, nước mắt không ngừng chảy mà xuống. Giang tiên sinh. A Lương ngói cũng mừng rỡ không thôi, Giang tiên sinh quả nhiên không phải người bình thường a, đây quả thực liền cùng thần minh như thế. Chẳng lẽ hắn chính là hoa quốc nhân vật truyền kỳ, Giang Thừa Thiên sao? Phi Long cùng Chiến Long hai người sững sờ lên tiếng. Giang tiên sinh vậy mà lại bay, chẳng lẽ nói Giang tiên sinh đã trở thành tiên nhân rồi? Cái khác tử cấm người của chiến đội cũng đều ngạc nhiên mừng rỡ hô to. Mặc dù bọn hắn một mực chưa thấy qua Giang Thừa Thiên, nhưng bọn hắn đối Giang Thừa Thiên nhưng lại có vô tận sùng bái. Giang Thừa Thiên đối A Lương ngói nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Tùng Tuyết, ngươi làm việc vẫn là như vậy lô mang à? Nghe được Giang Thừa Thiên nói lời, Dương Tùng Tuyết cũng nhịn không được nữa, trực tiếp khóc ra tiếng. Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, xéo đi nhanh lên. Những cái kia ác ôn đều nhao nhao giống to lên tiếng, nhưng bọn hắn đều có điểm tâm hư. Dù sao Giang Thừa Thiên có thể bay trên trời, bọn hắn cũng đoán không được thực lực của Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên quan sát phía dưới, thản nhiên nói, thả những người này, ta có thể lấy cân nhắc giữ lại các ngươi một bộ toàn thây. Không cần cùng tiểu tử này nói nhảm, tranh thủ thời gian giết hắn. Hơn 1000 ác ôn nhao nhao tức giận giống to, hướng trong trên không Giang Thừa Thiên khai thương. Dây đặc đạn tựa như mưa to gió lớn đồng dạng, bạo trên bắn về phía không trung Giang Thừa Thiên. Giang tiên sinh coi chừng a. A Lương nói, Phi Long cùng Chiến Long bọn người kinh thanh nhắc nhở. Giang Thừa Thiên chỉ là toàn thân rung động, liền ngưng tụ lại một cái kim sắc vòng bảo hộ. Dây đặc đạn bắn vào phía trên hộ thuẫn, bộc phát ra thanh thúy va chạm thanh âm, tất cả đạn toàn bộ bị cản lại. Nã pháo. Dẫn đầu tráng hán da đen giống to lên tiếng. Phanh phanh. Không ít ác ôn gánh súng phóng tên lửa, hướng Giang Thừa Thiên bắn ra từng mai đạn pháo. Ầm ầm. Từng mai đạn pháo đụng vào phía trên hộ thuẫn, ầm vang bạo tạc, ánh lửa ngút trời, rung động lòng người. Nhưng nhường ở đây tất cả mọi người khiếp sợ là, Giang Thừa Thiên chẳng những nhẹ nhõm đỡ được đạn, thậm chí ngay cả đạn pháo cũng cản lại. Người này nhất định là thần, bằng không hắn làm sao có thể nhẹ nhõm ngăn lại đạn cùng đạn pháo. Mọi người tại đây đều kích động lên tiếng, nhất là những con tin kia càng là kích động không thôi. Gia hỏa này thật không đơn giản, trên cùng một chỗ, một cái năng lực giả trực tiếp điều động trong cơ thể lên dị năng, hướng Giang Thừa trời giáng ra một đạo thế công. Cái khác mười mấy cái năng lực giả cũng đều nhao nhao điều động dị năng các loại năng lượng, hướng Giang Thừa Thiên phát lên tấn công mạnh. Ầm ầm, trung điệp thế công phóng lên tận trời, mạnh mẽ đánh vào Giang Thừa Thiên ngưng tụ trên hộ thuẫn, bộc phát ra đáng sợ tiếng va đập cùng tiếng nổ, nhưng vẫn như cũ rung động không động được Giang Thừa Thiên. Phi Long hung đầu nằm đấm, hưng phấn nói, không hổ là Giang tiên sinh, thật sự là quá mạnh. Mọi người tại đây cũng đều rung động không thôi. Giang Thừa Thiên nhất mặt đạm mạc nhìn xem những cái kia ác ôn, nên đổi ta đi. Dương Tùng Tuyết đối ra hỏa này giống như rất trọng yếu, đuổi tóm chặt lấy nàng. Dẫn đầu tráng hán da đen mồ hôi lạnh ứa ra, đối trên lầu hô lớn một tiếng. Mấy cái tráng hán mau chóng lên đường, hướng Dương Tùng Tuyết vào tới. Muốn chết. Giang Thừa Thiên hai con ngươi sát ý bùng lên, tay phải vừa nhấc, một cỗ trời long đất lở uy áp cùng khí tức lập tức trào lên mà xuống. Ầm ầm. Chỉ thấy lầu 6 mấy trăm ác ôn, cùng lầu dưới hơn 1000 ác ôn, thân thể tựa như dưa hấu đồng dạng liên tiếp bạo tạc. Hơn nữa này 1000 nhiều cái ác ôn liền một bộ hoàn hảo thi thể đều không có lưu lại. Toàn bộ hiện trường lâm vào y hình tĩnh giống như chết, tất cả mọi người trên ngơ ngác nhìn không trung Giang Thừa Thiên, cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Chúng ta được cứu. Người của trên lầu chất nhóm đều vui đến phát khóc, mặc dù bọn hắn đều bị hù dọa, nhưng càng nhiều hơn chính là sống sót vui sướng. Ở đây tất cả tử cấm chiến đội chiến sĩ cùng cao nguyên quốc chiến sĩ đều kinh ngạc lên tiếng, nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên sùng kính lại sợ hãi. Sau đó Giang Thừa Thiên vững vàng rơi vào 6 trên mái nhà, đi về phía Dương Tùng Tuyết. Nhìn xem Giang Thừa Thiên từng bước một đến gần, Dương Tùng Tuyết khàn giọng nghẹn nào. Giang Thừa Thiên ngồi xổm người xuống, sờ lên đầu của nữ nhân, một đoạn thời gian không thấy, thế nào trở nên thích khóc như vậy? Ta không có khóc. Dương Tùng Tuyết mong muốn đưa tay lau nước mắt, tay của nhưng nàng đã chặt đứt, căn bản làm không được. Chớ lộn xộn. Nói, Giang Thừa Thiên điều động lên nội lực, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, ở trên người Dương Tùng Tuyết mấy đại huyệt điểm vị trí mấy lần, khống chế được Dương Tùng Tuyết thương thế của sau đó một thanh ôm lấy Dương Tùng Tuyết. Dương Tùng Tuyết gương mặt phím hồng, phương tâm nhảy loạn, lồng ngực của nam nhân mặc dù không tính rộng lớn, nhưng lại cho người ta sự an toàn của vô tận cảm giác. Sau đó Giang Thừa Thiên ôm Dương Tùng Tuyết, theo lầu 6 nhảy xuống. A Lương Ngói tranh thủ thời gian chạy tới, cung kính nói, Giang tiên sinh, ngài nếu là lại không đến, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Giang Thừa Thiên mỉm cười, cảm ơn ngươi là ta tranh thủ thời gian, phần ân tình này ta nhớ kỹ. A Lương Ngói khoát tay áo, cái này không tính là cái gì, nói đến ta còn phải cảm tạ ngài thay chúng ta tiêu diệt những này ác ôn. Một bên Phi Long bọn người nhìn thấy A Lương Ngói đối Giang Thừa Thiên cung kính bộ dáng, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn vốn cho rằng là Dương lão gia tử cho A Lương Ngói gọi điện thoại, A Lương Ngói mới sẽ đích thân tới hiện trường đến, nhưng bây giờ mới biết, hóa ra là Giang Thừa Thiên cho A Lương Ngói gọi điện thoại. Giang tiên sinh ngài tốt, ta là Tử Cấm Chiến đội thứ 5 tiểu đội trưởng Phi Long, ngài một mực là thần tượng của ta. Ta là Tử Cấm Chiến đội thứ 7 tiểu đội trưởng Chiến Long, ta có thể sùng bái ngài. Phi Long cùng Chiến Long đi tới, hướng Giang Thừa Thiên cúi chào, Tử Cấm Chiến đội thành viên khác cũng đều hướng Giang Thừa Thiên cúi chào. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, các ngươi đối diện với mấy cái này giết người không chớp mắt ác ôn còn có thể làm được gặp nguy không loạn, các ngươi cũng là ta tấm gương. Không dám không dám. Phi Long cùng Chiến Long bọn người được sủng ái mà lo sợ, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Giang Thừa Thiên đối A Lương ngồi nói, làm phiền ngươi giúp ta mở khách sạn, Tùng Tuyết hiện tại bị thương, ta muốn vì nàng trị liệu. Không có vấn đề. A Lương ngói nhẹ gật đầu, thành nhỏ này đã hủy, chúng ta đi những thành thị khác à, mời tới bên này. Ngay tại Giang Thừa Thiên hòa A Lương ngói chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tới A Lư tay của ngói trên máy. Bọn này đáng chết hỗn đản, ngàn bạn không thể để cho bọn hắn xuống tới. Sau khi gọi điện thoại xong, A Lư sắc mặt ngói âm trầm vô cùng, tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Giang Thừa Thiên hỏi một câu. A Lương ngói giọng căm hận nói, những cái kia ác ôn đồng bọn đã xông qua chúng ta cao nguyên quốc hải vực, hiện ở trên biển đã bạo phát một trận đại chiến, người của ta chỉ sợ ngăn không được bọn hắn a. Chương 1230, vấn đề giải quyết chương 1230, vấn đề giải quyết. Giang Thừa Thiên cười nói, vậy ta phải ngươi diệt những tên kia a. A Lương ngói sửng sốt một chút, Giang tiên sinh, xông vào chúng ta hải vực nhưng có hơn một vạn người a, hơn nữa kia đều là tới từ Hắc Ám thế giới năm cái dòng binh tổ chức, còn có không ít năng lực giả. Giang Thừa Thiên đem Dương Tùng Tuyết bỏ vào xa lý, làm phiền ngươi trước mang Tùng Tuyết về khách sạn, ta đi một lát sẽ trở lại, nhớ kỹ nâng cốc cửa hàng địa chỉ phát cho ta. A Lương nói, Giang tiên sinh, đối phương nhưng có hơn một vạn người à, ngài thật không có vấn đề sao? Phi Long nói, Giang tiên sinh, nếu không chúng ta cùng đi. Không cần phiền vãi như vậy. Giang Thừa Thiên khoát tay áo, lại hỏi, kia năm người của cái tổ chức ở nơi nào? A Lương nói trả lời, ngay tại gì cặt bến cảng phụ cận hải vực. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, dưới chân một chút, hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, bay khỏi nơi này. A Lương nói vẻ mặt lo lắng nói, Giang tiên sinh không có sao chứ? Phi Long trầm ngâm nói, đã Giang tiên sinh trước dám một mình đi, vậy nói rõ Giang tiên sinh có niềm tin tuyệt đối. Chiến Long cũng nói, coi như Giang tiên sinh thật không diệt được những tên kia, muốn chạy trốn cũng là dễ như trở bàn tay. Vậy là tốt rồi. A Lương nói nhẹ gật đầu, lúc này mới thoáng yên tâm. Giang Thừa Thiên rời đi tòa thành nhỏ kia sau, tăng nhanh tốc độ, chạy tới dì cặt bến cảng. Bay 20 mấy phút, liền đã tới trên bến cảng không, hắn quyết tán ra thần thức cảm giác một chút. Mấy phút sau, hắn trực tiếp hướng một cái phương hướng bay nhanh mà đi, lại bay 10 mấy phút không đến, chỉ thấy xa xa trên một vùng biển rộng đã bạo phát một trận đại chiến. 25 chiếc trên chiến hạm tung bay lấy 5 cây thêu lên các loại đồ án đại kỳ, chính là ngũ đại dòng binh tổ chức tiêu chí. Mặt khác 25 trên tàu chiến hạm tung bay thì là cao nguyên quốc cờ xí. Giờ phút này, một chiếc trên tàu chiến hạm người người nôn náo, tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Ngũ đại dòng binh tổ chức hơn một vạn người đang cùng cao nguyên quốc hơn một vạn chiến sĩ kịch chiến, trên bong tàu cùng trên biển khắp nơi đều là thi thể. Phanh phanh phanh, tiếng súng cùng đạn pháo vang tạc tiếng vang triệt không ngừng, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Giang Thừa Thiên trực tiếp bay đi, quan sát phía dưới đám người, cất cao giọng nói, dừng tay cho ta. Thanh âm huyền dường như sấm sét, ở trên không nổ vang, phía dưới kịch chiến tất cả mọi người lập tức dừng lại. Tất cả mọi người nhao nhao dương mắt trên nhìn về phía không. Trời ạ, gia hỏa này là ai, vậy mà có thể đứng tại bên trong không? Phía dưới đám người nhao nhao kinh ngạc thốt lên. Giang Thừa Thiên cất cao giọng nói, ngũ đại dòng binh tổ chức đầu lĩnh là ai? Đây là chúng ta cùng cao nguyên quốc cần đoán, ngươi không cần xen vào việc của người khác. Thân hình năm cái ngoài khôi ngô quốc nam nhân đi ra, đối Giang Thừa trời lạnh uống ra âm thanh. Giang Thừa Thiên thản nhiên nói, mau chóng rời đi nơi này, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nghe nói như thế, ngươi cho rằng ngươi biết bay cũng đã rất ghê gớm sao? Chúng ta nơi này có hơn một vạn người, ngươi có bản lĩnh liền giết chúng ta một cái thử một chút. Ngũ đại dòng binh người của tổ chức đều hống cười lên. Ánh mắt Giang Thừa Thiên đạm mạc nói, nếu ngươi không đi, vậy ta chỉ có thể đưa các ngươi xuống địa ngục. Tranh thủ thời gian khai hỏa, giết tiểu tử này. Ngũ đại dòng binh người của tổ chức đều giống to lên tiếng. Tất cả mọi người trong giơ tay lên súng phóng tên lửa, hướng trong trên không Giang Thừa Thiên khai lửa, mấy trăm năng lực giả cũng đồng loạt khởi xướng tấn công mạnh. Mắt thấy dày đặc đạn cùng đạn pháo đủ tập sát mà đến. Giang Thừa Thiên cất cao giọng nói, cao nguyên quốc chiến sĩ, toàn bộ lui lại. Cao nguyên quốc hơn một vạn tên chiến sĩ mặc dù không hiểu rõ Giang Thừa Thiên muốn làm gì, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian sau lui ra ngoài. Giang Thừa Thiên hữu tay vừa nhấc, ngưng tụ lại một cái bàn tay lớn màu vàng nóng, trọng áp mà xuống, cái này bàn tay lớn màu vàng nóng khổng lồ gần trăm trượng, tựa như một tòa ngũ chỉ sơn đè ép xuống. Ầm ầm. Những cái kia trên nổ bắn ra tới đạn cùng đạn pháo toàn bộ bị nghiền nát, bộc phát ra từng tiếng kinh thiên nổ lớn. Mau lui lại. Ngũ đại dòng binh người của tổ chức đều bị dọa điên rồi, hướng nơi xa thoát đi. Cái này bàn tay lớn màu vàng nóng nặng nề đè ép xuống, hơn 5000 dòng binh trong nháy mắt bị ép thành thịt, phía dưới ba chiếc sắt thép chiến hạm trực tiếp bị đè ép, hóa thành phế liệu. Tất cả mọi người con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Trời ạ, vậy mà một bàn tay diện sát 5000 người. Tất cả mọi người toàn thân đều đang run rẩy. Hắn không phải người, hắn liền là ma quỷ. Ngũ đại dòng binh tổ chức người của còn lại đều hoảng sợ hô to, hướng nơi xa thoát đi, nhưng bây giờ là ở trên biển, bọn hắn căn bản là trốn không thoát. Giang Thừa Thiên lăng không một cước đạp xuống, nóng nảy hung liệt kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể hắn phun trào mà ra, hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, trào lên mà xuống, còn lại hơn 5000 người trong nháy mắt bị biển lửa nuốt mất. Cũng liền mấy phút không đến, tiếng kêu thảm thiết toàn bộ ngừng lại. Làm hỏa diễm tán đi sau, chỉ thấy hơn 5000 tên dòng binh toàn bộ bị đốt thành xác chết cháy. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là thống lĩnh phái tới giúp chúng ta sao? Vì sao chúng ta không có nhận được tin tức? Cao Nguyên Quốc hơn 10000 tên chiến sĩ đều dọa đến toàn thân phát run, không ít người càng là dọa đến co quắp ngồi trên mặt đất. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là? Một cái thống soái đang muốn lên tiếng đặt câu hỏi, nhưng Giang Thừa Thiên lại thay đổi phương hướng, bay khỏi nơi này. Cao Nguyên Quốc các chiến sĩ đều sững sờ nhìn qua trên nơi xa không, thật lâu không có tỉnh táo lại. Cao Nguyên Quốc thủ đô, một đoàn xe trong đã tới Sâm Bảo lớn cửa tiểu điểm. A Lương ngói xuống xe, một cái tử cấm chiến đội nữ chiến sĩ có Dương Tùng Tuyết xuống xe, Phi Long cùng Long Chiến hai người cũng xuống xe. A Lương ngói nói, Dương tiểu thư, gian phòng đã mở tốt, ta hiện tại đưa ngài đi lên. Lúc này, một đạo thuần hậu tiếng nói từ đằng xa truyền tới, không cần làm phiền, trên chính chúng ta đi là được. Nghe được thanh âm, mọi người tại đây quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông tuổi trẻ từ đằng xa đi tới. Giang tiên sinh, ngài trở về. A Lương ngói, Phi Long cùng Chiến Long bọn người kinh ngạc lên tiếng. Giang tiên sinh, vấn đề giải quyết sao? A Lương ngói cung kính đặt câu hỏi. Giang Thừa Thiên bay, đã giải quyết, ta lúc đầu muốn tha cho bọn hắn một mạng, nhưng bọn hắn lại không nghe, ta không thể làm gì khác hơn là diệt bọn hắn. A Lương ngói, Phi Long cùng Chiến Long mấy người đưa mắt nhìn nhau, có chút bán tín bán nghi, theo Giang Thừa Thiên cách mở đến bây giờ cũng liền trải qua một giờ không đến, hơn 10000 người nhanh như vậy liền bị diệt. Đinh linh linh. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới A Lư tay của ngói trên máy. Tiếp điện thoại xong sau, A Lư ngói toàn thân run rẩy, ngơ ngác nhìn về phía Giang Thừa Thiên. Tình huống thế nào? Phi Long đội vàng hỏi câu. A Lư ngói nuốt nước miếng, vừa rồi tại trên biển nên địch thống soái nói với ta, chứ không lâu một người đàn ông Hoa Quốc một trưởng diệt sát hơn 5000 người, hơn nữa ngũ đại dòng binh tổ chức phái tới hơn 10000 người diệt sạch. Nghe được A Lư ngói lời nói, Phi Long cùng Chiến Long bọn người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Giang Thừa Thiên, Dương Tùng Tuyết một đôi mắt đẹp cũng trừng tròn xoe. Nếu không phải A Lư ngói chính miệng nói tới, bọn hắn căn bản không thể tin được. Giang Thừa Thiên buồn cười nói, đừng kinh ngạc như vậy, cái này có cái gì? A Lư ngói hít sâu một hơi, hướng Giang Thừa Thiên túi người chào thật sâu, Giang tiên sinh, ngài lại giúp chúng ta Cao Nguyên Quốc đại ân a, ân tình của ngài ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng. Giang Thừa Thiên giơ tay lên một cái, tiện tay mà thôi, tốt, ta mang trên Tùng Tuyết đi chữa thương, các ngươi đều trở về đi. Là A Lương ngói liên tục gật đầu, nhường khách sạn quản lý đưa tới thẻ phòng. Chương 1231, chữa thương chương 1231, chữa thương Giang Thừa Thiên ôm lấy Dương Tùng Tuyết, đi vào quán rượu. Đi tiến gian phòng phía sau cửa, Giang Thừa Thiên đem Dương Tùng Tuyết đặt ở trên ghế sofa. Toàn bộ quá trình, Dương Tùng Tuyết cũng không nói một câu, chỉ là chăm chú nhìn Giang Thừa Thiên. Ngay tại Dương Tùng Tuyết ngẩn người lúc, Giang Thừa Thiên đưa tay đi thoát y phục của nàng. Ngươi làm gì? Dương Tùng Tuyết giật nảy mình, gương mặt lập tức liền đỏ lên. Giang Thừa Thiên đạo, làm gì khẩn trương như vậy, cũng không phải chưa có xem. Dương Tùng Tuyết trừng mắt Giang Thừa Thiên, rất là ngượng ngùng. Giang Thừa Thiên cười nói, không đùa ngươi, ngươi nếu là không cởi quần áo, ta thế nào giúp ngươi trị liệu? Dương Tùng Tuyết vô ý thức nói, ta tự mình tới. Giang Thừa Thiên dở khóc dở cười nói, chính ngươi đến được không? Dương Tùng Tuyết mím môi một cái, lập tức cứng miệng không trả lời được. Vẫn là ta tới đi. Giang Thừa Thiên lắc đầu, bắt đầu là Dương Tùng Tuyết thoát ngoài áo ngoài quần. Vì làm dịu xấu hổ, Dương Tùng Tuyết hỏi, ngươi làm sao lại tới đây? Giang Thừa Thiên đạo, ra ra ngươi nói ngươi gặp phải nguy hiểm, ta liền đến giúp ngươi một chút. Dương Tùng Tuyết kinh ngạc nói, ngươi cùng ông nội ta không phải là có thù sao? Giang Thừa Thiên buồn cười nói, chẳng lẽ liền không thể và được không? Dương Tùng Tuyết càng thêm kinh ngạc, ngươi cùng ông nội ta hòa hảo rồi. Đối. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, trước đó cây lúa nhà hòa thuận nhạc ra đối ta nổi lên, ra ra ngươi đã giúp ta, trước mấy ngày ta khai sáng Long Thừa Tông khai tông, ra ra ngươi cũng tới phùng tràng, còn hướng ta nói xin lỗi, cho nên tự nhiên là hòa hảo rồi. Trong mắt Dương Tùng Tuyết tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, quá tốt rồi. Giang Thừa Thiên cười hỏi, có cao hứng như vậy sao? Đương nhiên. Dương Tùng Tuyết nhẹ gật đầu, ngươi nếu là không có cùng ông nội ta hòa hảo, ta đều không có ý tứ gặp ngươi đâu. Giang Thừa Thiên đạo, cho nên đây chính là ngươi dứt khoát trốn tránh ta nguyên nhân. Cũng không hoàn toàn là. Dương Tùng Tuyết lắc đầu. Lúc này, Dương Tùng Tuyết ngoài áo ngoài quần đều cởi đi, chỉ để lại thiếp thân quần áo. Giang Thừa Thiên đập đi miệng nói, một đoạn thời gian không thấy, dáng người tốt hơn đi. Nha. Dương Tùng Tuyết tiểu hô một tiếng, sắc mặt của ngượng ngùng đỏ bừng, mong muốn đưa tay đi che, tay nhưng căn bản không nhấc lên nổi. Ha ha. Giang Thừa Thiên nhịn không được cất tiếng cười to. Dương Tùng Tuyết tức giận nói, không cho cười, tranh thủ thời gian chữa thương cho ta. Tốt tốt tốt, ta cái này giúp ngươi trị. Giang Thừa Thiên cười lắc đầu, thi triển linh liếu nối xương tay bắt đầu là nữ nhân tiếp tục cốt cách của đứt gãy cùng gân mạch. Dương Tùng Tuyết toàn thân tựa như giống như bị chạm điện, nàng hít sâu một hơi, hỏi, ngươi mới vừa nói đến một cái gì Long Thừa Tông, là có ý gì? Giang Thừa Thiên trả lời, Long Thừa Tông là ta khai sáng một môn phái. Dương Tùng Tuyết kinh ngạc nói, trời ạ, ngươi vậy mà sáng lập một môn phái? Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, kỳ thật thật lâu trước đó liền bắt đầu chuẩn bị, chỉ bất quá đối với sáng tạo chuyện của môn phái, ta quản không nhiều. Dương Tùng Tuyết vội vàng đặt câu hỏi, trước mấy ngày nay mở ra tông nghi thức có phải hay không rất náo nhiệt? Giang Thừa Thiên đạo, là thật náo nhiệt, hơn phân nửa cổ vũ giới đều tới a. Dương Tùng Tuyết chống chống miệng, tốt đáng tiếc a, ta cũng không thể đi vì ngươi cổ động. Giang Thừa Thiên cười nói, về sau có thời gian, ngươi có thể tùy thời đi ta nơi đó tham quan. Dương Tùng Tuyết liên tục gật đầu, ta nhất định phải đi nhìn xem. Giang Thừa Thiên phủi tay, xương cốt cùng gân mạch ta đều đã tiếp hảo, ngươi cánh tay của hoạt động một chút nhìn xem. Nhanh như vậy? Dương Tùng Tuyết vẻ mặt không thể tin nhìn xem Giang Thừa Thiên, cánh tay của đống lúc ních cũng động một cước hai chân, mặc dù còn có một chút điểm đau, nhưng cũng đã có thể hoàn toàn hoạt động. Lập tức Dương Tùng Tuyết hướng Giang Thừa Thiên trên nhào đi, đem Giang Thừa Thiên ép tới dưới thân vừa rồi chiếm ta tiện nghi, ta muốn đánh ngươi. Giang Thừa Thiên hai tay giơ lên, thiên địa lương tâm, ta chỉ là vì giúp ngươi nối xương được không? Dương Tùng Tuyết liếc mắt, ai mà tin a? Giang Thừa Thiên đạo, đừng làm loạn, ta tiếp tục giúp ngươi trị liệu, ngươi bây giờ chỉ là xương cốt cùng gân mạch tiếp hảo, thương thế còn chưa lành. Dương Tùng Tuyết nhẹ hừ một tiếng, không cho phép sở loạn. Tốt. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, xuất ra nhân hoàng thần châm, bắt đầu châm cứu. Cũng liền xài mười mấy phút, Giang Thừa Thiên liền thu hồi nhân hoàng thần châm, hoạt động một chút, khá hơn chút không. Dương Tùng Tuyết đứng người lên, hoạt động một chút thân thể, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, vừa rồi ta đều đau muốn chết muốn sống, không nghĩ tới nhanh như vậy liền để ngươi chữa khỏi. Giang Thừa Thiên đạo, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn tốt toàn, những ngày này cần nghỉ ngơi thật tốt. Tốt. Dương Tùng Tuyết nhẹ gật đầu, ta trước đi tắm. Nói xong, nàng liền bọn vào phòng ngủ. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới tay của Giang Thừa Thiên trên máy. Giang Thừa Thiên phát hiện giờ là Dương Khải Nam đánh tới, liền nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, âm thanh của Dương Khải Niên liền chuyển tới, "Thừa Thiên, chuyện ta đã nghe Phi Long nói, cảm ơn ngươi cứu được Tùng Tuyết. Tạ tạ ơn liền không cần nhiều lời nữa, Tùng Tuyết là bằng hữu ta tự nhiên muốn cứu hắn." Giang Thừa Thiên trở về câu. Dương Khải Nam đội vàng hỏi nói, "Nghe nói Tùng Tuyết bị trọng thương, bây giờ vẫn tốt sao?" Giang Thừa Thiên đạo, "Yên tâm đi, ta đã chữa khỏi thương thế của nàng." "Vậy là tốt rồi." Dương Khải Nam nhẹ nhàng thở ra, "Thừa Thiên, làm phiền ngươi mấy ngày nay chiếu cố một chút Tùng Tuyết." "Đi." Giang Thừa Thiên đáp ứng xuống. Sau một tiếng, Dương Tùng Tuyết mặc một bộ khách sạn chuẩn bị áo ngủ, theo phòng ngủ bên trong đi ra, "Giang Thừa Thiên, ngươi cũng đi tắm một cái à?" Nhưng mà nàng cũng không có nhìn thấy bóng người của Giang Thừa Thiên. "Giang Thừa Thiên?" Dương Tùng Tuyết lập tức hoảng hốt, tìm khắp nơi lên, "Ngươi cái này bỏ lại ta mặc kệ sao? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không thích nhìn thấy ta sao?" Dương Tùng Tuyết bỗng nhiên khóc lên, không ngờ tới Giang Thừa Thiên vậy mà đi nhanh như vậy, loại này đến mà phục mất cảm giác nhường nàng rất là khó chịu. "Tại sao lại khóc?" Lúc này, một thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Dương Tùng Tuyết nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy Giang Thừa Thiên xách theo mấy cái túi hàng đi tới. Giang Thừa Thiên vội vàng hỏi nói, "Ngươi là thân thể không thoải mái sao?" Dương Tùng Tuyết nghẹn ngào hỏi, "Ngươi làm gì đi?" Giang Thừa Thiên đạo, "Ta nghĩ đến ngươi ngày mai không có y phục mặc, phải ngươi mua một bộ quần áo, còn giúp ngươi mua điểm ăn khuya trở về." Hắn lời còn chưa nói hết, Dương Tùng Tuyết trực tiếp ôm chặt lấy Giang Thừa Thiên, khàn giọng nghẹn ngào, "Lại phôi đản, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ lại ta mặc kệ." Giang Thừa Thiên than nhẹ một tiếng, "Ta làm sao có thể vứt xuống ngươi? Tranh thủ thời gian ăn một chút gì a." Giang Thừa Thiên đem túi hàng bên trong ăn đều đem ra, "Ta không biết nước ngoài này đồ vật có hợp hay không khẩu vị của ngươi, tùy tiện ăn một chút a." Dương Tùng Tuyết nói, "Vậy ngươi cũng ăn chút." "Đi." Giang Thừa Thiên ứng tiếng, cũng bắt đầu ăn. Dương Tùng Tuyết vừa ăn đồ vật, khóe mắt nước mắt lại lạch cạch rơi xuống. Giang Thừa Thiên nghi ngờ nói, "Tại sao lại khóc, là đồ vật ăn không ngon sao?" Dương Tùng Tuyết nhìn chăm chú đôi mắt của Giang Thừa Thiên, nước nở nói, "Ngươi tại sao phải tốt với ta như vậy?" Giang Thừa Thiên cười nói, "Ta cùng ngươi ca là huynh đệ, ta cùng ngươi cũng là bằng hữu, tự nhiên muốn đối ngươi tốt." Dương Tùng Tuyết há to miệng, muốn nói điểm gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. "Đúng rồi, tu vi ngươi bây giờ tới cảnh giới gì? Ta nhìn ngươi cũng có thể bay trên trời, hẳn là trở thành trong truyền thuyết tiên nhân rồi a." Dương Tùng Tuyết hiếu kỳ hỏi một câu. Chương 1232, cấm địa chương 1232, cấm địa. Giang Thừa Thiên chi tiết trả lời, "Ta là một gã tu chân giả, bây giờ ta đã bước vào hóa thần kỳ, cũng không tính là tiên nhân chân chính, chỉ có thể coi là bán tiên a." "Ngươi lại là tu chân giả?" Dương Tùng Tuyết cả kinh thất sắc, "Khó trách ngươi cho tới nay đều mạnh như vậy." Nói, nàng lại nói, "Ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi trong khoảng thời gian này kinh nghiệm một số việc sao? Ta cảm giác ngươi bây giờ giống như càng thêm trầm ổn, hơn nữa tâm tính giống như càng lãnh khốc hơn, ngươi đến cùng kinh nghiệm cái gì, mới sẽ xảy ra biến hóa lớn như vậy?" Giang Thừa Thiên trường thán một tiếng, đem trong khoảng thời gian này kinh nghiệm từng kiện đại sự, nói cho Dương Tùng Tuyết nghe. Mặc dù Giang Thừa Thiên là dùng rất bình tĩnh ngữ khí đem kia từng kiện sự tình nói ra, nhưng Dương Tùng Tuyết lại nghe được là kinh tâm động phách. Thẳng đến Giang Thừa Thiên nói xong, tâm tình của Dương Tùng Tuyết thật lâu không thể bình tĩnh. Giang Thừa Thiên uống một hớp, trong lúc đó còn đã xảy ra một chút việc nhỏ, ta cũng không muốn nói nhiều. Dương Tùng Tuyết thở phào một mạch, "Trong khoảng thời gian này ngươi kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, khó trách biến hóa của ngươi sẽ lớn như vậy, hơn nữa ta là thật không nghĩ tới ngươi ngoài ở trong nước vậy mà nắm giữ năng lượng lớn như vậy, thế gia vọng tộc cây lúa nhà Hòa Thuận Nhạc gia cứ như vậy bị ngươi tiêu diệt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Dừng một chút, Dương Tùng Tuyết lại hỏi, "Cái này đồng lai người của tiên đạo thật khó đối phó như vậy à, ngươi bắt bọn hắn không có biện pháp nào?" Ánh mắt Giang Thừa Thiên lạnh lẽo, "Trước đó ta xác thực không làm gì bọn hắn được, nhưng bây giờ ta có thể đối phó hóa thần sơ kỳ cùng trong hóa thần kỳ cường giả, nhưng trên lại hướng sẽ rất khó đối phó." Dương Tùng Tuyết khích lệ nói, "Ngươi không nên nản chí, ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại." "Ân." Giang Thừa Thiên trọng trọng gật đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, hai người vừa ăn đồ vật, một bên trò chuyện thiên, bầu không khí rất là hòa hợp. Ăn xong đồ bật sau, Dương Tùng Tuyết tiến phòng tắm rửa mặt, Giang Thừa Thiên, ngươi cũng đi rửa mặt một cái đi.
Tốt.
Giang Thừa Thiên ứng tiếng, vậy tối nay ngươi giường ngủ, ta ngủ ghế sofa. Nghe được Giang Thừa Thiên lời này, Dương Tùng Tuyết tức giận nói, ngươi thật chán ghét ta như vậy sao, như thế không muốn cùng ta ở cùng một chỗ. Giang Thừa Thiên tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải ý tứ này.
Không cho phép giải thích.
Dương Tùng Tuyết trực tiếp cắt đứt lời của Giang Thừa Thiên, tóm lại, ngươi nhất định phải cùng ta cùng một chỗ giường ngủ.
Tốt ta.
Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, tiến phòng tắm rửa mặt một phen. Sau khi tắm xong, trên Giang Thừa Thiên giường, ngủ ở bên cạnh Dương Tùng Tuyết. Giang Thừa Thiên hòa Dương Tùng Tuyết hai người nhìn chằm chằm chân nhà ngẩn người, thật lâu không nói gì. An tĩnh một hồi lâu, Dương Tùng Tuyết nghiêng người, nhìn về phía Giang Thừa Thiên, hỏi, chẳng lẽ ngươi thật cũng không hề có yêu mến qua ta sao? Cái này Giang Thừa Thiên lập tức không biết trả lời như thế nào. Muốn nói không thích Dương Tùng Tuyết, vậy dĩ nhiên là giả. Dương Tùng Tuyết nói, con mắt của nhìn ta, trả lời ta. Giang Thừa Thiên do dự một chút, xoay người, nhìn về phía Dương Tùng Tuyết. Dương Tùng Tuyết chăm chú nhìn Giang Thừa Thiên, hỏi, ngươi thật không thích ta sao? Giang Thừa Thiên trầm ngâm một lát, gặp ngươi lần nữa sau, ta mới biết được, thì ra ta đối với ngươi cũng không chỉ có là giữa bằng hữu đưa thích. Nghe được Giang Thừa Thiên trả lời, Dương Tùng Tuyết một đôi mắt đẹp đều cười thành vành trăng tuyết, đã ngươi thích ta, mà ta cũng một mực thích ngươi, kia nếu không chúng ta cùng một chỗ à? Giang Thừa Thiên thở dài âm thanh, nhưng nữ nhân của ta không chỉ một cái, kỳ thật ngươi có thể có lựa chọn tốt hơn. Dương Tùng Tuyết lắc đầu nói, ta lựa chọn tốt nhất chính là ngươi, coi như ngươi có những nữ nhân khác thì thế nào đâu, cái khác tỷ muội đều có thể tiếp nhận, vì sao ta không thể tiếp nhận đâu? Giang Thừa Thiên gãi đầu một cái, đây chính là cuộc đời của ngươi đại sự, ta cảm thấy ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng tương đối tốt. Dương Tùng Tuyết đôi mắt đẹp trừng một cái, ta đều cân nhắc đã lâu như vậy, nếu là ta thật không thích ngươi, bản tiểu thư đã sớm một cước đem ngươi đạp xuống giường. Dương Tùng Tuyết nghiêng người, đem Giang Thừa Thiên ép tại dưới mặt. Trong lòng Giang Thừa Thiên hoảng hốt, ngươi làm gì? Dương Tùng Tuyết híp mắt cười một tiếng, khí phách nói, đã xuất hiện ở trước mặt bản tiểu thư, vậy ngươi liền mơ tưởng lại chạy ra bàn tay của bản tiểu thư tâm. Nói, Dương Tùng Tuyết trực tiếp hôn lên Giang Thừa Thiên môi, hai người kiềm chế đã lâu tình cảm, cũng tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Một bên khác, băng đảo cổ ba ngươi tiểu trấn, nơi này chính là Vĩnh Dạ tộc trưởng. Lúc này, tiểu trấn phía sau núi khu vực có một chỗ cấm địa, trên trăm người mặc hắc áo giáp màu đỏ Vĩnh Dạ tộc hộ vệ canh giữ ở trước một tòa núi lớn vương. Qua nhiều năm như vậy, tất cả Vĩnh Dạ tộc đều nghiêm khắc cấm chỉ, không được đến gần nơi này, ngoại trừ Vĩnh Dạ tộc tộc trưởng cùng trưởng lão bọn hắn, tộc nhân khác cũng không biết nơi này ẩn giấu đi bí mật gì. Lúc này, một đạo khổng lồ chùm sáng phía trên từ không trung bắn ra mà xuống, đánh vào phía trên một tòa núi lớn. Đó là cái gì? Trấn thủ tại trước đại sơn phương Vĩnh Dạ tộc hộ vệ đều kinh động, dương mắt nhìn về phía xa xa một tòa đại sơn. Làm chùm sáng tiêu tán, chỉ thấy ba cái thân mặc trường bào, trên thân quang mang lấp lóe lao giả xuất hiện ở trên đỉnh núi, chính là Vĩnh Chú giáo đỉnh trước xếp hạng ba vị Tam đại hộ giáo thiên sứ, Michael, Gabriel cùng ô nhóm. Là Vĩnh Chú người của giáo đỉnh. Tranh thủ thời gian thông chi tộc trưởng cùng trưởng lão. Tất cả Vĩnh Dạ tộc hộ vệ kinh ngạc thốt lên, có thì là chuẩn bị phóng ra tín hiệu. Nhưng không chờ những này Vĩnh Dạ tộc hộ vệ làm ra phản ứng, Michael ba người đồng thời trong tay vung lên binh khí, lít nha lít nhít quang nhận xé rách bầu trời đêm, nổ bắn ra hướng những cái kia Vĩnh Dạ tộc hộ vệ. Phốc phốc. Tại chỗ liền có một nửa Vĩnh Dạ tộc hộ vệ thân thể bị xuyên thủng, ngã xuống trong vũng máu. Nhanh phòng ngự. Một cái dẫn đầu Vĩnh Dạ tộc hộ vệ lúc này hô to lên tiếng. Lập tức còn lại một nửa Vĩnh Dạ tộc hộ vệ đồng thời trong cơ thể điều động năng lượng, ngưng tụ lại từng đạo huyết sắc vòng bảo hộ, ngăn cản thế công. Nhưng những này Vĩnh Dạ tộc hộ vệ căn bản là ngăn không được ba người thế công, châu ngưng tụ huyết sắc vòng bảo hộ toàn diện bị đánh tan. Không bao lâu, còn lại một nửa Vĩnh Dạ tộc hộ vệ cũng toàn bộ bị diệt sát. Michael quét mắt bốn phía, hỏi, không có người sống đi?
Không có.
Gabriel trở về câu. Michael nói, lên núi a.
Tốt.
Gabriel ô nhóm hai người nhẹ gật đầu. Sau đó Michael sau lưng ba người ngưng tụ lại quang chi cánh chim, từ trên sơn bay xuống dưới, hướng những cái kia Vĩnh Dạ tộc hộ vệ trấn thủ đại sơn bước nhanh tới, chỉ thấy một cái to lớn huyết hồng sắt thạch cửa đóng chặt, phía trên khắc rõ một chút phù văn cổ xưa. Phá vỡ cửa đá. Michael trầm giọng nói câu, trong cơ thể đem năng lượng liên tục không ngừng điều động mà lên, trong tay vung lên binh khí, bổ về phía cái này phiến cửa đá. Gabriel cùng ô nhóm hai người cũng đều điều động trong cơ thể lên năng lượng, vung lên binh khí. Làm cửa đá bị phá ra sau, bên trong là một cái lối đi đen nhánh. Đi vào đi. Michael vung tay lên, mang theo Gabriel cùng ô nhóm hai người bỏ vào. Ba người theo cái thông đạo này một đường chạy gấp, trước chỉ thấy mới có hai phiến màu đỏ thấm thạch cửa đóng chặt, trên cửa đá vẫn như cũ khắc rõ phù văn cổ xưa. Michael ba người lần nữa điều động trong cơ thể lên năng lượng, trong tay vung lên binh khí, bổ về phía cửa đá. Làm hai phiến cửa đá bị phá ra sau, bên trong là một cái không gian thật lớn. Michael ba người đi vào, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía trên vách đá lỗ khảm chỗ điểm từng chiếc đèn trong, chiếu sáng vương này không gian. Ba miệng màu đỏ thâm thạch quan bị trong vách đá kéo dài mà ra xiềng xích cho quấn quanh, sâu trong giữa không trùng, cái này ba phía trên chiếc quan tài đá cũng đều khắc rõ các loại phù văn cổ xưa, tại dưới thạch quan phương thì là một cái cổ lão hình tròn đại trận. Chương 1233, hợp tác chương 1233, hợp tác Gabriel híp mắt nói, ba cái kia lão gia hỏa ngay tại cái này ba bên trong chiếc quan tài đá sao?
Đúng vậy.
Michael nhẹ gật đầu. Ô nhóm cao mày nói, thật muốn đem ba cái này lão gia hỏa phóng xuất sao? Bọn hắn giết người như ngóe, chuyên môn hút máu người. Không phải vĩnh người của dạ tộc cũng sẽ không đem bọn hắn phong ấn tại nơi này. Ta cảm thấy còn phải lại suy nghĩ một chút.
Ô nhóm cũng nhẹ gật đầu, năm đó bọn hắn tàn sát mấy cái thành thị người, nếu không phải về sau chuyện này bị áp xuống tới, chỉ sợ sớm đã dẫn phát thế giới khủng hoảng. Ánh mắt Michael âm lãnh nói, giáo hoàng đại nhân sắp xuất quan, chúng ta đến lôi kéo càng nhiều cường giả cho chúng ta sử dụng, ba cái này lao ra hỏa mặc dù hắc ác, nhưng cũng là vĩnh dạ tộc mạnh nhất ba vị trưởng lão, bọn hắn hẳn là trên khả năng giúp đỡ chúng ta không ít việc. Gaberzien hỏi, vạn nhất chúng ta không cách nào khống chế ba cái này lao ra hỏa làm sao bây giờ? Michael cười nhạo nói, có giáo hoàng đại nhân tại, chẳng lẽ còn sợ khống chế không nổi? Nói đến cũng là, chờ thả bọn họ sau khi ra ngoài, chúng ta lại cùng bọn hắn nói chuyện. Gaberzien cùng ô nhóm hai người cũng đều đáp ứng xuống. Sau đó ba người đứng tại ngoài đại trận, điều động trong cơ thể lên năng lượng, trong miệng ngâm tụng lên chú ngữ, lóe ra các sắc quang mang phủ văn ngưng tụ thành hình, công hướng đại trận. Ba chiếc quan tài đá phía dưới đại trận trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển, lóe lên chướng mắt chói mắt hắc hào quang màu đỏ, hóa thành một cái cự đại lồng ánh sáng, bao phủ ba chiếc quan tài đá. Ầm ầm, từng đợt như sấm rền tiếng va chạm cùng tiếng nổ tại phương này không gian nổ vang, nhưng đại trận này cường hành phi thường, mạnh mẽ gánh vác ba người tấn công mạnh, hơn nữa đại trận này bạo phát đi ra năng lượng, điên cuồng đánh thẳng vào mặt cổ ba người, chấn động đến ba người liên tiếp lui về phía sau. Tiếp tục tiến công. Michael lạnh giọng nói câu, trực tiếp trong nắm tay binh khí ném ra ngoài. Gaberzien cùng ô nhóm hai người cũng trong nắm tay binh khí ném ra ngoài. Tại ba người tấn công mạnh phía dưới, đại trận rốt cục bị suy yếu không ít, bao phủ ba chiếc quan tài đá lồng ánh sáng cũng phá vỡ một cái lỗ thủng. Michael nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp xuất ra quang minh thánh bôi, tay hắn nắm quang minh thánh bôi, trong miệng ngâm tụng vài câu chú ngữ, một đạo khổng lồ huyết sắc hồng lưu trào lên mà ra, từ trên lồng ánh sáng trong lỗ thủng vào, tuôn hướng ba chiếc quan tài đá. Tại ba người nhìn soi mói, máu tươi toàn bộ bị ba chiếc quan tài đá cho liên tục không ngừng hấp thu, thẳng đến máu tươi bị toàn bộ hấp thu, ba chiếc quan tài đá kịch liệt rung động, kia từng đầu cuốn chặt lấy thạch quan xiềng xích cũng phát ra keng lang lang tiếng vang. Ba cái lao ra hỏa đoán chừng muốn hiện ra, tranh thủ thời gian lui lại. Michael kinh quát một tiếng, thu hồi quang minh thánh ngôi, cấp tốc lui lại. Gaberzien cùng ô nhóm hai người cũng thu hồi binh khí, tranh thủ thời gian lui lại. Ngay tại ba người rời khỏi thời điểm, ba chiếc quan tài đá chấn động càng thêm kịch liệt, dường như tùy thời đều muốn bạo tạc. Thẳng đến Michael ba người thối lui đến khoảng cách an toàn sau, cuốn quanh ở ba trên chiếc quan tài đá từng đầu xiềng xích liên tiếp đứt đoạn. Ầm ầm, ba chiếc quan tài đá chấn động càng thêm kịch liệt, cả tòa đại sơn đều đi theo rung động lay động, phía dưới đại địa bị xé nứt, bốn phía vách đá cũng bị toàn diện xé rách, lan tràn toàn bộ không gian. Mấy phút không đến, ba chiếc quan tài đá liên tiếp bạo tạc, loạn thạch bay ra, bụi mù cuộn cuộn. Cuối cùng là hiện ra, thật là khiến người hoài niệm a. Lần này ta muốn hút càng nhiều máu tươi, ai cũng đừng muốn quấy nhiễu ta. Điên cuồng tiếng cười to tại phương này không gian vang lên, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh lơ lửng tại trên không. Cái này là ba người mặc trường bào màu đen đỏ, dáng người khô gầy, tóc trắng lộn xộn, khắp khuôn mặt là nếp vốn lão giả. Sau lưng bọn hắn ngưng tụ lại từng đống cánh chim màu đỏ ngòm, toàn thân lộ ra hắc ám tà ác khí tức, chính là vĩnh dạ tộc đại trưởng lão Fleurman, A Đức Duy Kỳ cùng hồn đặc tư. Michael híp mắt nói, ba vị đã lâu không gặp. Fleurman cau mày nói, tại sao là các ngươi? A Đức Duy Kỳ hai người cũng đều nhíu mày. Michael cười cười, nếu như không phải chúng ta, các ngươi cảm thấy còn có ai có thể cứu ngươi nhóm? Fleurman thâm trầm nói, chúng ta vĩnh dạ tộc cùng các ngươi có không cách nào hóa giải thù hận. Các ngươi có hảo tâm như vậy cứu chúng ta ra. Hồn đặc tư âm lãnh nói, các ngươi nếu là không cho chúng ta một cái lý do, chúng ta liền giết các ngươi. Michael cười nói, tự nhiên là nể tình cảm của ngày xưa. Fleurman ngoan lệ nói, đã ngươi không nói thật, vậy ta liền giết ngươi. Fleurman tay phải vừa nhấc, ngưng tụ lại một cái to lớn huyết trảo, chụp vào Michael ba người. A Đức Duy Kỳ cùng hồn đặc tư hai người cũng đều ngưng tụ lại một cái huyết sắc cự trảo. Michael sắc mặt của ba người trầm xuống, đồng thời trong tay vung ra binh khí, nên kích mà lên. Ken lang. Tiếng va chạm giòn giã vang vọng mà lên. Tại cái này kịch liệt va chạm phía dưới, Fleurman ba người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Tại giữ vững thân thể sau, ba người toàn thân rung động, huyết khí trùng thiên, lít nha lít nhít chùm sáng màu đỏ ngòm cùng nhau nổ bắn ra hướng Michael ba người. Michael ba người cũng toàn thân rung động, trên thân bộc phát ra từng đạo chướng mắt ánh sáng lóa mắt buộc, nên kích mà lên. Ầm ầm, một từng chùm sáng trong giữa không trung va chạm, đã dẫn phát từng đợt nổ lớn, bốn phía vách đá cũng bị nổ liên tiếp sụp đổ. Fleurman ba người toàn thân rung động, ba đầu vô cùng to lớn huyết sắc ác ma ngưng tụ thành hình, vồ giết về phía Michael ba người. Michael ba người thì là vung tay lên, ba cái lóe ra tam sắc quang mang to lớn thập tự giá ngưng tụ thành hình. Ầm ầm, lại là từng đợt đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, cả tòa đại sơn đều nhanh gánh không được, sắp sụp đổ. Ra ngoài lại nói, Michael cao giọng nói câu, ngưng tụ lại quang chi cánh chim, hướng lên trên phương bay đi. Gaberzien cùng ô nhóm hai người cũng đều ngưng tụ lại quang chi cánh chim, trên theo đi. Fleurman cũng phất phất tay, cùng A Đức Duy Kỳ cùng hồn đặc tư trên đuổi đi. Làm sáu người bay ra thời điểm, tòa này cao đến vài trăm mét đại sơn ầm vang sụp đổ. Hóa thành đại lượng loạn thạch cùng bụi mù quét sạch chủ thiên. Michael ba người cùng Fleurman ba người đứng yên tại trên một tòa núi lớn, giằng co mà đứng. Michael âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi bị phong ấn nhiều năm như vậy, thân thể đã sớm hư nhược không còn hình dáng, lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Fleurman sắc mặt ba người âm trầm xuống, thân thể của bọn hắn hiện tại vô cùng suy yếu, cần hút đại lượng máu tươi đến bổ sung. Fleurman trầm giọng nói, các ngươi cứu chúng ta ra mục đích đến cùng là cái gì? Michael nói, vì hợp tác với các ngươi. Fleurman vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có ý tứ gì? Michael nói, bây giờ hắc ám thế giới sắp đại loạn, chúng ta nhu cầu cấp bách lôi kéo trên thế giới các đại cường giả cho chúng ta sử dụng, trợ giáo hoàng đại nhân nhất thống hắc ám thế giới, các các ngươi đã từng cũng là thế giới này cường giả đỉnh cao, chúng ta cần sức mạnh của muốn các ngươi. Gabriel thản nhiên nói, chỉ muốn các ngươi có thể giúp chúng ta một chút sức lực, đến lúc đó các ngươi liền có thể thu được tuyệt đối tự do, muốn hút ăn nhiều ít máu tươi liền hút nhiều ít máu tươi, không có người lại đi quấy nhiễu các ngươi. Fleesman ba người nhìn nhau mắt, rơi vào trầm tư. Fleesman híp mắt nói, tốt, chúng ta bằng lòng gia nhập. A Đức Duy Kỳ cùng Hồn Đặc Tư hai người cũng nhẹ gật đầu, bây giờ thân thể bọn họ suy yếu, hoàn toàn chính xác cần Vĩnh Chú Giáo Đỉnh trợ giúp bọn hắn khôi phục thân thể, đợi đến thân thể của bọn hắn khôi phục sau, bọn hắn lại thoát ly Vĩnh Chú Giáo Đỉnh cũng không muộn. Michael cười ha ha một tiếng, hợp tác vui vẻ. Chương 1234, trở về Hoa Quốc. Chương 1234, trở về Hoa Quốc. Lúc này, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng kêu to. Cấm địa xảy ra chuyện. Vĩnh Dạ tộc không ít hộ vệ đang hướng bên này chạy đến. Ngoại trừ Vĩnh Dạ tộc ngoài hộ vệ, Vĩnh Dạ tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng đều đang chạy về đằng này. Michael nói, rời khỏi nơi này trước lại nói. Tốt. Fleesman bọn người nhẹ gật đầu. Sau đó Michael trực tiếp điều động trong cơ thể lên năng lượng, bày ra một cái truyền tống trận, một vệ sáng phóng lên tận trời, đem tất cả mọi người cho lồng trụ vào trong. Thẳng đến chùm sáng tiêu tán, Michael chờ 6 người liền biến mất ở phía trên đỉnh núi. Ngay tại Michael chờ 6 người biến mất không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh chấn động huyết sắc quang chi cánh chim, từ đằng xa bay tới, đáp xuống một khối trên đất trống, người tới chính là tộc trưởng An Lạc Khố Lạc, trưởng lão Nicolas, và Jun, thì Đờ Lâm. Cấm địa thế nào bị hủy diệt? Ba cái kia ác ma sẽ không phải là chạy thoát rồi a? An Lạc Khố Lạc bọn người trước nhìn xem phương sụp đổ đại sơn, toàn đều tê cả da đầu, toàn thân cũng không khỏi run rẩy lên. Ngay tại An Lạc Khố Lạc bọn người ngây người thời điểm, lại có lần lượt từng thân ảnh chấn động huyết sắc quang chi cánh chim, từ đằng xa bay tới, chính là Vĩnh Dạ tộc mặt khác 6 vị trưởng lão. Làm 6 người trước mắt nhìn thấy một màn này lúc, cũng đều trợn mắt hốt mồm. Cả tòa đại sơn đều bị hủy diệt, hóa thành một vùng phế tích, trấn thủ tại chỗ này hơn 100 Vĩnh Dạ tộc hộ vệ cũng toàn đều đã chết. Nhanh đi nhìn xem, còn có hay không người của còn sống. An Lạc Khố Lạc vung tay lên, mang theo tất cả mọi người chạy tới. Đại gia kiểm tra một trên xuống đất Vĩnh Dạ tộc hộ vệ, phát hiện đã không có người sống. An Lạc Khố Lạc trầm giọng nói, các vị trưởng lão, ba miệng phong ấn thạch quan đã bị hủy diệt, Fleesman, A Đức Duy Kỳ cùng Hồn Đặc Tư đã không thấy tăm hơi. Nico lắc giọng căm hận nói, đến cùng là ai làm, dám giết tộc nhân ta, còn đem ba cái này ác ma đem thả đi. Vợ Dụ trầm giọng nói, đối phương nếu biết chúng ta Vĩnh Dạ tộc cấm địa, còn có thể giải khai chúng ta phong ấn, vậy nói rõ đối phương đối với chúng ta hiểu rõ vô cùng. An Lạc Khố Lạc cau mày, trầm ngâm một lát, có phải hay không là Vĩnh Chú người của giáo đình làm? Dù sao Vĩnh Chú giáo đình đối với chúng ta Vĩnh Dạ tộc hiểu rõ vô cùng, cũng biết Fleesman ba vị trưởng lão tồn tại. Có khả năng này. Nicolas nhẹ gật đầu, khó hiểu nói, nhưng bọn hắn tại sao phải thả đi ba cái này ác ma? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Kẻ vừa sắc mặt của Mặc Ngưng trọng nói, bất luận là ai làm, việc cấp bách là đến nhanh lên đem ba cái kia ác ma tìm tới, một khi để bọn hắn hút ăn đại lượng máu tươi, thân thể khôi phục, chúng ta lại nghĩ đối phó bọn hắn coi như khó khăn. Các trưởng lão khác cũng đều thật sâu thở dài. Nhất định phải tại bọn hắn đủ thành đại họa trước đó tìm tới bọn hắn. Các trưởng lão nhao nhao lên tiếng, lấy điện thoại di động ra đánh ra nguyên một đám điện thoại, vận dụng bọn hắn quan hệ, tìm kiếm Fleesman tâm tích của ba người. An Lạc Khố Lạp cũng lấy ra điện thoại, đánh ra nguyên một đám điện thoại, phân phó Vĩnh Dạ tộc tại các nơi trên thế giới phân bộ thành viên tìm kiếm Fleesman ba người. Lily hỏi, phụ thân, cần cùng đại ca liên hệ sao? Nếu như đại ca có thể điều động người của Thánh Long Cung giúp chúng ta tìm người, vậy thì càng tốt hơn. An Lạc Khố Lạp nói, nghe nói Thánh Long Cung hiện tại bề bộn nhiều việc, nếu như thực sự tìm không thấy, chúng ta lại để cho Thánh Long Cung hỗ trợ cũng không muộn. Tốt ta. Lily nhẹ gật đầu. Đảo mắt 3 ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Giang Thừa Thiên bồi tiếp Dương Tùng Tuyết tại Cao Nguyên Quốc chơi một chút, cũng hoàn toàn giúp Dương Tùng Tuyết trên người chữa khỏi tổn thương. Trên ngày này buổi trưa, sân bay đại sảnh lý, Giang Thừa Thiên hòa Dương Tùng Tuyết đang đợi bay hướng Hoa Quốc máy bay. Phi Long cùng Chiến Long chờ tử cấm người của chiến đội đều đã sớm trở về nước. Dương Tùng Tuyết rầu rĩ không vui nói, Giang Thừa Thiên, ta rất muốn lại nhiều cùng ngươi mấy ngày, thật là ta muốn về hàng. Giang Thừa Thiên tay nắm nữ nhân, ôn hòa cười một tiếng, chờ sau này có thời gian, chúng ta mới hào hào chơi. Dương Tùng Tuyết liên tục gật đầu, ngươi cũng đừng quên, đằng sau cần phải mang ta đi Thánh Long Cung nhìn xem, còn có ta muốn tới ngươi Long Thừa Tông nhìn xem. Giang Thừa Thiên cười nói, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thời gian, ngươi muốn đi đâu ta liền dẫn ngươi đi cái nào. Dương Tùng Tuyết ôm Giang Thừa Thiên cánh tay, nũng nịu nói, thân yêu, ngươi thật tốt. Lúc này, đại sảnh trên màn hình quang thông báo một đầu tin tức gây nên Giang Thừa Thiên chú ý mấy ngày nay, châu Âu các quốc gia nhiều cái thôn xóm thôn dân ly kỳ tử vong nhân số đã vượt qua 1 vạn, hơn nữa những thôn dân này chết vô cùng quỷ dị, máu của thể nội bị toàn bộ hút khô. Người chủ trì tại thông báo tin tức lúc, trên màn hình quang cũng phụ lên từng trường tử vong thôn dân ảnh chụp. Chỉ thấy những này tử vong thôn dân nguyên một đám khuôn mặt hoảng sợ, thân thể tựa như thây khô đồng dạng, phi thường khủng bố. Ông trời của ta, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao đông nhiên sẽ chết rất nhiều người? Là bị manh thu tập kích sao, vẫn là có người có ý định nhu sát? Sân bay không ít lữ khách cũng đều thấy được tin tức, bị dọa cho phát sợ. Những thôn dân này đến cùng là chết như thế nào? Dương Tùng Tuyết cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, sẽ không phải là có hấp huyết quỷ a? Giang Thừa Thiên sửng sốt một chút, nói đến hấp huyết quỷ hắn liền nghĩ tới rồi Vĩnh Dạ tộc, chẳng lẽ việc này cùng Vĩnh Dạ tộc có quan hệ? Hắn thu hồi suy nghĩ, buồn cười nói, đừng có đoán mò, trên đời này nào có cái gì hấp huyết quỷ, tốt, trên tranh thủ thời gian máy bay a. Nói, Giang Thừa Thiên liền lôi kéo Dương Tùng Tuyết đi vào kiểm an thông đạo, ngồi lên bay hướng Hoa Quốc máy bay. Làm Giang Thừa Thiên hòa Dương Tùng Tuyết hai người đến Hoa Quốc thời điểm, đã là chạm vào tối. đi ra sân bay, liền thấy Nhất Lượng Việt Dã Sa Đình chỉ tại cửa ra vào, Dương Tùng Tuyết một cái nữ phụ tá đang đứng tại bên cạnh xe chờ đợi. "Đội trưởng tốt, Giang tiên sinh tốt." Nữ phụ tá đi tới, hướng Dương Tùng Tuyết cùng Giang Thừa Thiên cúi chào. "Người tốt." Giang Thừa Thiên cười đáp lại câu. Dương Tùng Tuyết quay người ôm lấy Giang Thừa Thiên, "Ta muốn về hàng, tốt không nỡ bỏ ngươi nhà." Giang Thừa Thiên cười nói, "Đằng sau có thời gian, ngươi có thể tùy thời liên lạc với ta, hoặc là ta có thời gian, cũng sẽ đi tìm ngươi." Dương Tùng Tuyết mím môi một cái, "Ta tranh thủ nhường thống soái cho ta thả vài ngày nghỉ à, vậy ta liền có thời gian đi giúp ngươi." "Đi, chính ngươi nhìn xem xử lý." Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Dương Tùng Tuyết nhãn châu xoay động, "Ngươi có muốn hay không đi chúng ta Tử Cấm chiến đội căn cứ đi xem một chút? Đại gia có thể sùng bái ngươi." Cái kia nữ phụ tá cũng ngăn lại nói, "Giang tiên sinh, chúng ta Tử Cấm chiến đội vô cùng chào mừng ngài." Giang Thừa Thiên nghĩ nghĩ, "Chờ lần sau có thời gian, ta sẽ đi các ngươi nơi đó nhìn xem." "Tốt a." Dương Tùng Tuyết có chút không vui. Giang Thừa Thiên cười nói, "Tốt tốt, đừng không vui, tranh thủ thời gian về hàng đi." "Ừ." Dương Tùng Tuyết ứng tiếng, tại trên mặt Giang Thừa Thiên hôn một cái, tranh thủ thời gian chạy lên xe. "Giang tiên sinh, kia chúng ta đi." Cái kia nữ phụ tá lên tiếng chào hỏi, cũng leo lên ngồi xe. Thằng đến đưa mắt nhìn xe rời đi, Giang Thừa Thiên mới thu hồi ánh mắt. Sau đó Giang Thừa Thiên cách mở máy trận, tìm một chỗ địa phương không người, trực tiếp ngự không mà lên, bay hướng Long Thừa Tông. Hơn 8 giờ khuya, Giang Thừa Thiên đáp xuống Thông Vân Phong trên quảng trường. "Tông chủ trở về." Mấy người đệ tử chạy tới. Chương 1235, học tập công pháp. Chương 1235, học tập công pháp. Giang Thừa Thiên quét mắt bốn phía, hỏi, "Lão cảnh bọn hắn đâu?" Một người đệ tử trả lời, "Tông chủ, cảnh tiên sinh bọn hắn mấy ngày nay đều tại Hậu Sơn tu luyện, thập tiểu thư để cho ta chuyển cáo ngài, các nàng đi về trước, có chuyện gì tùy thời cùng với các nàng liên hệ." Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, "Các ngươi trước bận điệu, ta đến Hậu Sơn nhìn xem." Nói, Giang Thừa Thiên phóng lên tận trời, đi tới phía sau núi khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Tô Doanh, Hoa Tăng, Linh Tuệ, Dương Sở Yến, Cảnh Tâm Ca, Lệ Cái Thế cùng Vương Âu Cương bọn người ngồi trong một cái sơn cốc tu luyện, linh khí trong thiên địa hướng bọn họ liên tục không ngừng tụ đến, trên người đám người đều lóe ra các sắc quang mang, chiếu sáng sơn cốc. Giang Thừa Thiên lộ ra nét cười của vui mừng, hắn lại nhìn chung quanh một lần, phát hiện lớn viên như một tòa tiểu tháp đồng dạng, cũng xếp bằng ở bên trong một cái sơn cốc, hữu mô hữu dạng đang tu luyện. Nhìn sau khi, Giang Thừa Thiên ngự không mà lên, đứng trên ổn định ở không. Sau đó vung tay lên, gấp lại tại 81 tòa sơn phong bốn phía linh thạch cùng mệnh nguyên chi thạch đều phóng lên tận trời. Hai tay hắn ở trên không kích thích, những cái kia linh thạch cùng mệnh nguyên chi thạch cải biến phương vị, lần nữa rơi xuống. Hắn cải tiến một chút hộ sơn đại trận cùng tụ linh trận, nhường hai cái trận pháp uy lực mạnh hơn. Giang Thừa Trời cũng tìm một cái sơn cốc, dự định tiếp tục tu luyện, mặc dù hắn hiện tại bước vào hóa thần kỳ, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, hắn đến trở nên càng thêm cường đại mới được. Hắn bước vàng rơi tại bên trong sơn cốc, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tại hai ngày kế tiếp thời gian bên trong, Giang Thừa Thiên củng cố một chút chính mình sớm đã công pháp của học được cùng tiến kỹ, cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện Viêm Hoàng Đại Nhật Công đằng sau mấy tầng. Trên ngày này buổi trưa, một đạo hùng hồn tiếng nói tại bên trong đầu của hắn vang lên, "Tiểu tử, vào đi." Nghe được đạo này quen thuộc tiếng nói, Giang Thừa Thiên lập tức vui mừng, đây là Long Ngông Thần đang kêu gọi hắn. Giang Thừa Thiên tranh thủ thời gian tiến vào trạng thái nhập định, khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình xuất hiện tại thần thức không gian bên trong, chỉ thấy mặc một thân kim sắc trường bào Long Ngông Thần đang đứng cách hắn không xa trên không. "Được thân tiền bối tốt." Giang Thừa Thiên lên tiếng chào hỏi, "Hỏi, ngài nguyên thần khôi phục một chút?" Long Ngông Thần giơ tay lên nói, "Sắc thực khôi phục một chút, nhưng này chút thiên lôi chi lực vẫn là quá yếu, bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi." Giang Thừa Thiên đạo, "Được thần tiền bối, ta sẽ tiếp tục tăng lên tu vi chính mình cùng thực lực, mau chóng giải phong cái khác 8 vị tiền bối." "Tốt." Long Ngông Thần cười cười, "Hy vọng ngươi không để cho chúng ta chờ đến quá lâu." Ánh mắt Giang Thừa Thiên kiên định gật đầu, hỏi, "Ngài lần này gọi ta tiền đến, là muốn chuyển thụ cho ta công pháp tiên kỹ sao?" "Không sai." Long Ngông Thần nhẹ gật đầu, "Ngươi bây giờ tu luyện một chút công pháp tiên kỹ đã rất mạnh, nhưng ngươi còn không cách nào phát huy ra những công pháp này cùng tiên kỹ uy lực, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi quá yếu." Giang Thừa Thiên khẽ miệng giật một cái này được thần tiền bối nói chuyện vẫn là như vậy trực tiếp. Long Nông Thần tiếp tục nói, "Cho nên ta dự định sẽ dạy ngươi một chút công pháp tiên kỹ, ngược lại kỹ nhiều không ép thân, đối ngươi khẳng định là có chỗ tốt." Giang Thừa Thiên chiều Long Nông Thần bái, "Trước còn mời bối dạy ta." Long Nông Thần nhẹ gật đầu, "Căn cứ thể chất của ngươi cùng đặc điểm, ta dự định chuyển thụ cho ngươi Hồng Long Kinh, bên trong bao hàm 3 môn tiên kỹ, theo thứ tự là Hồng Long Kiếm Quyết, Vạn Pháp Thần Long Đồ cùng Vũ Hóa Tiên Long Quyết, nếu là ngươi có thể học được cái này 3 loại tiên kỹ, nhất định có thể trình độ lớn nhất đền bù trên thực lực ngươi chênh lệch." Giang Thừa Thiên liên tục gật đầu, "Được thần tiền bối, vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu đi." "Tốt." Long Nông Thần gật đầu ứng tiếng. "Vậy ta hiện tại trước hết dạy ngươi Hồng Long Kiếm Quyết, ta trước diễn luyện một lần, ngươi nhìn cho thật kỹ, mặc dù chỉ có chi thức, nhưng lại bao hàm toàn diện, thiên biến văn hóa." Nói xong, Long Ngông Thần phóng lên tận trời, tay phải vừa nhấc, kim quang lấp lóe, tựa như hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm, sau đó Long Ngông Thần liền bắt đầu diễn luyện. Giang Thừa Thiên tắc là trên đứng ở đằng xa không, xem xét tỉ mỉ Long Ngông Thần diễn luyện mỗi một chiêu mỗi một thức. Dù cho Long Ngông Thần mỗi một thức kiếm chiêu mặc dù nhìn xem bình thường, nhưng lại cổ pháp tăng thương, ẩn chứa thiên địa đại đạo chi ý, hắn cũng có thể cảm ngộ tới bộ kiếm pháp kia bác đại tinh thông. Ầm ầm. Long Ngông Thần mỗi một kiếm vung ra, phương này không gian đều sẽ kịch liệt rung động, kia chín khẩu thanh đồng lòng quan tài cũng biết kịch liệt run rẩy. Giang Thừa Trời đều cảm thấy cảm giác gáp bách mạnh mẽ, đây vẫn chỉ là Long Ngông Thần nguyên thần suy yếu lúc bạo phát đi ra kiếm chiêu uy lực, thật không biết thời kỳ đỉnh phong Long Ngông Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không bao lâu, Long Ngông Thần liền diễn luyện kết thúc. Hắn nhìn về phía Giang Thừa Thiên, hỏi, ngươi học xong nhiều ít? Giang Thừa Thiên chi tiết nói, chỉ học sẽ gần một nửa. Long Nông Thần cười nhạt một tiếng, ta lại diễn luyện lần thứ hai, ngươi dụng tâm học. Là. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Long Nông Thần bắt đầu lần thứ hai diễn luyện kết thúc sau, Long Nông Thần hỏi, hiện tại học xong nhiều ít? Giang Thừa Thiên trả lời, được thần tiền bối, ta học xong hơn phân nửa. Tốt, vậy ta lại diễn luyện lần thứ ba. Long Nông Thần trở về câu, tiếp tục bắt đầu diễn luyện. Thẳng đến lần thứ ba diễn luyện kết thúc, Long Nông Thần lần nữa đặt câu hỏi, hiện tại thế nào? Giang Thừa Thiên trả lời, đã toàn học xong. Long Nông Thần lập tức giật mình, ngươi xác định toàn học xong? Giang Thừa Thiên vò đầu nói, ta hẳn là chỉ là học xong kiếm chiêu, nhưng bên trong tinh túy còn không có học được. Long Nông Thần híp mắt nói, vậy ngươi diễn luyện một lần ta xem một chút. Là. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, tại chỗ bắt đầu diễn luyện. Mặc dù Giang Thừa Thiên diễn lúc luyện, chiêu thức không quá ăn khớp, nhưng cũng may đem chính thức kiếm chiêu hoàn chỉnh diễn luyện đi ra. Long Nông trong mắt thần hiện ra một vẻ kinh ngạc, cảm thán nói, tiểu tử ngươi ngộ tính quả nhiên rất cao, không sai không sai. Giang Thừa Thiên đạo, nhưng ta còn có rất nhiều nơi không quá lý giải, trước mong rằng bối dạy ta. Không có vấn đề. Long Nông thần nhẹ gật đầu. Nguyên một ngày kế tiếp thời gian bên trong, Giang Thừa Thiên một mực tại tu luyện Hồng Long kiếm quyết, gặp phải chỗ nào không hiểu, hắn cũng biết kịp thời hỏi thăm Long Nông thần. Long Nông thần tự nhiên là không sợ người khác làm phiền chỉ điểm Giang Thừa Thiên. Tới ngày thứ hai, Giang Thừa Trời đã có thể thuần thục thi triển ra Hồng Long kiếm quyết chính thức kiếm chiêu, hơn nữa cũng có thể bộc phát ra không nhỏ uy lực. Long Nông thần nói, ngươi bây giờ thi triển mỗi một thức kiếm chiêu chỉ có thể bạo phát ra kiếm khí, còn chưa tới cảm ngộ kiếm ý, cái này không phải đủ, đã ngươi chủ tu kiếm đạo, kia cảm ngộ tới kiếm ý ắt không thể thiếu. Giang Thừa Thiên bất đắc dĩ nói, được thần tiền bối, ta cho tới bây giờ đều không biết chính mình kiếm ý đến cùng là cái gì, cũng chỉ là trong tối tăm mò tới ngưỡng cửa của kiếm ý. Long Nông thần giơ tay lên nói, ngươi muốn tại lần lượt trong tu luyện cùng trong thực chiến đi cảm ngộ, nếu ngươi đã mò tới ngưỡng cửa của kiếm ý, vậy nói rõ ngươi khoảng cách cảm ngộ tới kiếm ý đã không xa. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, được thần tiền bối, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Long Nông thần nhẹ gật đầu, kế tiếp ta dạy cho ngươi vạn pháp thần long đồ cùng vũ hóa tiên long quyết. Giang Thừa Thiên gật đầu nói, tốt. Long Nông thần chậm rãi nói, nếu như ngươi có thể học được vạn pháp thần long đồ, liền có thể triệu hoán chư thiên vạn giới các đại long tộc trợ trận cho ngươi, đối môn công pháp này cảm ngộ càng sâu, có thể triệu hoán đến long chi huyết tượng, thực lực liền càng mạnh, làm ngươi tu luyện tới đại thành sau, ngươi cục có thể triệu hoán long chân thân. Chương 1236, Vĩnh Dạ tộc hội nghị. Chương 1236, Vĩnh Dạ tộc hội nghị miệng đó. Giang Thừa Thiên hai con ngươi trừng tròn xoe, công pháp này như thế nghịch thiên sao? Đương nhiên. Long Nông thần đứng chắc tay, ngạo nghễ nói, ta chính là Cửu Thiên Tiên Long, chư thiên vạn giới long tộc ai dám không nghe theo ta triệu hoán. Giang Thừa Thiên chắc tay, hỏi, được thần tiền bối, cái này chư thiên vạn giới có rất nhiều long tộc sao? Long Nông thần nói, long tộc hoàn toàn chính xác không ít, theo thấp tới cao phân biệt là giao long tộc, đinh đẳng thần long tộc, bính đẳng thần long tộc, ất đẳng thần long tộc, giáp đẳng thần long tộc, bắt đầu long tộc, phía trên chính là chúng ta Cửu Đại Thánh Long. Giang Thừa Thiên đập đi miệng nói, được thần tiền bối, vậy chờ ngươi cùng cái khác tám vị tiền bối nguyên thần cùng nhục thân đều khôi phục, ta có thể triệu hoán các ngươi sao? Long Nông thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Thừa Thiên, ngươi còn muốn kêu gọi chúng ta Cửu Đại Thánh Long? Giang Thừa Thiên cười hắc hắc, ta chỉ là hỏi một chút đi. Long Nông thần hất lên ống tay áo, thế gian này chỉ có phụ thân ngươi đem môn công pháp này tu luyện đến đỉnh phong, cũng chỉ có hắn có thể kêu gọi chúng ta chín cái. Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu, vậy ta nhất định phải đuổi kịp phụ thân ta. Long Nông thần cười nói, khẩu khí cũng không nhỏ, vẫn là từ từ sẽ đến a. Long Nông thần tiếp tục nói, Vũ Hóa Tiên Long Quyết là ta căn cứ vạn pháp thần long đồ sáng tạo ra, ngươi như là có thể học được Vũ Hóa Tiên Long Quyết, mặc kệ ngươi triệu hoán đến nhiều ít long, ngươi cũng có thể dung hợp sức mạnh của chúng, tỉ như ngươi có thể triệu hoán 10 đầu long, ngươi có thể gia trì 10 long chi lực, triệu hoán 100 đầu long có thể gia trì 100 long chi lực, triệu hoán 1000 đầu long có thể gia trì thiên long chi lực, điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi nếu có thể gánh bắt được. Đã hiểu. Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu. Cái này hai môn công pháp trên căn bản cũng không có hạn, tu vi chỉ cần mình cùng thực lực càng cao, chỉ cần mình đối cái này công pháp của hai môn cảm ngộ càng sâu, chính mình liền có thể trình độ lớn nhất phát huy ra cái này hai môn công pháp uy lực. Long Nông thần cười nói, chờ ta tám vị huynh đệ tỷ muội ra quan tài sau, bọn hắn cũng biết dạy ngươi những công pháp khác tiên kỹ, về sau cam đoan sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Sắc mặt của Giang Thừa Thiên vui mừng, kích động nói, thật sự là quá tốt. Long Nông thần giơ tay lên nói, trước đừng kích động, đem ta truyền thụ công pháp của cho ngươi tiên kỹ trước học tốt lại nói, hiện tại ta trước hết dạy ngươi vạn pháp thần tâm pháp của Long Đồ khẩu quyết, ngươi phải thật tốt nhớ kỹ, có cái gì chỗ nào không hiểu, nhất định phải hỏi ta. Là. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Long Nông thần liền bắt đầu truyền thụ Giang Thừa Thiên vạn pháp thần tâm pháp của Long Đồ khẩu quyết. Long Nông âm thanh của thần vang vọng tại thần thức không gian bên trong, như đại đạo thanh âm, khiến Giang Thừa Thiên tâm thần rung động. Niệm xong khẩu quyết tâm pháp sau, Long Nông thần hỏi, "Tiểu tử, nhớ kỹ sao?" "Nhớ kỹ." Giang Thừa Thiên gật đầu ứng tiếng. Long Nông thần nói, "Ngươi lặp lại một lần ta nghe một chút." Giang Thừa Thiên hồi tưởng một lần, sau đó đem khẩu quyết tâm pháp niệm tụng đi ra. Trí nhớ còn thực là không tồi. Long Nông thần hài lòng gật gật đầu, "Tiểu tử, cái này khẩu quyết tâm pháp mặc dù rất ngắn, nhưng mỗi một câu đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, ngươi cần phải dốc lòng cảm ngộ." "Tốt." Giang Thừa Thiên ứng tiếng, bắt đầu cẩn thận trải nghiệm cùng cảm ngộ. Một lúc lâu sau, Giang Thừa Thiên liền đưa ra chính mình chỗ nào không hiểu, Long Nông Thần thì là từng cái vì đó giải đáp. Nửa ngày thời gian sau, Long Nông Thần lại hỏi, "Còn có cái gì không hiểu sao?" "Tạm thời không có." Giang Thừa Thiên lắc đầu. Long Nông Thần nói, "Vậy ngươi bây giờ đếm thử thi triển một chút môn công pháp này." "Tốt a." Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, đem nội lực liên tục không ngừng điều động, trong lòng mặc niệm khẩu quyết tâm pháp. Không bao lâu, chỉ thấy một cái cổ lão tang thương kim sắc đồ đằng tại trên hắn không ngưng tụ thành hình, phía trên khắc rõ cổ lão thương long đồ cùng một chút huyền diệu phù văn. Thấy cảnh này, Long Nông Thần song đồng co rụt lại, kinh ngạc nói: "Ngươi tài học nửa ngày, liền có thể ngưng tụ đồ đằng?" Giang Thừa Thiên trên ngẩng đầu nhìn một chút không, cũng rất là kích động. Ầm ầm. Lúc này, ngưng tụ đồ đằng liền ầm vang bạo tạc, hóa thành đầy trời kim sắc mảnh vỡ, phiêu đãng lái đi. Giang Thừa Thiên cười khổ lắc đầu: "Thất bại." Long Nông Thần khoát tay nói: "Ngươi tài học nửa ngày liền có thể ngưng tụ lại đồ đằng, đã coi như là rất tốt, đằng sau ngươi lúc ở nếm thử, nhất định phải nhớ lấy, nhường tinh thần lực độ cao tập trung, nội lực cũng không thể đoạn." "Là." Giang Thừa Thiên trọng trọng gật đầu. Long Nông Thần đứng chắc tay, cất cao giọng nói: "Tiếp tục nếm thử." Giang Thừa Trời cũng là lòng tin tăng gấp bội, tiếp tục bắt đầu nếm thử. Về sau hắn thử mấy trăm lần, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể ngưng tụ lại đồ đằng, đợi đến hắn bắt đầu nếm thử triệu hoán lúc, đồ đằng liền trực tiếp nổ tung, nhưng Giang Thừa Thiên cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục nếm thử. Thẳng đến nếm thử 1000 lần sau, hắn khả năng ổn định đồ đằng, sau đó bắt đầu nếm thử triệu hoán. Đảo mắt đã qua 5 ngày. Trong khoảng thời gian này, Long Nông Thần dốc lòng chỉ điểm Giang Thừa Thiên tu luyện Hồng Long Kiếm Quyết, Vạn Pháp Thần Long Đồ cùng Vũ Hóa Tiên Long Quyết. Giang Thừa Thiên năng lực học tập cực mạnh, vẹn vẹn 5 ngày liền học được cái này 3 môn công pháp cùng tiến kỹ, mặc dù cảm ngộ còn không sâu, nhưng cũng may có thể thi triển. Nhưng mà, trong vòng 5 ngày này, các nơi trên thế giới lại loạn, bạo phát nhiều lên dân chúng ly kỳ tử vong sự kiện, không ít quốc gia đều lòng người bàng hoàng. Một bên khác, Phàm Đế Cương. Lúc này, giáo đường tầng cao nhất hội nghị thất bên trong. Vĩnh Chú Giáo Hoàng tọa hạ 7 đại hộ giáo thiên sứ ngay tại triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Gaberzien một quyền nện ở trên bàn, tức giận nói: "Feriesman ba người thật sự là đáng hận, chúng ta bằng lòng sẽ cung cấp bọn hắn máu tươi, trợ giúp bọn hắn chậm rãi khôi phục thân thể, có thể ba tên này cái này cũng không chờ, trực tiếp bắt đầu ở các nơi trên thế giới làm loạn. Nếu như bọn hắn hút máu tươi càng nhiều, thực lực của bọn hắn sợ rằng sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó đơn dựa vào chúng ta chỉ sợ áp chế không nổi bọn hắn." Gia ẩn cũng đã nói câu. CN thở dài nói: "Đáng tiếc giáo hoàng đại nhân còn không có xuất quan, không phải nhất định có thể nhẹ nhõm chế phục ba tên này." "Michael, ngươi nói bây giờ nên làm gì?" Lôi Một nhìn về phía Michael. Michael trầm giọng nói: "Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới bọn hắn, mang bọn hắn về, chỉ cần có thể dùng tốt bọn hắn nhất định trên khả năng giúp đỡ chúng ta không ít việc." Dừng một chút, Michael híp mắt nói: "Nhưng ba tên này tại các nơi trên thế giới làm loạn, cũng là một chuyện tốt." Gaberzien nghi ngờ nói: "Lời này là có ý gì?" Những người khác cũng đều nhìn về Michael. Michael âm trầm cười một tiếng: "Hiện tại không ít quốc gia đều đã hoài nghi tới Vĩnh trên đầu dạ tộc, cũng có người hướng Vĩnh dạ tộc hỏi tội, liền coi như chúng ta không đi tìm Vĩnh dạ tộc phiền toái, Vĩnh dạ tộc phiền toái cũng không thiếu được. Nói với chúng ta tới xác thực một chuyện tốt. Vĩnh dạ tộc hiện tại chỉ sợ đều loạn thành một bầy." Tất cả mọi người hống cười lên. Gaberzien cau mày nói: "Mặc dù ba tên này khắp nơi làm loạn có trợ giúp chúng ta diệt Vĩnh dạ tộc, nhưng bây giờ chúng ta vẫn là đến tranh thủ thời gian tìm tới bọn hắn a." Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới tay của Michael trên máy. Tiếp điện thoại xong sau, Michael cất cao giọng nói: "Vừa rồi người của chúng ta gọi điện thoại tới nói, bọn hắn tại khu vực Trung Đông phát hiện ba tên kia tung tích. Vậy còn chờ gì, mau chóng tới a. Nhất định phải tranh thủ thời gian chế phục bọn hắn." Gaberzien bọn người nhao nhao lên tiếng. Sau đó Michael bảy người mau chóng rời đi hội nghị thất. Lúc này, Vĩnh Dạ tộc trưởng, một tòa cổ xưa tòa thành đại sảnh lý ngồi đầy người. Ngoại trừ Vĩnh Dạ tộc tộc trưởng An Lạc Khố Lạc cùng ngoài các trưởng lão, Long Chú tộc lão tộc trưởng Lệ Ẩng Nghi cùng các trưởng lão, cùng Ma Pháp Chi Quốc Quốc Vương Tây Truyền Hà Lai cùng các trưởng lão đều ở đây. Đại gia thần sắc nghiêm trọng, làm cái đại sảnh bầu không khí cũng rất hỗn loạn. An Lạc Khố Lạc gắt gao cầm nắm đấm, Feriesman ba vị trưởng lão bắt đầu khắp nơi làm ác, theo thống kê tử vong nhân số đã vượt qua 7 vạn. Thì Đờ Lâm cau mày nói: "Nhưng chúng ta căn bản không biết rõ Feriesman ba người đến cùng ở nơi nào, bọn hắn mỗi lần cũng sẽ không tại một chỗ đợi quá lâu, hút máu của song sau liền sẽ rời đi." Chương 1237, trước đi cứu viện. Chương 1237, trước đi cứu viện. An Lạc Khố Lạc nhìn về phía Tây Truyền Hà Lai cùng Lệ Ẩn Nhi, hỏi: "Người của các ngươi có tin tức sao?" "Cho tới bây giờ còn không có tin tức." Hai người lắc đầu. Hắc Ám Nam Tước cũng nói: "Phụ thân, Thánh Long Cung bên kia cũng còn không có tin tức." An Lạc Khố Lạc thở dài nói: "Đã có không ít quốc gia thống lĩnh cho ta gọi điện thoại tới, còn nói chuyện này chúng ta nhất định phải phụ trách tới cùng. Chúng ta Vĩnh Dạ tộc làm sao lại ra ba cái này bại hoại? Nhất là thả ra kia ba nhà của Ác Ma Băng, càng là đáng hận." Vĩnh Dạ tộc các trưởng lão đều đau lòng như góc. Tây Truyền Hà Lai nói: "Bây giờ không phải là lúc tự trách, vẫn là tìm người quan trọng." Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới Hắc Ám tay của Nam Tước trên máy. Tiếp điện thoại xong sau, Hắc Ám Nam Tước nói: "Các người của Thánh Long Cung chúng ta gọi điện thoại tới nói, bọn hắn đã tìm được Feriesman tâm tích của ba người, trong ngay tại Đông Địa khu, nhị ca bọn hắn đã dẫn người chạy tới." "Đi." Những người khác cũng đều đứng người lên. Sau đó An Lạc Khố Lạc bọn người vội vàng rời đi tòa thành. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh bình minh vừa ló dạng, toàn bộ Long Thừa Tông một mảnh vui vẻ phồn vinh. Giang Thừa Thiên vị trí bỗng nhiên truyền đến từng đạo to rõ tiếng long ngâm. "Trời ạ, mới vừa rồi là tiếng long ngâm sao? Tựa như là từ sau sơn truyền đến. Đi xem một chút." Không ít các đệ tử nhao nhao đổi hướng hậu sơn. Lúc này, tại bên trong sơn cốc tu luyện Tô Doanh, Hoa Tăng, Linh Tuệ cùng Dừng Sở Yến mấy người cũng đều đánh thức, Lớn Viên cũng bị đánh thức. Sau đó Tô Doanh bọn người cùng Lớn Viên nhao nhao leo lên một tòa đại sơn, chỉ thấy trên người từng đầu lóe ra các sắc quang mang long chi huyễn tượng từ đằng xa trong sơn cốc phóng lên tận trời, một cỗ mênh mông long uy như sơn băng hải tiếu đồng dạng quét sạch thiên địa bát phương. Hoa Tăng khẽ miệng giật một cái, niệm nó, thế nào nhiều như vậy long huyết tượng. Tô Doanh lập tức phản ứng lại, là Giang đại ca ở nơi đó tu luyện. Lớn Viên cũng ố ố a a kêu lên, rất là hưng phấn. Giang lão đệ trở về lúc nào, chúng ta vậy mà không có chút nào biết. Mau chóng tới nhìn xem a. Hoa Tăng, Linh Tuệ cùng Dừng Sở Yến bọn người cảm giác được Giang Thừa Thiên khí tức. Rất nhanh, Tô Doanh bọn người liền đã tới Giang Thừa Thiên chỗ sơn cốc phía trên một tòa núi lớn. Quan sát mà xuống, chỉ thấy Giang Thừa Thiên đang ngồi xếp bằng tại bên trong sơn cốc tâm, trên thân kim quang lấp lóe, sáng chói chói mắt. Hơn nữa tại trên Giang Thừa Thiên không đang lơ lửng một cái khổng lồ kim sắc đồ đằng, khắc rõ cổ lao thương long đồ văn cùng phù văn, theo đồ đằng ngưng tụ thành hình, bàng bạc mênh mông long khí từ trong đồ đằng bộc phát ra, cái này bạo phát đi ra long khí thậm chí nhường Tô Doanh bọn người sợ mất mật. Hoa Tăng sửng sốt một chút, hỏi: "Giang đại ca đây là tại tu luyện công pháp gì, là trước dùng cái gì chưa bao giờ thấy qua?" Lệ cái thế quanh tay, không hổ là Giang lão đệ, luôn luôn có thể cho chúng ta mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Qua một hồi lâu, lơ lửng tại trên Giang Thừa Thiên chống không kim sắc đồ đằng mới chậm rãi tiêu tán, trên thân lấp loé ánh sáng màu hoàng kim cũng tiêu tan theo. "Giang đại ca tu luyện kết thúc rồi hả?" Linh Tuệ hỏi một câu. "Hẳn là." Tô Doanh nhẹ gật đầu. Giang Thừa Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. "Giang đại ca." Hoa Tăng bọn người tranh thủ thời gian phất tay hô một tiếng. "Ô." Lớn Viên cũng gào một tiếng. Giang Thừa Thiên trực tiếp đứng dậy, vững vàng rơi vào Hoa Tăng bọn người chỗ trên đỉnh núi. "Các ngươi không phải tại tu luyện a, làm sao chạy tới ta chỗ này?" Giang Thừa Thiên hiếu kỳ hỏi một câu. Hoa Tăng khinh bỉ nhìn Giang Thừa Thiên, "Ngươi tu luyện làm ra động tĩnh quá lớn, chúng ta đều bị ngươi đánh thức." Giang Thừa Thiên cười khan một tiếng, "Thật có lỗi." Cảnh Tầm Ca khoát tay áo, hỏi, "Giang tiên sinh, ngươi vừa mới tu luyện chính là công pháp gì, tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy?" Hoa Tăng cũng nói, "Ta làm sao thấy được các loại long tử trong sơn cốc bay ra? Còn có vừa rồi lơ lửng tại ngươi trên không kim sắc đồ đằng lại là cái gì?" Tô Doanh mấy người cũng đều nhìn về Giang Thừa Thiên, quả thực hiếu kỳ. Giang Thừa Thiên cười nhạt một tiếng, "Những ngày này ta mới tu luyện 3 môn công pháp tiên kỹ, cho nên động tĩnh có vẻ lớn." "Thì ra là thế." Đám người giật mình gật đầu. Hoa Tăng ngăn lại nói, "Giang đại ca, ngươi theo chúng ta phơi bày một ít cái này 3 môn công pháp tiên kỹ, nhìn xem rốt cục có cái gì bất phàm." Những người khác cũng đều vẻ mặt mong đợi nhìn xem Giang Thừa Thiên. "Đi." Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị biểu hiện ra. Đinh linh linh. Đang lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới tay của Giang Thừa Thiên trên máy. Giang Thừa Thiên phát hiện giờ là Hạng Thục Sơn đánh tới, liền tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, âm thanh của Hạng Thục Sơn chuyển tới, xảy ra chuyện lớn. Giang Thừa Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Hạng Thục Sơn hỏi, người còn không biết. Những ngày này các nơi trên thế giới đều đại loạn, chết không biết bao nhiêu người. Giang Thừa Thiên cau mày nói, những ngày này ta một mực tại tu luyện, cũng bên ngoài không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hạng Thục Sơn nhanh lên đem những ngày này chuyện của xảy ra nói cho Giang Thừa Thiên thính. Nghe xong lời của Hạng Thục Sơn, trong lòng Giang Thừa Thiên lập tức giật mình, ý của ngươi nói là, Vĩnh Dạ tộc có 3 vị trưởng lão tại các nơi trên thế giới làm loạn, hút máu người. Không sai. Hạng Thục Sơn đứng tiếng, nghe nói 3 cái này trưởng lão một mực bị phong ấn ở Vĩnh Dạ tộc cấm địa, nhưng trước mấy ngày không biết là ai thả ra bọn hắn, lúc này mới ủ thành đại họa, hiện tại Vĩnh người của Dạ tộc đều sắp điên, khắp nơi đang tìm kiếm 3 cái này tâm tích của trưởng lão. Giang Thừa Thiên không khỏi nắm chặt nắm đấm, trước mấy ngày hắn ở phi trường nhìn thấy thứ nhất liên quan tới châu Âu thôn dân Ly Kỳ tử vong tin tức, lúc ấy hắn căn bản không nghĩ nhiều, cảm thấy cùng Vĩnh Dạ tộc cũng không quan hệ. Hạng Thục Sơn nói, chúng ta đã tìm được 3 cái kia tâm tích của trưởng lão, bọn hắn trong xuất hiện ở đồng địa khu, chúng ta đang dẫn người hướng bên kia đuổi, Vĩnh người của Dạ tộc cũng đang chạy tới nơi đó, ta lo lắng không phải 3 cái kia trưởng lão đối thủ, cho nên muốn xin ngươi ra tay giúp đỡ. Giang Thừa Thiên đạo, Vĩnh Dạ tộc cùng ta là bằng hữu, bọn hắn hiện tại cần muốn trợ giúp, ta tự nhiên muốn hỗ trợ. Tốt. Hạng Thục Sơn đứng tiếng, cúp điện thoại. Đợi đến điện thoại cúp máy sau, Giang Thừa Thiên nhìn về phía Tô Doanh bọn người, các vị, ta phải nhanh đi một chuyến nước ngoài. Giang đại ca, xảy ra chuyện gì? Hoa Tăng hỏi một câu. Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, một hai câu cũng nói không rõ ràng, đằng sau ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Tô Doanh nói, Giang đại ca, chúng ta cùng đi với ngươi. Giang Thừa Thiên đạo, các ngươi còn không cách nào ngự không phi hành, thế nào cùng ta cùng đi? Dương Sở Yến nói, Giang đại ca, trước đó Kiếm Hoàng Tông mấy tên kia cưới một chiếc thanh đồng cổ thuyền đi vào Long Thừa Tông, chắc là một cái phi hành pháp khí, có thể chở khách không ít người. Giống như xác thực có như vậy một kiện pháp khí. Giang Thừa Thiên trở về câu, tại trong nhận chứa đồ tìm, lúc này mới theo thẩm đường thành túi đựng đồ kia bên trong lấy ra một chiếc lớn chừng bàn tay thanh đồng cổ thuyền. Hoa Tăng đội vàng nói, chính là cái đồ chơi này. Giang Thừa Thiên đem chiếc này thanh đồng cổ thuyền thả trên mặt đất, đánh vào trong một đạo lực, chiếc này thanh đồng cổ thuyền liền không ngừng mở rộng, trực tiếp phóng đại cao mấy mét, dài mười mấy mét. Giang Thừa Thiên trực tiếp nhảy lên thanh đồng cổ thuyền, các ngươi cùng ta cùng đi. Được rồi. Hoa Tăng 4 người đều nhảy tới thanh đồng cổ trên thuyền. Chương 1238, vô pháp vô thiên 3 người chương 1238, vô pháp vô thiên 3 người Giang tiên sinh, cần chúng ta giúp sao? Cảnh Tầm Ca hỏi một câu. Giang Thừa Thiên khoát tay nói, các ngươi liền chờ tại Long Thừa Tông, nơi này cần muốn các ngươi tỏa chấn. Tốt. Cảnh Tầm Ca mấy người nhẹ gật đầu. Ô. Lúc này, Lớn Viên hướng về phía Giang Thừa Thiên kêu vài tiếng. Giang Thừa Thiên phủ vỗ chán, không phải ta không dẫn ngươi đi, ngươi hình thể đều so làm chiếc thanh đồng cổ thuyền còn lớn hơn, thế nào ngồi hạ? Lớn Viên gãi đầu một cái, dường như cũng phát hiện chiếc này thanh đồng cổ thuyền dường như còn không có thân thể của nó lớn. Giang Thừa Thiên đạo, nếu là ngươi có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ, kia đằng sau ta liền có thể tùy thời mang lên ngươi. Lớn Biên đã hiểu Giang Thừa Thiên nói lời, lệnh ra cái đầu rơi vào trầm tư, dường như đang nghĩ biện pháp thân thể của để cho mình thu nhỏ. Giang Thừa Thiên đối Cảnh Tầm Ca bọn người nói, vậy chúng ta đi trước. Cảnh Tầm Ca chắp tay nói, nếu là cần chúng ta giúp, có thể tùy thời cùng chúng ta liên hệ.
Tốt.
Giang Thừa Thiên gật đầu ứng tiếng, trong điều động lực phóng lên tận trời, bay về phương xa. Sau khi rời Long Thừa Tông, Giang Thừa Thiên khống chế thanh đồng cổ thuyền tận lực đi lên bay, bay thẳng đến tới phía trên tầng mây mới ngừng lại được. Hoa Tăng đứng tại thanh đồng cổ phía trên thuyền, thương phấn nói, có chiếc này thanh đồng cổ thuyền, vậy sau này chúng ta không phải muốn đi đâu thì đi đó. Đây quả thực so máy bay dễ dàng hơn. Linh Tuệ cũng phụ họa câu. Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, ở thế tục giới tận lực ít sử dụng loại này phi hành pháp khí, nếu như bị thế nhân biết, sẽ mang đến không ít phiền toái, hơn nữa chiếc này thanh đồng cổ thuyền cần liên tục không ngừng độ đi bạo lực, với nội lực tiêu hao không nhỏ. Đám người nhẹ gật đầu. Chúng ta cùng một chỗ điều khiển chiếc này thanh đồng cổ thuyền, nội lực tiêu hao cũng có thể ít một chút. Tô Doanh bốn người cũng đều điều động lên nội lực, độ vào thanh đồng cổ bên trong thuyền. Nhất thời, thanh đồng cổ tốc độ của thuyền lại lần nữa tăng tốc. Giang đại ca, hiện tại có thể nói với chúng ta nói, xảy ra chuyện gì sao? Hoa Tăng xông Giang Thừa Thiên hỏi một câu. Giang Thừa Thiên lúc này mới đem Hạng Thục Sơn chuyện của nói với hắn, nói cho Hoa Tăng bốn người nghe. Niệm đó, Hoa Tăng khỏe miệng quất thẳng tới, hải ngoại vậy mà đã xảy ra chuyện của lớn như thế. Linh Tuệ cũng kinh ngạc nói, với người của dạ tộc không phải đều rất hiền lành sao, làm sao lại ra ba cái này nhà của ta băng? Giang Thừa Thiên trầm giọng nói, nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn lại ba tên kia. Ân. Hoa Tăng bốn người trọng trọng gật đầu. Một bên khác, Độ Bái. Đêm nay toàn bộ Độ Bái hoàn toàn đại loạn, tất cả mọi người lâm vào bên trong khủng hoảng vô tận. Chỉ thấy trong ở trên không, ba cái mặc thân ảnh của trường bào màu đen đỏ đang trên đứng tại không, phía sau cánh chim màu đỏ ngòm nhẹ nhàng chấn động, chính là Fleur Yeman, A Đức Duy Kỳ cùng Hồn Đặc Tư. Theo trong khoảng thời gian này hút máu tươi đủ nhiều, ba người thân thể của khô gầy đã kinh biến đến mức rắn chắc, nếp nhăn trên mặt đều biến mất. Ba người quan sát cả tòa thành thị, điều động trong cơ thể lên năng lượng, sau đó mở miệng ra, chỉ thấy máu tươi từ trên đường phố từng người trong miệng mũi bị hút đi ra, bị ba người điên cuồng hút, máu của phàm là bị người của hút khô, cả đám đều biến thành tro khô, huyền như nhân gian luyện ngục. Chạy mau a, có ai có thể đến cứu lấy chúng ta a? Người của trên đường nhóm đều khàn giọng hò hét, điên cuồng đảm bệnh, làm tòa thành thị biến hỗn loạn không chịu nổi. Rất lâu không có thống khoái như vậy ăn. Chỉ cần chúng ta hút ăn đủ nhiều máu tươi, chúng ta liền có thể trở thành thế giới này chúa tể. Fleur Yeman ba người đều điên cuồng cười to, nhìn xem những cái kia hoảng hốt người của chạy trốn nhóm, trong mắt bọn hắn chỉ có tàn nhẫn cùng trêu tức. Trốn được sao? Fleur Yeman nhìn về phía một lối đi, tay phải bung lên, một cái khổng lồ huyết sắc quang trên gắn vào không ngưng tụ thành hình, móc ngược mà xuống, tựa như một cái huyết sắc lao ngục, đem trên cả con đường người cho tù khốn. Thả chúng ta ra ngoài, ta không muốn chết ta. Mọi người khóc ròng ròng, muốn xông ra đi lại bất lực. Fleur Yeman mở miệng ra, bị huyết sắc lao ngục người của vây khốn, thể nội máu tươi đều bị rút ra, không ngừng bị hút, từng mảnh thi thể trên ngã xuống đất, vô cùng thê thảm. A Đức Duy Kỳ quét mắt bốn phía, liên tục ngưng tụ lại mấy cái huyết sắc lao ngục, tù khốn trụ từng đầu người của trên đường, trong khoảng thời gian ngắn, tử vong nhân số đã qua bạn. Phanh phanh phanh. Đột nhiên tiếng súng vang lên, dây đặc đạn cùng từng mai đạn pháo bạo trên bắn về phía không trung Fleur Yeman ba người. Ba người bị viên đạn cùng đạn pháo cho đánh trúng, trên thân nổ tung nguyên một đám huyết sắc lỗ thủng, nhưng rất nhanh miệng vết thương của bọn hắn bắt đầu khép lại. Fleur Yeman sắc mặt của ba người lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy mấy ngàn tên chiến sĩ cưỡi xe bọc thép chạy tới, còn có không ít xe bọc thép đang từ đằng xa chạy đến. Tiếp tục mở lửa, tiêu diệt ba cái này ác ma. Các chiến sĩ nhao nhao giống to, tiếp tục mở lửa. Lần này Fleur Yeman ba người phản ứng lại, ngưng tụ lại huyết sắc lồng ánh sáng ngăn cản. Đinh đinh đinh. Đạn cùng đạn pháo đánh vào huyết sắc trên lồng ánh sáng, toàn bộ cả lại. Fleur Yeman khinh thường cười một tiếng, trước xử lý sạch những này nhà của đáng ghét băng. Tốt. A Đức Duy Kỳ cùng Hồn Đặc Tư gật đầu ứng tiếng. Sau đó ba người trong cơ thể đem năng lượng điều động mà lên, vung tay lên, ba đạo khổng lồ chùm sáng theo trên không nổ bắn ra hướng những cái kia chiến sĩ. Tránh ra. Các chiến sĩ kinh thanh hô to, mong muốn né tránh, nhưng căn bản không kịp. Ầm ầm. Từng mảng lớn chiến sĩ trong nháy mắt tử vong, từng chiếc xe bọc thép cũng bị oanh thành mảnh vỡ. Fleur Yeman tiếp tục hấp thu máu tươi, chỉ trên người gặp bọn họ lỗ thủng đang lấy tốc độ của mắt trần có thể thấy khép lại. Bọn hắn căn bản không phải người, quả thực là quái vật. Không ít chạy trốn tới xa xa chiến sĩ đều kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy cực hạn vẻ sợ hãi. Trên bốn phía không bay tới một khung chiếc máy bay trực thăng cùng chiến cơ, hướng Fleur Yeman ba người không ngừng khai hỏa, từng mai đạn pháo nổ bắn ra hướng ba người. Ầm ầm. Đạn pháo mạnh mẽ đánh vào ba người ngưng tụ huyết sắc trên vòng bảo hộ, đã dẫn phát từng đợt nổ lớn. Fleur Yeman vung tay lên, đến không hết huyết sắc quang mâu xẹt qua bầu trời đêm, nổ bắn ra mà ra. A Đức Duy Kỳ cùng Hồn Đặc Tư hai người cũng vung tay lên, từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, từng đầu huyết sắc xiển xích cũng gào thét mà ra. Ầm ầm. Một khung chiếc máy bay trực thăng cùng chiến cơ bị đánh rơi, bước lên quần quần khói đặc, đục tại dưới phương một tòa phía trên tòa đại lâu, mà không có bị đánh trúng máy bay trực thăng cùng chiến cơ tranh thủ thời gian lui lại. Fleur Yeman suy cười một tiếng, lại lần nữa vung tay lên, càng nhiều huyết sắc quang mâu ngưng tụ thành hình, nổ bắn ra hướng phương xa. A Đức Duy Kỳ cùng Hồn Đặc Tư hai người cũng đều ngưng tụ lại lít nha lít nhít huyết sắc quang mâu, nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm. Càng nhiều máy bay trực thăng cùng chiến cơ bị đánh trúng, tử vong nhân số đã tiếp cận 2 vạn. Xa xa cửa hoàng cung, Độ Bái quốc vương Phí Tất Lặc, vương tử Amado, công chúa Pháp Đến Y, cùng Độ Bái vương thất thành viên khác đều ở đây. Trừ bên ngoài này, Sa Đà quốc vương tử Nhi Khoa Lang, Ca Ta vương tử Kho Vui Hãn, trong cùng đồng quốc gia khác vương thất vương tử cùng công chúa cũng ở tại chỗ. Lúc đầu đêm nay bọn hắn đang tụ hội, có thể nào biết được đống nhiên xảy ra chuyện của lớn như thế, bọn hắn cái nào từng gặp cái loại này chiến trận, giờ phút này toàn thân đều tại run lẩy bẩy. Mấy ngàn tên hoàng gia hộ vệ bảo hộ lấy Á Mã Đô bọn người, đại gia trên nhìn qua không, trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Chương 1239, viện quân đuổi tới. Chương 1239, viện quân đuổi tới. Nếu là tiếp tục nữa, không biết rõ sẽ chết bao nhiêu người à. Thật chẳng lẽ không ai có thể giết chết ba tên này sao? Ni Khoa Lang cùng Kho Vui Hãn bọn người hoảng sợ lên tiếng. Hoàng gia hộ vệ đội trưởng đối phí tắt lập nói, quốc vương bệ hạ, chúng ta bây giờ liền hộ tống các ngươi rời đi, đi trước quốc gia khác tránh một chút. Phí tắt lập cắn răng nói, dân chúng của chúng ta đang đứng ở bên trong nước sôi lửa bỏng, ta ha có thể một mình đảm bệnh. Hộ vệ đội trưởng đang muốn tiếp tục thuyết phục. Phí tắt lập giơ tay lên nói, không cần quên nữa, loại thời điểm này ta tuyệt đối không thể rời đi. Nói, hắn cầm điện thoại di động lên, hạ đạt từng đầu mệnh lệnh, tất cả chiến đội toàn bộ điều động, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tiêu diệt ba tên này, thêm phái nhân thủ tranh thủ thời gian sơ tán dân chúng. Tại sau khi gọi điện thoại xong, càng nhiều chiến sĩ mở ra xe bọc thép, xe tăng cùng chiến cơ, chạy tới trong thành thị tâm chiến trường. Nhưng bất luận hỏa lực mạnh biết bao, đều không làm gì được Phở Yesman ba người, hơn nữa bị Phở Yesman ba người diệt sát chiến sĩ cùng dân chúng càng ngày càng nhiều, độ người của bãi nhóm đều hoàn toàn tuyệt vọng. Trên trong thành thị không, mãnh liệt tiếng va đập cùng tiếng nổ vang vọng không ngừng, nổ tung nguyên một đám hỏa đoàn, khói đặc tràn ngập bầu trời. Ha ha. Phở Yesman ngửa mặt lên trời cười to, cất cao giọng nói, các ngươi là giết không chết bọn ta. A Đức Duy Kỳ cũng thâm trầm cười nói, các ngươi ai cũng trốn không thoát bàn tay chúng ta tâm. Phở Yesman quay đầu nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trước đi giết phí tắt lập cái kia lão gia hỏa. Không có vấn đề. A Đức Duy Kỳ cùng Hồn Đặc Tư gật đầu ứng tiếng, lập tức ba người chấn động cánh chim màu đỏ ngỏm, hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Bọn hắn thế nào hướng chúng ta bên này bay tới? Không thể đợi ở chỗ này, mau trốn a. Người của cổng đều hoảng sợ lên tiếng, doa đến toàn thân phát run. Hộ vệ đội trưởng hướng về phía ở đây tất cả hộ vệ nói, bảo hộ quốc vương bệ hạ rời đi nơi này. Là. Mọi người cùng âm thanh đáp lại. Nhưng mọi người ở đây chuẩn bị rút lui thời điểm, Phở Yesman ba người đồng thời vung tay lên, đánh ra từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, hướng phí tắt lật bọn người nổ bắn ra mà đến. Chúng ta kết thúc. Mọi người tại đây đều tuyệt vọng. Đúng lúc này, trên nơi xa không từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm từ đằng xa gào thét mà đến, nổ bắn ra hướng Phở Yesman ba người. Ầm ầm. Chấn thiên động địa tiếng nổ vang vọng mà lên, trong trên không nổ tung nguyên một đám khổng lồ huyết sắc quan đoàn. Tiếp đấy, lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa bay tới, chính là Vĩnh Dạ tộc trưởng An Lạc Khố Lạc, chín vị trưởng lão, Hắc Ám Nam Tức cùng Lilith. Có người tới cứu chúng ta, tựa như là vĩnh người của dạ tộc. Vì sao vĩnh người của dạ tộc cùng kia ba năng lực của ác ma như thế tương tự? Người của cửa hoàng cung đều kinh ngạc thốt lên, không làm rõ ràng được hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. An Lạc Khố Lạp dương mắt nhìn về phía Phở Yesman ba người, khẩn cầu, ba vị trưởng lão, tranh thủ thời gian thu tay lại à. Sớm biết sẽ có hôm nay, chúng ta lúc trước liền không nên tha thứ tính mạng các ngươi. Chúng ta lúc trước nên giết các ngươi, cũng sẽ không có hôm nay họa. Nicolas chờ chín vị trưởng lão đều nhao nhao gầm thét lên tiếng. Phở Yesman âm lãnh cười một tiếng. Rõ ràng chúng ta Vĩnh Dạ tộc có thế gian mạnh nhất phương pháp tu luyện, chỉ cần chúng ta tộc nhân toàn bộ tu luyện, chúng ta hoàn toàn có thể chúa tể thế giới này, có thể các ngươi lại vẫn cứ muốn từ bỏ loại này phương thức tu luyện, đạo đưa chúng ta Vĩnh Dạ tộc dần dần suy yếu. A Đức Duy Kỳ cất cao giọng nói, nhìn tại chúng ta cùng thuộc Vĩnh Dạ tộc phân thượng, chúng ta có thể cho các ngươi một cơ hội, tranh thủ thời gian cút cho ta. Ánh mắt Nicolas lạnh lẽo, không thể lại thả mặc cho bọn hắn mặc kệ, tranh thủ thời gian giết bọn hắn. Là. An Lạc Khố Lạc bọn người cùng kêu lên đáp lại. Fleur Esmanger cười một tiếng, bây giờ thân thể của chúng ta đã khôi phục hơn phân nửa, các ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta. A Đức Duy Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, chờ sau khi giết bọn họ, chúng ta một lần nữa trưởng khống Vĩnh Dạ tộc, dẫn đầu chúng ta Vĩnh Dạ tộc đi hướng thế giới chi đỉnh. Động thủ. An Lạc Khố Lạp hét lớn một tiếng, trong tay vung lên thanh khí, một đạo khổng lồ hắt chùm sáng màu vàng nóng xẹt qua bầu trời đêm, nổ bắn ra hướng Phở Yesman ba người. Nicolas giơ lên thanh khí huyết chi trần thánh, một đạo huyết sắc hồng lưu phóng lên tận trời, trào lên mà ra. Vợ giúp trong tay thúc giục thánh khí tội phạt quỷ đèn, từng đạo ngọn lửa màu xanh đen quét sạch mà ra, đốt cháy hướng Phở Yesman ba người. Ầm ầm. Theo kinh thiên tiếng nổ, An Lạc Khố Lạc bọn người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, Hồn Đặc Tư cũng bị chấn động đến lui về sau một khoảng cách. Chỉ thấy Hồn Đặc Tư liền giữ vững thân thể, ngưng tụ lại một cái huyết sắc cự trảo, xé rách trường không, bắt ra ngoài. A Đức Duy Kỳ há to miệng rộng, từng đạo huyết sắc sóng âm, chấn nứt thiên địa, chập trùng lại đi. Phở Yesman trong miệng ngâm tụng lên chú ngữ, đầy trời huyết sắc phù văn ngưng tụ thành hình, hiện lên vô thiên cái địa chi thế, chấn sát mà lên. Trường Lao Et đột nhiên hét lớn một tiếng, cầm trong tay bạch cốt ma đàn, từng đạo màu đỏ thâm sóng âm khuyết tán mà ra, như sóng chiều đồng dạng, thẳng đến Phở Yesman ba người mà đi. Kẻ bố mặc năm vị trưởng lão cũng đều thúc giục bọn hắn chấp trưởng năm kiện thanh khí, khởi xướng tấn công mạnh. Lúc này, An Lạc Khố Lạc cùng Hắc Ám Nam Tức mấy người cũng đều giữ vững thân thể, đồng thời trong tay thôi động thanh khí, tiếp tục tấn công mạnh. Phở Yesman ba người vẻ mặt bình tĩnh phong dong, Vĩnh Dạ tộc 13 kiện thanh khí cho các ngươi sử dụng thật sự là phung phí của trời, chờ giết các ngươi, cái này 13 kiện thanh khí liền về chúng ta. Nói, Phở Yesman vung tay lên, từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm xé rách trường không, nổ bắn ra mà ra. A Đức Duy Kỳ vung tay lên, đến không hết huyết sắc quang mâu cùng nhau nổ bắn ra mà ra. Hồn Đặc Tư vung tay lên, từng đạo khổng lồ huyết sắc lôi điện xung kích mà lên, đánh phía An Lạc Khố Lạc bọn người đánh ra thế công. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên triệt cả tòa thành thị, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ rung động ầm ầm. Nhưng thờ Yesman ba người dù sao cũng là vĩnh dạ tộc mạnh nhất ba vị trưởng lão, bây giờ thân thể khôi phục hơn phân nửa, cho nên dù cho An Lạc Khố Lạc bọn người có thánh khí hiệp trợ, cũng vẫn như cũ khó mà ngăn cản ba người tấn công mạnh. A, An Lạc Khố Lạc bọn người phát ra từng tiếng kêu đau, bay rất ra ngoài, từng tòa cao ốc đều bị đâm đến sụp đổ mà xuống. Thờ Yesman ba người mặc dù cũng bị đẩy lui một khoảng cách, nhưng rất nhanh liền giữ vững thân thể. Thờ Yesman quát lạnh một tiếng, vĩnh dạ tộc dưới sự dẫn dắt của các ngươi, không suy yếu mới là lạ. Giết bọn hắn, hút máu của bọn hắn, thực lực của chúng ta sẽ lại lần nữa tăng lên. A Đức Duy Kỳ cùng Hồn Đặc Tư đều âm lãnh lên tiếng. Nếu có thể hút máu của người tu luyện, thân thể bọn họ sẽ khôi phục càng nhanh, thực lực cũng có thể tăng lên càng nhanh. Lập tức ba người tiếp tục hướng An Lạc Khố Lạc bọn người khởi xướng tiến công. Đúng lúc này, Lệ Ông Nhi dẫn đầu Long Chú người của tộc Tây chuyển Hà Lai dẫn đầu ma pháp người của Chi Quốc cũng đều chạy tới. Bọn hắn cấp tốc hướng trong trên không phở Yesman ba người khởi xướng tấn công mạnh, đỡ được ba người thế công. Phở Yesman nhìn hướng phía dưới, hóa ra là các ngươi hai cái này lao ra hỏa, các ngươi cũng muốn tìm cái chết sao? Chương 1240, Giang Thừa Thiên kịp thời đuổi tới. Chương 1240, Giang Thừa Thiên kịp thời đuổi tới. Tây chuyển Hà Lai cất cao giọng nói, các ngươi ba cái này nhà của người không ra người quỷ không ra quỷ băng, quả thực chính là vĩnh dạ tộc bại hoại. Phở Yesman giữ tợn cười một tiếng, vậy các ngươi liền bồi bọn gia hỏa này cùng một chỗ xuống địa ngục a. Tử vong chính là các ngươi nơi trở về của đêm nay. A Đức Duy Kỳ cùng Hồn Đặc Tư cũng đều giữ tận cười ra tiếng, đồng loạt ra tay xử lý bọn hắn. Tây chuyển Hà Lai cao giọng giống to, trực tiếp điều động cửu trọng ma pháp năng lượng, đánh ra chín trùng sáng, bạo trên bắn về phía không. Lệ Ống Ni trong tay vung lên Long Chu Kiếm, một thanh hắc sắc cự kiếm xé rách trường không, mạnh mẽ chém về phía Phở Yesman ba người. Một đầu hắc long huyễn tượng cũng vỗ cánh bay cao, trên bọn tới không. Ma pháp sư khác cùng Long Chu tộc nhân cũng đều khởi xướng tấn công mạnh. An Lạc Khố Lạc mấy người cũng đều chấn động cánh chim màu đỏ ngòm, thẳng hướng Phở Yesman ba người. Một trận đại chiến lập tức tại bên trong thành thị tâm một phát. Trời ạ, trên đời này lại còn tồn tại dạng này một đám người. Bọn hắn năng lực của vốn có quá thần kỳ, không biết rõ những người này có thể hay không tiêu diệt ba cái này ác ma a. Độ bái dân chúng đứng ở phương xa quan chiến, phát ra từng tiếng kinh hô. Đại chiến đang kéo dài 20 mấy phút. Ai da a. Bay trong ở trên không An Lạc Khố Lạc bọn người bị tạc bay ra ngoài, vọt tới từng tòa cao ốc. Tây chuyển Hà Lai cùng Lệ Ổng Ni mấy người cũng đều bị tạc bay ra ngoài, ngã ở xa xa phía trên đại điện. Trên người đại gia đều bị thương không nhẹ, trong miệng cũng phun ra máu tươi. Long chú tộc không ít tộc nhân, cùng ma pháp chi quốc không ít ma pháp sư đã gánh không được, đã mất đi sức chiến đấu. Fleur Yesman trên người ba người mặc dù cũng bị thương, nhưng cũng không có trở ngại. Mà Fleur Yesman thì tiếp tục hút những dân chúng kia máu tươi. A Đức Duy Kỳ hai người cũng tranh thủ thời gian bắt đầu hút máu tươi. Mau trốn a! An Lạp Khố Lạp xông ra một vùng phế tích, xông dân chúng hô to. Dân chúng mau trốn, nhưng căn bản là trốn không thoát, bọn hắn mặc kệ trốn ở đâu, đều sẽ bị từng tòa huyết sắc lao ngục cho vây khốn. An Lạp Khố Lạp bọn người chỉ có thể tiếp tục hướng Fleur Yesman ba người khởi xướng tấn công mạnh. Qua không đầy nửa canh giờ, vĩnh dạ tộc Lilith cùng năm vị trưởng lao gánh không được, trong từ không trung rơi xuống. Long chú tộc cùng ma pháp chi quốc cũng chỉ có Lệ Ổng Nhi, Tây chuyển Hà Lai cùng 6 vị trưởng lão còn tại trọi cứng, tộc nhân khác đều đã mất đi sức chiến đấu. Đúng lúc này, từng đạo tiếng nói từ đằng xa truyền tới, "An Lạc Khố Lạc tiên sinh, chúng ta tới." An Lạc Khố Lạc bọn người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạng Tục Sơn, lĩnh vực trưởng công giả, Tịch Diệt thần sứ, Giận Hải Vương, Man Thú chiến cuồng, Phi Diệu thần nữ, Tử Vong ma nữ, Luyện Ngục tử thần bọn người chạy tới. "Các ngươi đã tới, quá tốt rồi." Hắc Ám Nam tức ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. An Lạc Khố Lạc cất cao giọng nói, "Ta ơn trước các vị đến giúp đỡ." Fleur Yesman, A Đức Duy Kỳ cùng Hồn Đặc Tư vẻ mặt âm lãnh nhìn về phía Hạng Thục Sơn bọn người. Fleur Yesman meo cặp mắt lại, đêm nay thật đúng là náo nhiệt à, liền các ngươi người của Thánh Long Cung cũng tới nhúng vào. A Đức Duy Kỳ cười khẩy nói, các ngươi Thánh Long Cung sớm đã không có đã từng huy hoàng, lại còn dám ra đây xen vào việc của người khác, thật sự là chán sống. Sắc mặt của Hạng Thục Sơn băng lãnh, cất cao giọng nói, chuyện này chúng ta Thánh Long Cung quản định rồi. Fleur Yesman cười nhạo nói, vậy bọn ta liền đưa các ngươi trên tất cả mọi người đường. Fleur Yesman toàn thân rung động, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, phá vỡ tầng mây. A Đức Duy Kỳ cùng Hồn Đặc Tư hai người cũng đều toàn thân rung động, hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm cũng từ trên người bọn hắn phóng lên tận trời. Chiến! Hạng Thục Sơn bọn người cùng kêu lên trần giống, khởi xướng điên cuồng tấn công. An Lạc Khố Lạc mấy người cũng đều liên thủ tấn công mạnh, tập sát Fleur Yesman ba người. Fleur Yesman ba người không tránh không lùi, các loại năng lượng ở trên không phun trào, các loại quang mang lấp lóe, rung động tâm linh của tất cả mọi người. Càng thêm đại chiến kịch liệt bùng phát, từng tòa cao ốc sụp đổ mà xuống, kinh khủng ngập trời. Trọn vẹn đại chiến hơn nửa canh giờ, Thánh Long Cung, Vĩnh Dạ tộc, Ma pháp chi quốc cùng Long chú tộc người của tham chiến liên tiếp ngã xuống, đã mất đi sức chiến đấu. Ầm ầm. Theo từng đợt kinh thiên tiếng nổ, Hạ Thục Sơn bọn người tất cả đều bị nổ bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, không ít người đều bị trọng thương, Thờ Yesman ba người cũng đều bị tạc bay ra ngoài, trên thân cũng đã thụ thương không ít. Tiếp tục hút máu tươi, thương thế của khôi phục. Thờ Yesman khàn giọng giống to, "Là A Đức Duy Kỳ cùng Hồn Đặc Tư hai người cùng kêu lên đáp lại. Ba thương thế của người tiếp tục khôi phục, thực lực cũng tiếp tục tăng lên. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn." Hạng Thục Sơn chờ còn có người của sức chiến đấu đều đứng lên, tiếp tục hướng ba người khởi xướng tấn công mạnh. Fleur Yesman lăng không đập mạnh, một đạo khổng lồ huyết sắc hồng lưu theo trong cơ thể hắn trào lên mà ra, cọ rửa hướng Hạng Thục Sơn bọn người. A Đức Duy Kỳ cùng Hồn Đặc Tư hai người cũng thi triển một chiêu này, bộc phát ra hai đạo khổng lồ huyết sắc hồng lưu. Nhưng ngay tại cái này ba đạo huyết sắc hồng lưu chạy ngược xuống tới sát na, kim sắc biển lửa từ đằng xa trào lên mà đến, vọt tới ba đạo huyết sắc hồng lưu, bộc phát ra sấm rền quần quần thanh âm. Hơn nữa tại kim sắc biển lửa trào lên mà khi đến, một cái vô cùng to lớn kim sắc vòng bảo hộ đem cả tòa thành thị đều cho lồng chụp vào trong. Vài giây đồng hồ sau, kim sắc biển lửa cùng ba đạo huyết sắc hồng lưu đồng thời bạo tạc, thanh thế chấn thiên, đếm không hết sóng lửa cùng sóng máu bộc phát ra, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng. Cái này từng đạo sóng lửa cùng sóng máu mạnh mẽ xông đánh vào kim sắc phía trên vòng bảo hộ, bộc phát ra sấm rền quần quần thanh âm, nhưng vẫn như cũng bị cái này kim sắc vòng bảo hộ cho cản lại. Thẳng đến sóng lửa cùng sóng máu tiêu tán, thành thị bên trong oanh động lên. Rốt cuộc là người nào ra tay, đỡ được ba cái này ác ma thế công? Nếu là không có cái này kim sắc vòng bảo hộ ngăn cản, không biết rõ sẽ có bao nhiêu người chết ta. Người của thành thị bên trong khắp nơi đều đang nghị luận, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Rốt cuộc là người nào, cút ra cho ta. Thờ Yesman ba người cao giọng giống to. Hạng Thục Sơn bọn người dường như cảm thấy vừa rồi hỏa diễm có chút quen mắt, quay đầu nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy một chiếc thanh đồng cổ thuyền từ đằng xa hối hạ bay tới, rất nhanh liền đã tới trên thành thị không, chính là Giang Thừa Thiên, Tô Doanh, Hoa Tăng, Linh Tuệ cùng Dừng Sở Yến. Là Giang tiên sinh bọn hắn tới. Ta liền nói ngọn lửa kia thế nào như thế nhìn quen mắt, hóa ra là Giang lão đệ. An Lạp Khố Lạp cùng Hạng Thục Sơn bọn người ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Cửa hoàng cung. A Mã Đồ mừng rỡ như điên, Giang lão đệ vậy mà ngồi một chiếc phi thuyền tới, quả thực đẹp trai ngây người a. Hắn thật sự là cái kia uy trấn hắc ám thế giới Giang Thừa Thiên sao? Ca ta vương tử kho vui hắn cũng ngơ ngác lên tiếng. A Mã Đồ vẻ mặt tự hào nói, không sai, hắn chính là ta huynh đệ Giang Thừa Thiên, các ngươi trước đó không phải một mực tranh cái muốn gặp hắn sao, hiện tại hắn tới. Đến hay lắm, làm chết ba cái này quái vật. Ni Khoa Lang cùng kho vui hắn bọn người kích động hô to. Trên nơi xa không, Giang Thừa Thiên dương mắt nhìn về phía Fleurisman ba người, trong mắt sát ý bùng lên, vừa rồi trên đường tới, bọn hắn gặp được không ít bị hủy diệt thành thị, quả thực giống như nhân gian địa ngục đồng dạng. Chương 1241, lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Chương 1241, lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Giang Thừa Thiên cảm giác một chút thực lực của ba người, đang ăn uống nhiều như vậy máu tươi sau, ba cái này lao ra hỏa vậy mà nắm giữ có thể so với hóa thần thực lực của sơ kỳ, nhưng thực lực chân chính khẳng định so ra kém chân chính hóa thần. Ba người các ngươi lão quái vật, nhìn ta đến thu các ngươi. Hoa Tăng cầm lên màu đen tiền trượng, làm bộ liền muốn động thủ. Giang Thừa Thiên giơ tay lên nói, các ngươi không phải là đối thủ của bọn hắn, tranh thủ thời gian xuống dưới, mang mọi người xa cách nơi này. Tốt ta. Hoa Tăng mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó Hoa Tăng bốn người theo thanh đồng cổ trên thuyền nhảy xuống, mang theo Hạng Thục Sơn bọn người hướng nơi xa rút lui. Giang Thừa Thiên đối Hạng Thục Sơn bọn người nói, những dân chúng kia liền giao cho các ngươi bảo vệ, ta tới đối phó ba cái này lão gia hỏa. Tốt. Hạng Thục Sơn bọn người gật đầu ứng tiếng. Chờ mọi người đều rút lui sau, Giang Thừa Thiên đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn về phía ba người, các ngươi đều đáng chết. Ha ha. Fleurisman ngửa mặt lên trời cùng tiếu, ngươi nhìn sát thực cùng những phế vật kia không giống nhau lắm, nhưng chỉ bằng ngươi một người, có thể giết được ta nhóm sao? Muốn mạng sống liền lăn. A Đức Duy Kỳ hai người cũng đều âm lãnh lên tiếng. Bọn hắn có thể cảm giác được Giang Thừa Thiên không phải người bình thường, cũng không nắm chắc có thể giết được Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, các ngươi chỉ biết là lấn yếu sợ mạnh, các ngươi biết không nắm chắc giết ta, cho nên muốn dọa đi ta. Nghe được lời nói của Giang Thừa Thiên, Fleurisman ba người thẹn quá hóa giận, tiểu tử, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành vào ngươi. Fleurisman ba người toàn thân rung động, ba đạo chùm sáng màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, đem nửa tòa thành thị đều cho nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc, khí tức kinh khủng bộc phát ra, quét sạch cả tòa thành thị. Giang tiên sinh, ba cái này quái vật thân thể đã nhanh khôi phục, có thể không thể khinh thường a. An Lạc Khố Lạc bọn người lớn tiếng nhắc nhở. Mặc dù Giang Thừa ngày mới bộc phát ra hỏa diễm rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không biết rõ thực lực bây giờ của Giang Thừa Thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên có chút bận tâm. Hạng Thục Sơn ngắm nhìn trên nơi xa không nói, thực lực bây giờ của Giang lão đệ đã vượt rất xa lúc trước. Tịch Diệt thần sứ cũng nói, trừ phi ba cái này quái vật có thể sánh vai trí tôn bảng cường giả, bằng không bọn hắn không thể nào là Giang lão đệ đối thủ. Man Thu Chiến cùng Phi Diệu thần nữ mấy người cũng nhẹ gật đầu. An Lạp Khố Lạp sững sờ nói, ý của ngươi nói là thực lực của Giang tiên sinh đều có thể sánh vai trí tôn bảng cường giả? Không thể nào, trên khoảng cách lần cùng Giang tiên sinh gặp mặt, giống như cũng không qua quá lâu a. Tây chuyển Hà Lai cùng Lệ Ông Nghi bọn người bán tín bán nghi. Hạng Thục Sơn nói, các ngươi liền nhìn cho thật kỹ a. Một đạo dung khắp cửu thiên tiếng oanh minh vang vọng cả tòa thành thị bên trong tất cả mọi người nhao nhao dương mắt nhìn hướng trên nơi xa không, một đạo chướng mắt chói mắt chùm sáng màu vàng nóng theo trên người Giang Thừa Thiên phóng lên tận trời, làm người chấn động cả hồn phách, hùng vĩ vô cùng. Ầm ầm. Giang Thừa Thiên cùng Fleurisman ba người uy áp cùng khí tức ở trên không triển khai ba trăm mạnh, mặc dù còn chưa khai chiến, nhưng An Lạc Khố Lạp đám người đã cảm thấy Giang Thừa Thiên cường đại. Giang lão đệ quá đẹp rồi. A Mã Đồ kích động không được. Ni Khoa Lang cùng kho vui hắn mấy người cũng đều trợn mắt hốt mồm. Giờ phút này, chiến trường cách đó không xa một tòa cao ốc đỉnh, bảy đạo thân ảnh đang lặng lặng đứng ở nơi đó, chính là mắt của bọn người. Trước không lâu bọn hắn liền đã tới nơi này, lúc đầu dự định mang đi Fleurisman ba người, không ngờ tới Giang Thừa Thiên vậy mà chạy tới. Tiểu xuất sinh này làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Gia Ân thấp giọng gào hét. Ô nhóm giọng căm hận nói, nếu không chúng ta thừa cơ hội này, cùng Fleurisman bọn hắn liên thủ, giết tiểu tử này. Sắc mặt của mắt của âm trầm nói, thực lực của tiểu tử này so với lúc trước không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, hơn nữa Thánh Long cùng, Vĩnh Dạ tộc, cùng Long chú người của tộc đều ở đây. Nghe được lời nói của Michael, Gabriel bọn người rơi vào trầm mặc, bọn hắn cũng cảm giác được thực lực của Giang Thừa Thiên giống như mạnh hơn. Michael trầm giọng nói, nếu là Fleurisman ba người có thể áp chế tiểu tử này, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Tốt. Gabriel bọn người gật đầu ứng tiếng. Ngay tại Michael mấy người nói chuyện thời điểm, Fleurisman ba người đồng thời phát ra rít lên một tiếng, ba đạo khổng lồ chùm sáng màu đỏ ngòm xẹt qua bầu trời đêm, nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Trời cũng phát ra một tiếng chấn uống, Hồng Long kiếm. Theo một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, lóe ra chói mắt kim quang Hồng Long kiếm theo hắn trong nhẫn chứa vật bay ra, nổ bắn ra hướng ba đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng nổ, ba đạo chùm sáng màu đỏ ngòm bị toàn diện phá hủy. Giang Thừa Thiên hữu tay vừa nhấc, bắt lấy Hồng Long kiếm, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, lần nữa thẳng hướng Fleurisman ba người. Fleurisman ba người thì là ngưng tụ lại ba cái bao trùm trăm mét huyết sắc cự trảo, chụp vào Giang Thừa Thiên. Nhưng Giang Thừa Thiên lại không tránh không lùi, một kiếm chém ra ngoài, Hồng Long kiếm quyết. Bá. Một thanh kim sắc cự kiếm xé rách thương khung, phản phất muốn phá vỡ thế gian tất cả. Ầm ầm. Fleurisman ba người ngưng tụ huyết sắc cự trảo trực tiếp bị một kiếm phá hủy, đồng thời đánh bay ra ngoài, cánh tay của bọn hắn trên người cùng bị cắt từng đạo miệng máu, máu tươi tung tóe vẩy giữa trời. Niệm đó, Hoa Tăng kinh ngạc nói, đây là kiếm pháp gì? Trước kia nhưng cho tới bây giờ không gặp Giang đại ca thi triển qua a. Tô Doanh kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Giang đại ca mới xây luyện kiếm pháp? Dương Sở Yến nhẹ gật đầu, cái này kiếm pháp không tầm thường, tuyệt không phải người bình thường có thể sáng tạo ra. An Lạc Khố Lạc mấy người cũng đều rung động không thôi, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Mọi người ở đây ngây người thời điểm, Giang Thừa Thiên dưới chân chỉ vào không trung, phóng lên tận trời, một kiếm đâm hướng phía dưới Fleurisman ba người. Theo dòng gầm rung trời thanh âm, một thanh kim sắc cự kiếm bay quanh lấy một đầu hoàng kim cự long, mạnh mẽ đâm hướng phía dưới Fleurisman ba người. Phòng ngự. Fleurisman còn chưa tỉnh táo lại, ngưng tụ lại một cái huyết sắc vòng bảo hộ. A Đức Duy Kỳ hai người cũng đều tranh thủ thời gian ngưng tụ lại huyết sắc vòng bảo hộ ngăn cản. Phanh. Một kiếm trùng điệp đụng vào ba người ngưng tụ trên vòng bảo hộ, bộc phát ra trầm muộn va chạm thanh âm. Giang giác. Ba người chỗ ngưng tụ huyết sắc vòng bảo hộ trong nháy mắt đứt ra. Ngăn không được. Fleurisman sắc mặt của ba người lại biến. Tránh ra. Fleurisman kinh hô lên âm thanh, chấn động cánh chim màu đỏ ngỏm, sau lui ra ngoài. A Đức Duy Kỳ hai người cũng đều tranh thủ thời gian lui lại. Ngay tại ba người sau lui ra ngoài sát na, ba người chỗ ngưng tụ hộ thuẫn trong nháy mắt bạo tạc. A. Ba người hét thảm một tiếng, trọn vẹn bị nổ bay trăm mét, ba người mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Nơi xa người của quan chiến đều trợn mắt hốt mồm, Giang Thừa Thiên chỉ là ra hai kiếm, vậy mà liền đem Fleurisman ba người cho bị thương thành dạng này, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, trong lòng Giang Thừa Thiên cũng là khiếp sợ không thôi, mặc dù sớm biết Hồng Long kiếm quyết uy lực rất mạnh, nhưng dù sao không có thực chiến. Lúc này, Fleurisman miệng vết thương trên người ba người chỗ, huyết nhục lúc đích, đang nhanh chóng khôi phục, nhưng ba người nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên hiện ra một vẻ kiêng kỵ. Chương 1242, căn bản không phải Giang Thừa Thiên đối thủ. Chương 1242, căn bản không phải Giang Thừa Thiên đối thủ. Giang Thừa Thiên thản nhiên nói, tiếp tục. Fleurisman cắn răng nói, tiểu tử này thật không đơn giản, vận dụng thực lực mạnh nhất giết hắn. Là. Lập tức ba người toàn thân rung động, trong cơ thể đem năng lượng liên tục không ngừng điều động, chiến lực cũng tiếp tục tăng vọt. Fleurisman vung tay lên, từng cái con mắt của tinh hồng sắc tại Giang Thừa Thiên bốn trên xung quanh không ngưng tụ thành hình, kia từng cái con mắt của tà ác đột nhiên mở ra, nổ bắn ra từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. A Đức Duy Kỳ hai người cũng đều vung tay lên, đến không hết huyết sắc quang mâu cùng huyết sắc xiển xích, theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra, quét sạch hướng Giang Thừa Thiên. Đối mặt ba người tấn công mạnh, Giang Thừa Thiên vẫn như cũ ngạo nghễ rất trên đứng ở không, trong giơ tay lên chi kiếm, ra sức vung ra. Siêu siêu. Đến không hết phi kiếm màu vàng nóng lấy Giang Thừa Thiên làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra, từng đầu khổng lồ thanh long hư ảnh phát ra từng tiếng gào thét, va chạm mà ra. Ầm ầm. Từng đợt rung khắp cửu thiên tiếng nổ tại Giang Thừa Thiên trên bốn phía không nổ vang, kia nổ bắn ra mà đến chùm sáng màu đỏ ngòm. Huyết sắc quang mâu cùng huyết sắc xiển xích bị toàn bộ phá hủy, trên ngay cả không trung ngưng tụ từng cái tinh hồng tà ác ánh mắt cũng liên tiếp bạo tạc. Mắt thấy Giang Thừa Thiên lần nữa phá hủy thế công của bọn hắn, Fleurisman ba người hãi hùng kết vía. Fleurisman lúc này vung tay lên, một cái khổng lồ huyết sắc lao ngục ngưng tụ thành hình, khốn trụ Giang Thừa Thiên. A Đức Duy Kỳ hai người cũng đều ngưng tụ lại hai cái huyết sắc lao ngục, khốn trụ Giang Thừa Thiên. Vậy được ta sao? Giang Thừa Thiên bước ra một bước, phát ra một tiếng chấn động, hôn nguyên long ngâm. Theo từng đợt to tiếng long ngâm, vô cùng to lớn thanh long hư ảnh tự trong cơ thể Giang Thừa Thiên gào thét mà ra, vọt tới bốn phương tám hướng. Ầm ầm, tam trọng huyết sắc lao ngục trực tiếp sụp đổ bạo tạc, hóa thành đầy trời huyết sắc mảnh vỡ, tung tóe vẩy lái đi. Tiếp tục tiến công, giết tiểu tử này. Fleurisman hét lớn một tiếng, toàn thân rung động, một cỗ âm trầm tà ác huyết sắc hỏa diễm theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một mảnh huyết sắc biển lửa, trào lên hướng Giang Thừa Thiên. A Đức Duy Kỳ hai người đồng thời vung tay lên, từng đạo khổng lồ huyết sắc vòi rồng, từng đạo huyết sắc lôi điện xẹt qua bầu trời đêm, bổ về phía Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Trời cũng toàn thân rung động, hung liệt nóng nảy kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa, cọ rửa mà ra. Ầm ầm, tiếng va đập cùng tiếng nổ vang vọng đất trời. Fleurisman ba người bạo phát đi ra hỏa diễm, vòi rồng cùng lôi điện bị toàn bộ thôn phệ, kinh khủng ngập trời. Tại phá hủy ba người tấn công mạnh sau, Giang Thừa Thiên chân đạp biển lửa, lăng không phi nước đại hướng ba người, giận dữ một kiếm chém ra ngoài. Bá, một kiếm chém ra, kiếm khí trào lên, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng tựa như hóa thành từng đạo kiếm sung dài, cọ rửa hướng ba người. Cái này thế công quá mức kinh khủng, không gian bốn phía bị lớn diện tích xé rách, từng đạo sơn vết nứt màu đen như mạng nhện đồng dạng, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Mau lui lại. Fleur Esman kinh thanh hô to, chấn động cánh chim màu đỏ ngòm, tranh thủ thời gian lui lại. A Đức Duy Kỳ hai người cũng cấp tốc chấn động cánh chim màu đỏ ngòm, hối hạ lui lại, nhưng bọn hắn căn bản là không có cách rời khỏi một kiếm này sát thương phạm vi. Phòng ngự. Fleur Esman khàn giọng giống to, trên thân ngưng tụ lại huyết sắc vòng bảo hộ, vung lên đại thủ, một cái ngưng thực nặng nề huyết sắc cửa lớn đứng vững mà lên, ngăn khuất phía trước. A Đức Duy Kỳ hai người cũng đều ngưng tụ lại huyết sắc vòng bảo hộ, cùng hai phiến huyết sắc cửa lớn, ngăn khuất phía trước. Chỉ thấy Giang Thừa Thiên một kiếm này đã vung chạm mà đến, kia từng đạo kiếm sông dài cũng cọ rửa đi qua. Ầm ầm. Ba phiến huyết sắc cửa lớn trong nháy mắt bị phá hủy. Aiga. Fleur Esman ba người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng thời bay rất ra ngoài. Fleur Esman một đầu cánh tay phải bị chém đứt, A Đức Duy Kỳ hai người đều bị chém đứt một đầu cánh tay trái, trên người bọn hắn cũng nổ tung từng đạo miệng máu, rất là thảm thiết. Tất cả mọi người nhìn qua trên trong thành thị không, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Người trẻ tuổi kia quá mạnh, hoàn toàn nghiền ép ba cái kia ác ma. Cố lên a. Trong thành khắp nơi vang lên kích động tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô. Cửa hoàng cung, A Mã Đồ La to, nhìn thấy không, đây là huynh đệ của ta, Châu Không Châu, lợi hại hay không? Ni Khoa Lang cùng Kho Vui Hán bọn người sững sờ gật đầu, nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên tràn đầy cuồng nhiệt vẻ sùng bái. An Lạp Khố Lạp cảm thán nói, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, thực lực của Giang tiên sinh vậy mà chợt tăng nhiều như vậy. Vĩnh Dạ tộc, Long Chú tộc, ma pháp người của Chi Quốc đều rung động không thôi, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Lĩnh vực trưởng Khống Giả phấn chấn nói, Giang lão đệ đã bước vào chí tôn bảng hàng ngũ, tương lai nhất định có thể cùng lĩnh chú giáo hoàng bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Thánh Long cung những người khác cũng đều trọng trọng gật đầu, đối tương lai tràn đầy chờ mong. Lúc này, Fleur Esman ba người bị tạc bay hơn 100 mét sau mới giữ vững thân thể, miệng vết thương của bọn hắn chỗ, huyết nhục lúc nhích, bắt đầu gia tăng tốc độ chữa trị, hơn nữa bọn hắn tay cụt vậy mà bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Trong lòng Giang Thừa Thiên giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới ba tên này bị chém đứt cánh tay vậy mà có thể một lần nữa sinh trưởng. Fleur Esman vẻ mặt toán độc nhìn xem Giang Thừa Thiên, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta thật là bất tử chi thân. A Đức Duy Kỳ cũng tranh cười gần nói, chỉ cần chúng ta hút máu tươi càng nhiều, thân thể của chúng ta khôi phục năng lượng liền càng mạnh. Không bao lâu, Fleur Esman ba người cánh tay của bị chém đứt đã một lần nữa mọc tốt. Fleur Esman xông Giang Thừa Thiên ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, tới giết chúng ta a. Giang Thừa Thiên hai con ngươi vừa mở, cất cao giọng nói, lão tử đánh cho chính là bất tử chi thân. Nói, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, tập sát hướng ba người. Fleur Esman cũng hét lớn một tiếng, tập sát hướng Giang Thừa Thiên. Thời gian kế tiếp bên trong, Giang Thừa Thiên cùng Fleur Esman ba người cận thân giao chiến, tốc độ của bốn người càng lúc càng nhanh, nhanh đến để cho người ta chỉ có thể nhìn thấy bốn đạo quang ảnh ở trên không va chạm. Ầm ầm, sáng chói hào quang của chói mắt, hùng hồn mênh mông năng lượng ở trên không nổ tung, bao phủ cả tòa thành thị, lồng ánh sáng màu vàng cũng bị năng lượng xung kích không ngừng rung động, phía dưới tất cả mọi người thấy là hãi hùng kiếp vía. Trong quá trình kịch chiến, Giang Thừa Thiên lần lượt trọng thương Fleur Esman ba người, chặt đứt tay của bọn hắn chân, nhưng bọn hắn đều có thể rất nhanh khôi phục, coi là thật như là bất tử chi thân như thế. Liên tiếp kịch chiến 20 mấy phút sau, Giang Thừa Thiên hòa Fleur Esman ba người đồng thời bị tạc bay ra ngoài. Chỉ thấy Fleur Esman trên người ba người máu me đầm địa, vết thương đang chậm rãi khép lại, trên người Giang Thừa Thiên cũng ra nhiều một chút vết thương, nhưng cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu. Fleur Esman thở dốc nói, vô dụng, ngươi là giết không chết bọn ta. Giang Thừa Thiên khép cười một tiếng, ta đã nhìn ra, các ngươi chỉ là bởi vì hút máu tươi đủ nhiều, cho nên khôi phục năng lực mới sẽ mạnh như vậy, nhưng các ngươi mỗi một lần thương thế của chữa trị đều cần tiêu hao năng lượng cực lớn. Nghe được lời nói của Giang Thừa Thiên, Fleur Esman ba người song đồng đột nhiên rụt lại. Xem ra ta nói đúng a. Giang Thừa Thiên cười nhạt một tiếng, vậy bây giờ ta ngược muốn nhìn một chút, cuối cùng ai có thể mái trên ai. Fleur Esman giống to một tiếng, trong cơ thể đem năng lượng tăng lên tới cực hạn. A Đức Duy Kỳ hai người cũng đều trong cơ thể đem năng lượng điều động tới cực hạn, ba tôn cao đến mấy chục mét bay thân hai cánh huyết sắc cự nhân tại trên bọn hắn không đứng vững mà lên. Giết hắn. Fleur Esman ba người chấn giống một tiếng, ba tôn huyết sắc cự nhân chấn động khổng lồ huyết sắc hai cánh, tập sát hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên quát to lên tiếng, toàn thân rung động, thiên địa pháp tướng. Một tôn cao đến 100 mét, cầm trong tay cự kiếm kim sắc cự nhân tại trên hắn không đứng vững mà lên, uy phong lấm lấm, nghiền nát bọn hắn. Giang Thừa Thiên trong tay vung lên hồng long kiếm, hướng phía trước một chỉ, kim sắc cự nhân rút kiếm bước ra một bước, trực tiếp trên giết đi. Kim sắc cự nhân cùng ba tôn huyết sắc cự nhân triển khai một trận kinh thế ba chạm mạnh, ba tôn huyết sắc cự nhân bị đụng bay ra ngoài, kim sắc cự nhân thì tiếp tục cuồn bọt lên, tập sát hướng ba tôn huyết sắc cự nhân. Kia ba tôn căn bản đánh không lại Giang Thừa Thiên pháp tướng, trực tiếp bị Giang Thừa Thiên pháp tướng cho giết đến liên tục bại lui. Fleur Esman nghiến răng nghiến lợi, liều mạng với ngươi. A Đức Duy Kỳ hai người cùng kêu lên đáp lại. Fleur Esman tiếp tục điều động trong cơ thể lên năng lượng, một cái cao đến mấy chục mét màu đỏ thâm quang môn đứng vững mà lên, trên cửa khắc rõ cổ lao ác ma đồ án cùng phù văn. A Đức Duy Kỳ hai người cũng đều điên cùng trong cơ thể điều động năng lượng, trên hai người không cũng đứng vững lên hai phiến cao đến mấy chục mét màu đỏ thâm quang môn, ba phiến màu đỏ thâm quang môn đứng vững giữa trời, thấy choáng thành thị bên trong tất cả mọi người. Ngay tại ba phiến địa ngục chi môn đứng vững mà lên sát na, một cỗ màu đỏ thâm ma khí cùng huyết khí từ trong địa ngục chi môn cọ rửa mà ra, dường như bao phủ làm trên tòa thành thị không. Theo từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru, chỉ thấy đến không hết lệ quỷ cùng ác ma từ trong cửa bật ra, dương nhanh múa vút bộ giết về phía Giang Thừa Thiên. Chương 1243, Vũ Hóa Tiên Long Quyết. Chương 1243, Vũ Hóa Tiên Long Quyết. Trời ạ, thế nào có nhiều như vậy quái vật từ trong cửa đi ra a? Không biết rõ người trẻ tuổi kia phải chăng có thể đỡ nổi a? người của trong thành nhóm sắc mặt của đều trắng bệnh. Hạ Tục Sơn, An Lạc Khố Lạc, Tây Chuyển Hà Lai cùng Lệ Ổng Ni mấy người cũng đều nắm chặt nắm đấm. Nhưng mà, vẻ mặt Giang Thừa Thiên vẫn như cũ trên mặt là không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, vạn pháp thần long đổ. Vâng. Một cái vô cùng to lớn kim sắc đồ đằng tại trên hắn không ngưng tụ thành hình. Khắc rõ cổ lão thương long đồ văn cùng phù văn, huyền diệu khó lường, một cỗ trời long đất lở long khí từ trong đồ đằng cọ rửa mà ra. Ánh sáng màu hoàng kim trong nháy mắt nở rộ, trên xua tán đi không trùng kia phô thiên cái địa hắc hào quang màu đỏ, xua tán đi hắc ám cùng tà ác. Thật mạnh long khí, quả thực làm người sợ hãi. An Lạc Khố Lạc bọn người kinh ngạc thốt lên. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh vạn phần lúc, Giang Thừa Thiên phát ra từng tiếng bạo giống, giao long tộc, đinh đẳng thần long tộc. Mấy ngàn con giao long huyễn tượng từ trong đồ đằng bỏ ra, càng có 10 đầu đê đẳng thần long huyễn tượng từ trong đồ đằng bỏ ra. Nhất là kia 10 đầu đê đẳng thần long huyễn tượng lao ra lúc, thiên địa cuồng phong gào hét, ánh lửa mãnh liệt. Ông trời của ta, đây là chiêu thức gì? Giang tiên sinh đến cùng là từ đâu học được công pháp của cường đại như vậy? Trước mắt một màn này thực sự quá mức hùng vĩ, làm cho tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ. Diệt! Giang Thừa Thiên phát ra một tiếng gào hét, trong tay vung lên chi kiếm, mấy ngàn con giao long huyễn tượng cùng 10 đầu đê đẳng thần long huyễn tượng đồng thời gào thét mà ra, vọt tới kia đến không hết lệ quỷ cùng ác ma. Ầm ầm. Chỉ là một lần xung kích, những cái kia theo ba phiến trong địa ngục chi môn lao ra lệ quỷ cùng ác ma liền bị toàn bộ diệt sát, kia ba phiến đứng vững giữa trời địa ngục chi môn cũng bị xung hủy, ngay cả bao phủ cả tòa thành thị kim sắc vòng bảo hộ cũng gánh không được, trực tiếp bạo tạc. Aiga. Fleurisman ba người gánh không được nhiều như vậy long chi huyễn tượng xung kích, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bay rất ra ngoài. Diệt. Giang Thừa Thiên lại lần nữa trong tay vung lên chi kiếm. Còn lại hơn 1000 con giao long huyễn tượng cùng 10 đầu đê đẳng thần long huyễn tượng tiếp tục tập sát hướng Fleurisman ba người. Ba người bị dọa điên rồi, tranh thủ thời gian gọi chính mình pháp tướng ngăn cản, ba tôn huyết sắc cự nhân lao đến, ngăn khuất phía trước. Mấy phút không đến, tôn thứ nhất huyết sắc cự nhân sụp đổ bạo tạc. Nhanh hút máu tươi, bổ sung năng lượng. Fleurisman dọa đến kinh hô lên âm thanh. Ba người không dám có bất cứ chút do dự nào, toàn thân rung động, phía dưới trong thành không ít người, thân thể lúc bạo tạc, máu tươi tung tóe vẩy mà ra, hội tụ đến trên không, tràn vào trong cơ thể của ba người. Chạy mau a. Dân chúng dọa đến kinh thanh gào thét, hoảng hốt chạy trốn. Bảo hộ dân chúng. Hạng Tục Sơn hô to lên tiếng, ngưng tụ lại hộ thuẫn ngăn cản, bao phủ những dân chúng kia. Những người khác cũng đều ngưng tụ lại hộ thuẫn cùng năng lượng vòng bảo hộ. Ta cần càng nhiều máu tươi. Fleurisman ba người nghiêm nghị gào thét, mong muốn hút càng nhiều máu tươi, thu hoạch được mạnh hơn năng lượng. Giang Thừa Thiên lăng không một cước đạp xuống, phân ra trong một bộ phận lực, lần nữa ngưng tụ lại một cái cự đại kim sắc vòng bảo hộ, bao phủ cả tòa thành thị, trực tiếp gây mất Fleurisman ba người nguyên. Đáng chết. Fleurisman điên cuồng gào thét. Đúng lúc này, ầm ầm, còn lại hai tôn huyết sắc cự nhân cũng ngăn không được, bạo trên nổ ở không, bọn hắn thương thế của trên người càng ngày càng nhiều, thân thể đều sắp bị xé nát. Fleurisman đối A Đức Duy Kỳ cùng hồn đặc tư âm trầm nói, hai vị, xin lỗi, ngươi có ý tứ gì? Hai người nghi hoặc đặt câu hỏi. Đồng nhiên, Fleurisman dò ra song chảo, xuyên thủng thân thể của hai người. Ngươi làm gì? Trên mặt hai người hiện ra không thể thần sắc của tin, Fleurisman đây là dự định hút máu tươi của bọn hắn. Không cần a, ta không muốn chết. A Đức Duy Kỳ hai người dùng sức lắc đầu, thống khổ không thôi. Ta chỉ có hút ăn máu tươi của các ngươi mới có thể giết tiểu tử này, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Fleurisman thần sắc không có bất kỳ cái gì chấn động, đem hai người máu tươi liên tục không ngừng hấp thu. A, theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, A Đức Duy Kỳ thân thể của hai người liền bị hút thành tro khô. Phất lý thân thể của mặn thì là không ngừng bành trướng, trên người từng khối cơ bắp bạo khởi, lộ ra nửa người trên của cường tráng, làn da cũng trở nên đỏ như máu một mảnh, dường như thật hóa thân thành một tôn ác ma. Phía dưới quan chiến tất cả mọi người nhìn ngây người, Hoa Tăng nuốt nước miếng, ông trời của ta, đây quả thực là xuất sinh. An Lạc Khố Lạc cùng Hắc Ám Nam Tức trở vĩnh người của dạ tộc đều thật sâu thở dài, bọn hắn đã từng đại trưởng lão đã biến thành một đầu từ đầu đến đuôi ác ma. Fleurisman phát ra một tiếng ác ma giống như gào thét, hung tàn khí tức cọ rửa mà ra, trực tiếp đem Giang Thừa Thiên phát tướng cùng tất cả Long Chi huyễn tượng đều cho đánh bay ra ngoài. Ha ha. Fleurisman ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, ngươi nhất định phải chết, có thủ đoạn gì tranh thủ thời gian xuất ra a. Hắn hiện tại thực lực của đối với mình có hoàn toàn tự tin, khí tức của hắn cùng uy áp đã nghiền ép Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên hai tay một trường, lần nữa bạo hô lên âm thanh, Vũ Hóa Tiên Long Quyết. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy còn lại hơn 1000 con giao long huyễn tượng theo bốn phương tám hướng bay về phía Giang Thừa Thiên, chui vào trong thân thể của Giang Thừa Thiên, Giang Thừa Thiên uy áp cùng khí tức, trong cơ thể cùng năng lượng bắt đầu dần dần bạo tăng. Vâng. Mỗi một lần lực lượng bạo tăng đều làm cả tòa thành thị bầu trời cùng đại địa vì đó rung động. Chương 1244 đại chiến kết thúc, chương 1244 đại chiến kết thúc, Giang Tiên Sinh uy áp cùng khí tức ngay tại hối hạ tăng trưởng. Chẳng lẽ nói Giang Tiên Sinh là tại dung hợp long chi lực sao? Nơi xa phía dưới quan chiến tất cả mọi người kinh ngạc lên tiếng. Rất nhanh, kia 10 đầu đê đẳng thần long huyễn tượng cũng bay về phía Giang Thừa Thiên, một đầu tiếp lấy một đầu chui vào thân thể của Giang Thừa Thiên, bầu trời cùng đại địa chấn chiến càng thêm kịch liệt, phản phất muốn đem mọi thứ đều cho hủy diệt. Trên người Giang Thừa Thiên từng khối cơ bắp cùng từng cây gân mạch cũng phồng lên lên, áo trực tiếp bị no bạo, lộ ra lồng ngực của cường tráng. Giống. Giang Thừa Thiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào hét, song đồng đều hiện đầy tơ máu, rộng lớn mênh mông long khí cùng long uy theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Nhưng Fleurisman đều cảm thấy sợ hãi, hai tay hắn nâng hướng lên không, hắc ám tà ác năng lượng màu đỏ ngòm theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, ở trên không hội tụ thành một cái năng lượng màu đỏ ngòm cầu, không ngừng bành trướng mở rộng, thẳng đến năng lượng màu đỏ ngòm cầu đường kính lớn mạnh 1000 mét. Chết đi. Phất Lý hai tay mằng đột nhiên hất lên, năng lượng màu đỏ ngòm cầu mang theo vô tận lực hủy diệt, điên cuồng vọt tới Giang Thừa Thiên. Giang đại ca cẩn thận. Giang tiên sinh coi chừng a. Nơi xa người của quan chiến đều kinh thanh gào thét, cảm giác được cái này năng lượng màu đỏ ngòm cầu kinh khủng. Nhưng ngay tại cái này năng lượng màu đỏ ngòm cầu va chạm mà đến sát na, thứ 10 đầu đê đẳng thần long huyễn tượng đã chạm vào trong cơ thể của Giang Thừa Thiên. Bạo cho ta. Giang Thừa Thiên thả ra một tiếng long ngâm gào thét, tay trái vừa nhấc, ngang nhiên đánh ra. Một quyền này ẩn chứa ngàn con dao long chi lực cùng 10 đầu đê đẳng thần long chi lực. Chỉ một thoáng, năng lượng màu đỏ ngòm cầu trực tiếp bị Giang Thừa Thiên cho một quyền đánh nổ. Ầm ầm. Bao phủ cả tòa thành thị kim sắc vòng bảo hộ cũng gánh không được, trực tiếp bị phá tan, lại có từng tòa cao ốc bị phá hủy, đại địa không ngừng đổ sụp. Giang Thừa Thiên trực tiếp phá tan năng lượng màu đỏ ngòm con chiều, phóng lên tận trời. Tất cả mọi người rung động tới cực điểm, nhất là Fleurman, càng là cảm giác linh hồn đều đang run rẩy. Bay đến vài trăm mét phía trên không trung sau, Giang Thừa Thiên trực tiếp đáp xuống, giận dữ một quyền, đánh xuống phía dưới Fleurman. Ngươi mơ tưởng giết ta? Fleurman gầm thét lên tiếng, ngưng tụ lại một con khổng lồ huyết sắc cự trảo, nên đón mà lên. Phanh! Quyền trảo chạm vào nhau, kinh thiên động địa. A! Fleurman phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, từ trên trời giáng xuống, đại địa đều bị nện ra một cái hố to, hắn toàn bộ thân thể máu thịt bé bét, thảm thiết tới cực điểm. Fleurman đem hết toàn lực chấn động cánh chim màu đỏ ngòm, phóng lên tận trời, kéo lấy thân thể bị trọng thương, muốn phải thoát đi. Nhưng Giang Thừa Thiên lại không có lại cho hắn cơ hội, một kiếm bung ra, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng ngưng tụ thành hình, hợp thành một cái vô cùng to lớn kiếm lao, khốn trụ Fleurman. Thả ta ra ngoài. Fleurman muốn xông ra đi, nhưng căn bản làm không được. Chết. Giang Thừa Thiên lần nữa huy kiếm, phát ra một tiếng hét lên, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng cùng nhau nổ bắn ra hướng Fleurman. Ách a a. Thê lương đến cực hạn tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thẳng đến tất cả phi kiếm màu vàng nóng tiêu tán, chỉ thấy Fleurman hóa thành đầy trời huyết đục, tung tóe vẩy hướng bốn phương tám hướng, chết không thể chết lại. Xa xa một tòa trên cao úp, Michael bảy người đều ngẩn ở đây nơi đó. Bọn hắn thấy tận mắt Giang Thừa Thiên là như thế nào bạo sát Fleurman, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tiểu tử này làm sao lại mạnh đến như thế tình trạng? Ô nhóm run rẩy lên tiếng, trong mắt tràn đầy cực hạn vẻ sợ hãi. Cái khác hộ giáo thiên sứ cũng đều cảm giác tâm thần đều đang run rẩy. Michael, bây giờ nên làm gì? Gabriel hỏi một câu. Michael cắn chặt hàm răng, đi nhanh lên, nếu như bị tiểu tử này phát hiện, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cái gì chúng ta mỗi một lần kế hoạch đều sẽ bị tiểu tử này làm hỏng? Nhất định phải giết hắn. Cái khác sáu cái hộ giáo thiên sứ đều tức giận gào thét. Michael nghiến răng nghiến lợi nói, đợi đến giáo hoàng đại nhân xuất quan ngày, chính là tiểu tử này tử vong thời điểm, chúng ta đi. Nói, hắn đoán độc mà liếc nhìn Giang Thừa Thiên, bày ra một cái truyền tống trận, một vệ sáng phóng lên tận trời, bao phủ Michael bảy người. Lúc này, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem trên trong thành thị trống không cái kia đạo thân ảnh của vĩ ngạ, vừa rồi một màn kia không ngừng trong đầu của hiện lên ở bọn họ. Chúng ta được cứu. May mắn mà có vị này anh hùng, nếu như không có hắn, chúng ta ai cũng không sống được a. Cảm ơn ngươi cứu được tất cả chúng ta. Tất cả mọi người vui đến phát khóc, kích động reo hò. Còn không phải gánh không được ta Giang đại ca kiếm. Hoa Tăng cũng kích động thẳng bung nắm đấm. Giang đại ca, ngươi là tuyệt nhất. Linh Tuệ cũng hưng phấn chừng ngày. Cảm ơn ngươi cứu vớt tất cả mọi người. Phi Diệu thần nữ khỏe miệng trên có chút dương. Tây chuyển Hà Lai cảm thán nói, quả nhiên là thanh xuất vu lam, tương lai là thuộc về những người trẻ tuổi này. Lệ Ông Nhi chắc chắn nói, tại tương lai không lâu, Giang tiên sinh tất nhiên sẽ trở thành chí tôn bảng đệ nhất cường giả. Ân. An Lạc Khố Lạc cùng Tây chuyển Hà Lai mấy người cũng đều trọng trọng gật đầu. Hạ Thục Sơn mấy người cũng đều trên ngắm nhìn không trung Giang Thừa Thiên, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn gần như có thể nhìn thấy Thánh Long cung tương lai của con mình. Các ngươi thấy được không có, đây chính là huynh đệ của ta. A Mạ Đổ cũng phấn khởi không thôi, tại Ni Khoa Lang cùng kho vui hãn trước mặt bọn người các loại khoe khoang. Ta xem như hoàn toàn phục. Lấy sức một mình độc chiến ba đại ác ma, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Vị này anh hùng có bạn gái sao, ta muốn làm bạn gái của hắn. Chớ cùng ta đoạn, vị này anh hùng là nam nhân ta. Ni Khoa Lang cùng kho vui hãn bọn người phấn khởi lên tiếng, nhất là những cái kia đám công chúa bọn họ, nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên tràn đầy si mê. Nghe cả tòa thành thị tiếng hoan hô, Giang Thừa Thiên tán trên người đi uy áp cùng khí tức, đáp xuống trên một lối đi. Hạ Thục Sơn bọn người tranh thủ thời gian lao đến. Hạ Thục Sơn cùng Giang Thừa Thiên trùng điệp ôm một cái. Đại gia cũng trên đều nhất nhất trước, cùng Giang Thừa Thiên ôm ấp. Giang tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta độ bái dân chúng, bất luận ngươi muốn cái gì, trong chúng ta đông các nước đều có thể hài lòng ngươi. Độ bái quốc vương Phí Tát Lặc đi tới, hướng Giang Thừa Thiên túi người chào thật sâu nói lời cảm tạ. Cái khác vương thất vương tử cùng đám công chúa bọn họ cũng đều hướng Giang Thừa Thiên túi người chào nói tạ. Phí Tát Lặc tiên sinh, lúc trước ta gặp phải khó khăn, các ngươi cũng tận hết sức lực giúp ta, hiện tại ta chỉ là giúp các ngươi một điểm nhỏ bận rộn, không tính là cái gì. Giang Thừa Thiên khoát tay áo, ngươi chỉ cần không trách ta hủy các ngươi tòa thành thị này là được rồi. Phí Tát Lặc cất tiếng cười to nói, chúng ta cảm tạ ngài cũng không kịp, như thế nào lại quái ngài đâu. Vậy là tốt rồi. Giang Thừa Thiên cười cười, Phí Tát Lặc tiên sinh, làm phiền ngươi giúp ta mở một cái khách sạn, huynh đệ của ta cùng các bằng hữu đều bị thương, ta phải tranh thủ thời gian giúp bọn hắn trị liệu. Không có vấn đề. Phí Tát Lặc nhẹ gật đầu, tòa thành thị này bây giờ bị hủy, chúng ta đi phụ cận tòa thành thị kia a. Tốt. Giang Thừa Thiên gật đầu ứng tiếng. Sau đó Phí Tát Lặc phái tới một nhóm xe sang trọng đội, Giang Thừa Thiên bọn người ngồi lên xe, hướng phụ cận thành thị chạy tới. Trên đường, mọi người đều đứng tại hai bên đường phố, hướng đội xe túi người chào thật sâu, đưa mắt nhìn Giang Thừa Thiên bọn người rời đi. Không bao lâu, đội xe tại một nhà xa hoa nhất lớn cửa tiểu điểm dừng lại. Chương 1245, Giang Thừa tự nhiên là chí tôn bảng cường giả. Chương 1245, Giang Thừa tự nhiên là chí tôn bảng cường giả. Thuê xong một gian phòng sau, Phí Tắt Lặc đối Giang Thừa Thiên bọn người nói, hiện tại khu trung tâm thành phố bị hủy, ta phải đi xử lý hậu sự, có gì cần có thể tùy thời phân phó khách sạn quản lý, ban đêm ta lại yến mời mọi người. Tạ ơn Phí Tắt Lặc tiên sinh. Giang Thừa Thiên bọn người rối rít nói tạ. Phí Tắt Lặc bọn người sau khi đi, Giang Thừa Thiên liền vì Hạng Thục Sơn bọn người trị liệu. Trị liệu kết thúc sau, Giang Thừa Thiên triệu tập đại gia tại một gian xa hoa phòng tập hợp. Giang lão đệ, ngươi là có gì sự tình không? Hạng Thục Sơn nghi hoặc hỏi câu. Giang Thừa Thiên uống một hớp, Hạng đại ca, các ngươi tra được là ai theo Vĩnh Dạ tộc cấm địa thả đi ba cái kia quái vật sao? Hạng Thục Sơn lắc đầu nói, còn không có tra được. Giang Thừa Thiên híp mắt nói, ta cảm thấy các ngươi có thể thật tốt điều tra một chút Vĩnh Chú giáo đình. Ngài cũng hoài nghi là Vĩnh Chú người của giáo đình làm. An Lạc Khố Lạp đội vàng đặt câu hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, vừa rồi ta đang đối chiến Fleurman ba cái kia quái vật thời điểm, ta cảm thấy mắt cổ đám người khí tức, bọn hắn không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại phụ cận, chuyện này khẳng định có quan hệ tới bọn hắn. An Lạc Khố Lạp nắm chặt nắm đấm, tức giận nói, ta liền đoán được là bọn hắn làm. Hắc Ám Nam tức trầm giọng nói, cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ cùng bọn hắn tính tổng nợ, nhưng việc cấp bách là đến rửa sạch chúng ta Vĩnh Dạ tòa quan quất, chúng ta nhất định phải nhường thế giới các quốc gia biết, thả đi Fleurman ba người chính là Vĩnh Chú người của giáo đình. An Lạc Khố Lạp nhẹ gật đầu, có đạo lý, cứ làm như thế a. Nói, An Lạc Khố Lạp nhìn về phía Giang Thừa Thiên, Giang tiên sinh, lần này tạ ơn ngài giúp chúng ta Vĩnh Dạ tộc trừ đi tai họa. Phần ân tình này chúng ta Vĩnh Dạ tộc đem thế hệ đi khác. Nicolas mấy người cũng đều hướng Giang Thừa Thiên đạo tạ. Giang Thừa Thiên giơ tay lên nói, các vị nói quá lời. An Lạc Khố Lạp trong lòng bọn người cảm động, nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên tràn đầy vẻ sùng kính, nhất là Hy Đờ Lâm, ánh mắt rất là ưu ái. Trong lòng Lý Lị thở dài, nàng biết Giang Thừa Thiên đối nàng không có ý tứ kia, phần này tình cảm nàng cũng chỉ có thể chôn trong lòng giấu ở Giang Thừa Thiên cười cười. Tất cả mọi người mệt mỏi trên một đêm, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Đám người nhẹ gật đầu, lần lượt rời đi. Chờ mọi người đều sau khi đi, Giang Thừa Thiên đi đến trước cửa sổ sát đất, suy tư. Được thần tiền bối truyền thụ cho chính mình Hồng Long Kiếm Quyết, Vạn Pháp Thần Long Đồ cùng Vũ Hóa Tiên Long Quyết cái này ba môn công pháp tiên kỹ hoàn toàn chính xác rất mạnh, chỉ là mình bây giờ vừa mới bắt đầu tu luyện, còn không cách nào phát huy ra uy lực mạnh hơn. Đáng tiếc thế tục giới linh khí vẫn là quá mỏng manh, dù cho chính mình bày ra tụ linh trận, cũng đối với mình tu luyện không được tác dụng quá lớn, nếu có thể đi Thục Sơn đi một lần vậy cũng tốt. Thu hồi suy nghĩ sau, Giang Thừa Thiên liền xếp bằng ở trên ghế sofa, bắt đầu tu luyện. Giang Thừa Thiên cùng Fleurman ba người chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng chuyện này lại tại các nơi trên thế giới đã dẫn phát một trận động đất. Độ bái dân chúng đập tới ảnh chụp cùng video bị phát tới các nơi trên thế giới trên diễn đàn. Ông trời của ta, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là người nào, vậy mà tiêu diệt ba cái kia ác ma. Nếu không phải vị này anh hùng, không biết rõ còn sẽ có bao nhiêu người chết đi, cảm tạ hắn đã cứu chúng ta. Thế giới người của các quốc gia nhóm đều nhảy cẫng hoan hô, đối Giang Thừa Thiên sùng bái tới cực điểm. Cùng lúc đó, hắc ám thế giới cũng hoành động lên. Cái này gọi Giang Thừa Thiên thật lợi hại a. Lấy thực lực bây giờ của hắn, hoàn toàn có tư cách tăng lên tới cấp số 0, cũng hoàn toàn có tư cách cùng những thế giới kia chí tôn bảng cường giả sánh vai, mới chí tôn bảng cường giả ra đời. Ngay tại hắc ám người của thế giới đều đang đàm luận việc này lúc, ám vong trang đầu xuất hiện Giang Thừa Thiên tin tức, mà tại tin tức đẳng cấp cái này một cột lần nữa phát sinh biến hóa, theo nửa không cấp biến thành cung cấp, chí tôn bảng cường giả. Tin tức này vừa ra, hắc ám thế giới tất cả mọi người đã bị kinh động. Tiểu tử này thật tăng lên tới cung cấp. Tiểu tử này là kế lao thánh đế đại nhân đến nay tốc độ nhanh nhất bước vào chí tôn bảng cường giả a, hơn nữa cũng là tuổi trẻ nhất chí tôn bảng cường giả. Nếu là hắn sáng tạo tổ chức, thậm chí có thể cùng Thánh Long Cung, Vĩnh Chú Giáo Đình, Vạn Trọng Thần Điện, Cửu Vũ Tà cùng Hư Ẩn Minh chống lại. Tiểu tử này nếu là sáng tạo tổ chức, ta sẽ không chút do dự gia nhập, muốn là theo chân hắn lăn lộn, đời người chắc chắn càng thêm đặc sắc. Ám vong trên diễn đàn lần nữa bị xoát bạo, cũng có người nói Giang Thừa Thiên có tiếng không có miếng, hắn không cùng cái khác chí tôn bảng cường giả thực lực của chống lại. Một phái chỉ là duy trì Giang Thừa Thiên, còn có một phái là phản đối Giang Thừa Thiên, mặc kệ là duy trì vẫn là phản đối. Tóm lại, tin tức này hoàn toàn dẫn nổ hắc ám thế giới. Đỏ Bụi Gai tổng bộ. Tiêu Hồng Sen đang cùng Đỏ Bụi Gai cao tầng chuyện thương lượng. Lúc này, tay của nàng cơ vang lên thanh âm nhắc nhở. Lúc đầu nàng là không muốn để ý tới, nhưng khi nhìn đến điện thoại tin tức về bắn ra lúc, nàng lập tức giật mình, tranh thủ thời gian đổi bộ ám vong xem. Mấy phút sau, nàng kích động nói, "Thừa Thiên, tốt. Tổ trưởng, xảy ra chuyện gì?" Mấy cái cao tầng hiếu kỳ hỏi một câu. Tiêu Hồng Sen hít sâu một hơi, các người đang lục cám vong nhìn xem liền biết. Khi thấy trên ám vong tin tức mới nhất lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Chơi ạ. Giang Tiên Sinh vậy mà lấy sức một mình chém giết Vĩnh Dạ tộc ba cái kia ác ma. Hơn nữa Giang Tiên Sinh đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới không cấp, bước vào chí tôn bảng cường giả hàng ngũ. Giang Tiên Sinh bây giờ trở thành chí tôn bảng cường giả, nhìn về sau những cái kia tổ chức còn có dám khi phụ chúng ta hay không? Đỏ Bụi Gai các cao tầng đều khiếp sợ không thôi, cũng vì Giang Thừa Thiên cảm thấy cao hứng. Trên mặt Tiêu Hồng Liên vẻ vui thích cũng không che giấu được, tiểu tử này cũng thật là, chạy đến độ bái đi làm một chuyện lớn như thế, đều không nói với ta một tiếng, lần sau gặp được hắn, ta không phải nắm chặt lỗ tai hắn không thể. Một cái cao tầng trêu ghẹo nói, tổ trưởng dám nắm chặt chí tôn bảng cường giả lốt hai, trên thế giới này cũng chỉ có ngài. Tiêu Hồng Sen mỉm cười nói, mặc kệ tiểu tử này thành liền lớn bấy nhiêu, hắn trung quy là sư đệ của ta, cũng là nam nhân của ta. Ha ha. Tất cả mọi người cười to lên. Một bên khác, Băng Vương Điện tổng bộ. Điện chủ, có tin tức tốt. Trong một chiếc hình du thuyền từ đằng xa lái tới, Băng Vương Điện mấy cái cao tầng đang đứng tại trên du thuyền. Cự Băng thân hình Ma Vương khẽ động, liên tục nhảy mấy cái, vững vàng rơi vào trên du thuyền. Tin tức gì? Cự Băng Ma Vương hiếu kỳ hỏi một câu. Ngài nhìn xem liền biết. Một cái cao tầng đưa lên điện thoại. Cự Băng Ma Vương cầm điện thoại di động lên nhìn, kinh ngạc nói, Giang lão đệ vậy mà chém giết kia ba lão quái vật, bước vào chí tôn bảng cường giả. Giang tiên sinh thật sự là quá lợi hại. Mấy cái cao tầng cũng đều kích động không thôi. Cự Băng Ma Vương nhìn qua phương xa, cảm thán nói, Giang lão đệ, ta liền biết ngươi cuối cùng có một ngày sẽ bước vào chí tôn bảng cường giả, nhưng ta cũng biết để cho mình trở nên càng thêm cường đại, cũng không thể bị ngươi vung quá xa. Cái khác cùng Giang Thừa Thiên giao hảo tổ chức đều nhận được tin tức này, đại gia cũng đều vô cùng thích thú, rất là kiêu ngạo cùng tự hào. Vĩnh Chu giáo đình tổng bộ, Michael bảy người đều ở đây, Anh Quốc thống lĩnh Uli cũng ở tại chỗ. Ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại ở trên tường hình chiếu hình tượng, hiện ra chính là Giang Thừa Thiên tin tức, chí tôn bảng cường giả cái này bốn chữ lớn để bọn hắn cảm giác rất là chói mắt. Michael khuôn mặt dữ tợn, tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng. Dạ Ẩn đột nhiên một quyền nện ở trên bàn, tức giận nói, cái gì chó má chí tôn bảng cường giả, tên chó chết này có tư cách gì cùng chúng ta giáo hoàng đại nhân sánh vai? CN cũng giọng căm hận nói, đến lúc đó tiểu tử này vung cánh tay hô lên, chỉ sợ sẽ có vô số người bằng lòng vì hắn bán mạng. Mấy người khác cũng đều đấm ngực dậm chân, Uli cùng thì là nút ở nơi hẻo lánh, không dám nói nhiều một câu. CN hít sâu một hơi, trầm giọng nói, liền để tiểu tử này phách lối nữa một đoạn thời gian a, đợi đến giáo hoàng đại nhân xuất quan ngày, chính là tiểu tử này tử vong thời điểm. Ân. Tất cả mọi người trọng trọng gật đầu. Chương 1246, các phương chấn kinh chương 1246, các phương chấn kinh Cửu U Tà cùng tổng bộ. Cửu U Tà đế tọa hạ 9 đại ma vương đều ở đây, thiên thủ quỷ vương đã chết, cho nên chỉ còn 9 cái ma vương, nước Mỹ thống lĩnh Andre A Kiệt cũng ở tại chỗ. Vách tường trên hình chiếu cũng hiện ra lấy Giang Thừa Thiên tin tức hình tượng, toàn bộ hội nghị thất bên trong bầu không khí rất là kiềm chế. Frank. Cùng chiến ác ma tức giận nói, thời gian một năm không đến, vậy mà nhường tiểu tử này bỏ tới độ cao như thế. Khát máu ma vương hung hăng nói, nếu không chúng ta bắt lấy tiểu tử này. Hắc ám ma vương thở dài một tiếng, thực lực của bằng vào chúng ta, hiện tại chỉ sợ là giết không được tiểu tử này. Khát máu ma vương quát tầm lên, ta chính là không cam tâm a. Sắc mặt của Hắc ám ma vương âm lãnh nói, nhìn thêm à, ta đế đại nhân cũng nhanh muốn xuất quan. Bọn hắn đều tiếp cận Giang Thừa Thiên ảnh chủ, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Andre A Kiệt cũng trong lòng gào thét, Giang Thừa Thiên, ta nhìn ngươi còn có thể cản rỡ tới khi nào? Nghe Hồng Quốc, anh quân đảo. Ngân Lan Lộn Xương Mộ đang ngồi tại dưới cây hoa anh đào tu luyện, trên hắn thân hiện ra bạch sắc quang mang, một cỗ khí lưu theo trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra. Kiếm Thánh đại nhân, Tây Điển Hổ giới vội vàng hấp tấp chạy tới. Ngân Lan Lộn Xương Mộ mày nhăn lại, không vui nói, Tây Điển tiên sinh, có chuyện gì? Ngài nhìn xem liền biết. Tây Điển Hổ giới đưa điện thoại cho Ngân Lan Lộn Xương Mộ. Ngân Lan Lộn Xương Mộ tiếp quá điện thoại di động nhìn, không khỏi hai mắt nhắm lại, chí tôn bảng cường giả. Tây Điển Hổ giới tức giận nói, đúng vậy à, tiểu tử này vậy mà cùng ngài như thế, bước vào chí tôn bảng cường giả hàng ngũ. Ngân Lan Lộn Xương Mộ đưa di động còn đưa Tây Điển Hổ giới, vĩnh giả tộc ba cái kia quái vật vẫn là rất mạnh, nếu là một trận chiến này ta ra tay, muốn chém giết bọn hắn cũng sẽ không rất dễ dàng, nhưng tiểu tử này thật sự là không đơn giản à, lấy thực lực bây giờ của hắn, hoàn toàn chính xác có tư cách phong làm chí tôn bảng cường giả. Dừng một chút, Ngân Lan Lộn Xương Mộ tiếp tục nói, nhưng tiểu tử này là bây giờ yếu nhất chí tôn bảng cường giả, cũng không phải Vĩnh Chú Giáo Hoàng bọn hắn đối thủ, chỉ sợ đến lúc đó ta không động tay, Vĩnh Chú Giáo Hoàng bọn hắn cũng sẽ độc thủ. Không sai. Tây Điển Hổ giới nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, vừa rồi U Lì cùng tiên sinh cùng Andre A Kiệt tiên sinh đều cho ta gọi điện thoại tới, nói chuyện này, Vĩnh Chú Giáo Hoàng cùng Cửu Lũ Tà Đế hai vị đại nhân cũng nhanh muốn xuất quan. Hoa Quốc thật đúng là một cái ngọa hổ tàng long chi địa a. Ngân Lan Lộn Xương trong mắt mộ hiện ra một vẻ vẻ đen đét, vì sao ta nghe Hồng Quốc tu luyện giới liền không thể xuất hiện cái loại này ưu tú hậu bối? Tây Điển Hổ giới nói, ta tin tưởng dưới sự dẫn dắt của ngài, tương lai chúng ta nghe Hồng Quốc khẳng định cũng biết cường giả xuất hiện lớp lớp. Khó a. Ngân Lan Lộn Xương mộ thở dài một tiếng. Tây Điển Hổ giới đang muốn nói chuyện. Ngân Lan Lộn Xương mộ giơ tay lên nói, ngươi lui ra đi, đằng sau không có đặc biệt chuyện của trọng yếu, đừng tới quấy rầy ta. Là. Tây Điển Hổ giới gật đầu ứng tiếng, rời khỏi nơi này. Một bên khác, Tiên Kinh Hoa Anh Điện tổng bộ. Phục Hoa tập đoàn tầng cao nhất hội nghị thất, đại thống soái Tống Hồng Khôn cùng ngũ đại tổ trưởng Đỗ Nguyên, Tuần Lăng Sương, Giả Hiểu Manh, Gia Cát Gấm Kỳ cùng Khương Vân đang họp. Tống Hồng Khôn đứng tại bàn hội nghị phía trước nhất, hải ngoại các quốc gia đã xảy ra cùng một chỗ lên dân chúng ly kỳ tử vong sự kiện, chuyện này các ngươi đều biết đi. Đỗ Nguyên nói, đại thống soái, chúng ta đã điều tra tới tin tức chính xác, nghe nói là vĩnh dạ tộc ba cái trưởng lão tại các nơi trên thế giới làm loạn. Tuần Lăng Sương nói, có tin tức nói ba cái kia quái vật đã đi độ bái. Tống Hồng Khôn trầm giọng nói, độ bái cùng quốc gia chúng ta quan hệ mật thiết, các ngươi hiện tại lập tức dẫn người đuổi đi hỗ trợ. Là. Đỗ Nguyên năm người cùng kêu lên đáp lại. Tống Hồng Khôn lại nói, nếu là gặp phải không giải quyết được vấn đề, nhớ kỹ cùng Giang Thừa Thiên tiểu tử kia liên hệ. Đỗ Nguyên năm người nhẹ gật đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới tay của Đỗ Nguyên trên máy. Tiếp điện thoại xong sau, Đỗ Nguyên ngăn lại nói, chậm rãi. Xảy ra chuyện gì? Tuần Lăng Xương mấy người đều nhìn về Đỗ Nguyên. Tống Hồng Khôn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đỗ Nguyên đầu tiên là cầm điện thoại di động nhìn một chút quốc tế tin tức, lại đổ bộ ám vong xem. Hắn sững sờ nói, đại thông soái, không cần chúng ta xuất thủ có ý tứ gì? Tống Hồng Côn càng thêm nghi hoặc. Tuần Lăng Xương bốn người cũng vẻ mặt không hiểu. Đỗ Nguyên hít sâu một hơi, các ngươi nhìn xem mới nhất quốc tế tin tức a. Đại gia tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, xem lên quốc tế tin tức. Chơi ạ, Giang đại ca tối hôm qua liền đem ba cái kia hấp huyết quỷ cho xử lý. Giả Hiểu manh nhịn không được kinh hô một tiếng. Đỗ Nguyên lại nói, các ngươi lại đăng lục ám vong nhìn xem. Đại gia lại tranh thủ thời gian đăng lục ám vong nhìn. Điểm đó, Gia Cát Gấm Kỳ kinh ngạc lên tiếng, Giang đại ca vậy mà bước vào chí tôn bảng cường giả. Giang đại ca quá tuyệt rồi. Giả Hiểu manh một đôi mắt to đều tỏa ánh sáng. Tống Hồng Khôn dở khóc dở cười nói, không nghĩ tới tiểu tử này lặng lẽ sờ sờ đi độ bái làm chuyện của lớn như thế, nếu không còn chuyện gì, vậy các ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Là, Đỗ Nguyên năm người nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Độ bái, khách sạn một gian xa hoa trong phòng, Giang Thừa Thiên đang ngồi ở trên ghế sofa tu luyện. Thùng thùng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. Giang Thừa Thiên đi qua mở cửa, chỉ thấy Hạng Thục Sơn bọn người đang đứng tại cửa ra vào, đang nhiệt liệt nghị luận cái gì. Nhìn thấy Giang Thừa Thiên mở cửa, đại gia đi nhanh lên tới. Giang lão đệ, thanh danh của ngươi đã vang vọng toàn thế giới. Ngươi xem ám vong sao, đẳng cấp của ngươi đã tăng lên tới không cấp, tấn thăng làm chí tôn bảng cường giả. Giang tiên sinh, ngài chính là hoàn toàn xứng đáng chí tôn bảng cường giả, thực chí danh uy. Hạng Thục Sơn bọn người nhao nhao lên tiếng, đều rất là kích động. Giang Thừa Thiên nhất mặt choáng váng nói, cái gì chí tôn bảng cường giả? Các ngươi tại nói gì thế? Niệm đó. Hoa Tăng kinh ngạc nói, hiện tại toàn thế giới đều biết, liền ngươi còn không biết đâu. Hạng Thục Sơn cười nói, Giang lão đệ, ngươi xem trước một chút quốc tế tin tức, nhìn lại một chút trên ám vong tin tức liền đã hiểu. Giang Thừa Thiên lấy điện thoại di động ra, xem một chút quốc tế tin tức, lại đăng lục ám vong nhìn một chút. Thẳng đến Giang Thừa Thiên xem hết, đại gia vốn cho rằng Giang Thừa Thiên hội rất hưng phấn, nhưng Giang Thừa Thiên lại vẻ mặt bình tĩnh. Man Thu Chiến cũng nói, Giang lão đệ, ngươi vậy mà không có chút nào kích động. Giang Thừa phủ bỗ chán, cái này chí tôn bảng cường giả danh hào cũng không phải của dễ nắm như thế, chỉ sợ hiện tại hắc ám thế giới có rất nhiều người không phục, không ít người đều đang đợi lấy ta số mặt. Hoa Tăng nói, nếu ai dám không phục ta Giang đại ca, ta liền giết chết hắn. Giang Thừa Thiên nhìn về phía đám người, các minh đệ, danh hào cái gì đều không quan trọng. Trọng yếu là chúng ta phải có thực lực của tuyệt đối cường đại, mới có thể để cho tất cả không phục người của chúng ta im lặng. Ân. Đám người trọng trọng gật đầu. Giang Thừa Thiên đối Hạng Thục Sơn hỏi, Hạng đại ca, Hắc Ám đại hội lúc nào thời điểm tổ chức? Hạng Thục Sơn nói, đoán chừng nhanh hơn, đằng sau có tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Đi. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Phi Diệu thần nữ ôn nhu nói, Giang Thừa Thiên, mặc kệ về sau có cái gì khiêu chiến, đều có chúng ta vì ngươi chia sẻ. Hạng Thục Sơn mấy người cũng đều nhìn về Giang Thừa Thiên, ánh mắt vô cùng kiên định. Ân. Giang Thừa Thiên trọng trọng gật đầu. Chương 1247, Liêu Hóa Phàm có việc muốn nhờ. Chương 1247, Liêu Hóa Phàm có việc muốn nhờ Giang tiên sinh, phòng ăn đã đặt xong, chúng ta lên đường đi. Lúc này, Phí Tất Lặc cùng Á Mã Độ bọn người từ đằng xa đi tới. Ngoại trừ Độ Bái Quốc Vương ngoài Phí Tất Lặc, chung quanh mấy cái quốc gia quốc vương hòa cái khác vương thất thành viên đều tới. Giang Thừa Thiên vung tay lên, các minh đệ, đêm nay không say không về, phải say một cuộc. Tất cả mọi người cười to lên. Rơi tiểu điểm sau, đại gia đi tới một nhà cấp cao phòng ăn đỉnh cấp trong bao xương. Bởi vì trên đường tới Phí Tất Lặc liền đã gọi điện thoại cho chủ nhà hàng. Cho nên tại đại gia đến phòng ăn lúc, các loại mỹ vị món ngon cùng quý báo rượu ngon đã bưng lên bàn. Chờ mọi người sau khi ngồi xuống, Phí Tất Lặc giơ ly rượu lên, cất cao giọng nói, nếu như không phải các vị hỗ trợ, chúng ta toàn bộ Độ Bái tướng sẽ bị hủy diệt, vô số dân chúng sẽ mất mạng, chén rượu này ta kính các vị. Làm. Tất cả mọi người giơ ly rượu lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Tại uống xong một chén rượu sau, Phí Tất Lặc tự mình cho Giang Thừa Thiên rót chén rượu, hắn giơ ly rượu lên, Giang tiên sinh, chén thứ hai này rượu, chúng ta mấy cái lao ra hỏa muốn đơn độc mời ngài, nếu không phải cuối cùng Giang tiên sinh ngài ra tay, chúng ta căn bản là không đối phó được ba cái kia ác ma. Giang tiên sinh, về sau bất luận ngài cần trợ giúp gì, có thể nói thẳng. Mấy cái khác quốc vương giã đều giơ ly rượu lên. Giang Thừa Thiên giơ ly rượu lên, mỉm cười nói, ta Giang Thừa Thiên từ trước đến nay là có ân tất báo, về sau tất cả mọi người là bằng hữu, không phân người ta. Tốt. Phí Tất Lặc cùng mấy cái khác quốc vương đều dùng sức gật đầu. Thời gian kế tiếp bên trong, đại gia một vừa uống rượu, một bên trò chuyện thiên, bầu không khí rất là vui vẻ. Giang lão đệ, đây là ta mấy cái huynh đệ, lúc trước ngươi cần phải giúp một tay thời điểm, mấy tên này đều tận hết sức lực hỗ trợ. À Mạ Đồ mang theo Ni Khoa Lang cùng Kho Vui Hán bọn người đi tới. Giang Thừa Thiên nhìn về phía Ni Khoa Lang bọn người, cười nói, cảm ơn các ngươi lúc trước bằng lòng giúp ta, về sau có cái gì chuyện của không giải quyết được, có thể liên lạc với ta, ta nhất định giúp bận điệu. Giang đại ca, chúng ta có thể sùng bái ngươi, ngươi chính là thần tượng của chúng ta a. Ngươi nếu là có thời gian, có thể đi quốc gia chúng ta, đến lúc đó sống phóng túng toàn bao. Ni Khoa Lang cùng Kho Vui Hán bọn người được sủng ái mà lo sợ, kích động lên tiếng. Giang Thừa Thiên cười nói, về sau có thời gian, chúng ta lại tụ họp. Giang đại ca, ngươi có bạn gái hay không a? Chớ cùng ta tranh a, Giang đại ca là ta. Mấy cái công chúa ngươi một lời ta một câu, trực tiếp tranh. Giang Thừa Thiên buồn cười nói, thực sự thật không tiện, ta đã có bạn gái, ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm bằng hữu tương đối tốt. Thật là đáng tiếc. Ngươi có bạn gái cũng không thành vấn đề a, ta không ngại. Mấy cái công chúa còn không chịu hết hy vọng. Đi, các ngươi cũng đừng phiền Giang đại ca. À Mạ Đổ cùng Nhi Khoa Lang mấy người nhanh lên đem mấy cái công chúa lôi đi. Tại Độ Bái chờ đợi 3 ngày sau, tất cả mọi người cưới máy bay tư nhân, lần lượt rời đi đổ bái. Hạng Thục Sơn cùng Phi Diệu Thần Nữ mấy người cũng cưỡi chuyên cơ, bay hướng Thánh Long Cung. Giang Thừa Thiên, Tô Doanh, Hoa Tăng, Linh Tuệ cùng Dừng Sở Yến thì là ngồi lên độ bái Vương Thất chuyên cơ, bay hướng Hoa Quốc Thái Thành. Hơn 3 giờ chiều, Giang Thừa Thiên 5 người đã tới Long Thừa Tông, bọn hắn vừa leo lên chủ phòng, liền thấy một đạo khổng lồ thân ảnh màu trắng tại nơi xa một tòa trên tòa núi lớn nhảy bọn, thẳng đến nơi này mà đến, chính là Lớn Biên. Rất nhanh, Lớn Biên nhảy tới Thông Vân Phong trên quảng trường, hướng Giang Thừa Thiên chạy tới gần sau, Lớn Biên hưng phấn chỉ chính mình, phát ra ô âm thanh của ô Lớn Biên, ngươi thế nào? Giang Thừa Thiên nghi hoặc hỏi câu, không hiểu rõ Lớn Biên muốn nói cái gì. Mắt thấy nói không rõ, Lớn Biên trực tiếp toàn thân rung động, tại Giang Thừa Thiên 5 người mục đích phía dưới, chỉ thấy lớn thân thể của Biên vậy mà tại không ngừng thu nhỏ, rất nhanh liền thu nhỏ tới 6 khoảng 10 cm độ cao. Niệm đó, trên Hoa Tăng Hạ đánh giá mắt to Biên, kinh ngạc nói, lớn ngu ngơ, ngươi vậy mà có thể nhỏ đi. Trời ạ, ngươi thu nhỏ sao tốt manh a. Linh Tuệ ngồi xổm người xuống, sờ lên lớn đầu của Biên. Dương Sở Yến híp mắt nói, Lớn Biên quả nhiên không phải đơn giản yêu thú a. Giang Thừa Thiên kinh ngạc nhìn Lớn Biên, hỏi, ngươi sao có thể nhỏ đi? Lớn Biên chỉ Giang Thừa Thiên, vừa chỉ đầu của chính mình, ố ố vài tiếng. Giang Thừa Thiên đạo, ý của ngươi nói là, trước 3 ngày ta nói ngươi nếu có thể thu nhỏ liền tốt, cho nên ngươi vẫn tại suy nghĩ việc này, hơn nữa còn thành công. Lớn Biên liên tục gật đầu. Lợi hại. Giang Thừa Thiên sung Lớn Biên giơ ngón tay cái lên, lại hỏi, vậy ngươi có thể biến lớn sao? Lớn Biên lại gật đầu một cái, sau đó tại Giang Thừa Thiên 5 người nhìn soi mói, một mực biến lớn tới 20 mấy mét cao, mới ngừng lại được. Niệm đó. Hoa Tăng trực tiếp nhìn ngây người, lớn ngu ngơ, ngươi năng lực này cũng quá trâu bỏ đi. Giang Thừa Thiên vui mừng cười một tiếng, tốt, về sau ta đi nơi nào đều có thể mang lên ngươi. Lớn Biên rất là cao hứng gật gật đầu. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới tay của Giang Thừa Thiên trên máy. Giang Thừa Thiên phát hiện giờ là Liêu Hóa Phàm đánh tới, lập tức liền ngây ngẩn cả người, xem ra Liêu đại ca đã về thế tục giới. Liêu đại ca, ngươi về thế tục giới? Ta ngay tại Hoa Anh Điện tổng bộ. Liêu Hóa Phàm cởi mở tiếng cười truyền tới. Giang Thừa Thiên vội vàng hỏi nói, Liêu đại ca, thương thế của ngươi xong chưa? Liêu Hóa Phàm cười nói, hoàn toàn tốt. Vậy là tốt rồi. Giang Thừa Thiên nhẹ nhàng thở ra. Giang lão đệ, ta lần này về thế tục giới, là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi cứ việc nói thẳng. Vẫn là gặp mặt rồi nói sau, ngươi hiện tại ở đâu? Vẫn là ta tới tìm ngươi a. Hàn Huyên sau khi, Giang Thừa Thiên liền cúp điện thoại. Liêu đại ca về thế tục giới. Hoa Tăng tranh thủ thời gian hỏi một câu. Đối. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, Liêu đại ca nói muốn xin ta giúp một chuyện, ta phải đi một chuyến Yên Kinh. Hoa Tăng nói, vậy còn chờ gì, chúng ta đi thôi. Xuất phát. Giang Thừa Thiên ứng tiếng. Lớn Biên thì là cấp tốc thu nhỏ, nhảy tới trên bờ vai của Giang Thừa Thiên. Sau đó Giang Thừa Thiên 5 người cùng Lớn Biên cùng rời đi Long Thừa Tông, đi hướng sân bay, cưỡi Long Thừa Tông chuyên cơ, bay hướng Yên Kinh. Hơn 7 giờ khuya, Yên Kinh sân bay. Giang Thừa Thiên 5 người theo ra cơ khẩu đi tới lúc, chỉ thấy Đỗ Nguyên, Tuần Lăng Sương, Giả Hiểu Manh, Gia Cát Gấm Kỳ cùng Khương Vân đã ở đại sảnh chờ. Giang lão đệ, Giang đại ca. Đỗ Nguyên 5 người tranh thủ thời gian trên đón đến. Giang đại ca, ngươi thế nào mang theo một con khỉ tới, đây là sủng vật của ngươi sao? Giả Hiểu Manh nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên trên bả vai Lớn Biên, hiếu kỳ hỏi một câu. Tuần Lăng Sương nghi ngờ nói, ta thế nào cảm giác cái này khỉ nhỏ có chút quen mắt đâu? Giang Thừa Thiên cười nói, nó là Lớn Biên. Chơi ạ, Lớn Biên không phải là có cao hơn 20 mét sao, thế nào biến nhỏ như vậy? Giả Hiểu Manh 5 người đều sợ ngây người. Trước đó bọn hắn tham gia Long Thừa Tông mở tông nghi thức thời điểm đều gặp Lớn Biên, cũng chứng kiến Lớn Biên kinh khủng sức chiến đấu, thực sự không cách nào đem Lớn Biên bộ dáng cùng khỉ nhỏ liên hệ với nhau. Giang Thừa Thiên giải thích nói, Lớn Biên hẳn là nắm trong tay nào đó loại năng lực, có thể tự do biến lớn giúp nhỏ. Thì ra là thế. Đỗ Nguyên 5 người giật mình gật đầu. Giả Hiểu Manh cười hì hì xông Lớn Biên nói, Lớn Biên tới, tỉ tỉ ôm một cái. Có thể Lớn Biên nhưng căn bản không để ý Giả Hiểu Manh, nghiêng đầu qua. Tức chết ta rồi. Giả Hiểu Manh tức giận đến dậm chân. Chương 1248, trước chuẩn bị hướng Thục Sơn chương 1248, trước chuẩn bị hướng Thục Sơn Giang Thừa Thiên vẫn nói, đúng rồi, Liêu đại ca đâu? Đỗ Nguyên nói, Liêu điện chủ tại Hoa Anh điện tổng bộ cùng đại thống soái cùng Dịch tiên sinh nói chuyện. Giang Thừa Thiên gật đầu nói, vậy chúng ta bây giờ đi qua đi. Sau đó Giang Thừa Thiên bọn người cách mở máy trận, trước ngồi xe hướng Hoa Anh điện tổng bộ. Xe lái hơn 20 phút, liền đã tới Phục Hoa tập đoàn cao ốc, Giang Thừa Thiên bọn người đi vào cao ốc, ngồi thang máy đi tới lầu đỉnh hội nghị thất. Tiến hội nghị thất, liền thấy Liêu Hóa Phàm đang cùng Tống Hồng Khôn cùng Dịch Thủ Hoa nói chuyện phiếm. Liêu đại ca. Giang Thừa Thiên mừng rỡ hô một tiếng. Sắc mặt của Liêu Hóa Phàm vui mừng, Giang lão đệ. Hắn đi nhanh lên tới, cùng Giang Thừa Thiên trùng điệp ôm một cái. Từ khi bằng thành chi chiến hậu, Liêu Hóa Phàm liền về Thục Sơn, cho nên hai người đã có một đoạn thời gian rất dài không gặp. Liêu Hóa Phàm vẻ mặt bội phục mà nhìn xem Giang Thừa Thiên, trong khoảng thời gian này chuyện của xảy ra, đại thống soái cùng Dịch tiên sinh đã nói với ta, độ kiếp thành công, chém giết vĩnh giả tộc ba đại ác ma, vấn đỉnh chí tôn bảng cường giả, đại ca vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Giang Thừa Thiên gãi đầu một cái, ta làm những sự tình này có thể không sánh bằng ngươi mang theo tam thanh người của cửa tiến đánh cản Khôn Tông cùng Lăng Tiêu phái a. Liêu Hóa Phàm sửng sốt một chút, hỏi, làm sao ngươi biết? Ta đoán. Giang Thừa Thiên cười cười, hạng đại ca cùng ta thương thế của nói ngươi không có tốt toàn liền về Thục Sơn, còn la hét nhất định phải báo thù, cho nên ta liền có cái suy đoán này. Liêu Hóa Phàm giật mình gật đầu, ta tam thanh cửa dù sao cũng là Thục Sơn đại môn phái, có thể cản Khôn Tông cùng Lăng Tiêu phái lại một chút mặt mũi cũng không cho ta, ta đem việc này cáo chi phụ thân ta bọn hắn, cho nên trực tiếp dẫn người đi tiến đánh Càn Khôn Tông cùng Lăng Tiêu phái. Quả nhiên đủ khí phách. Hoa Tăng Sông Liêu Hóa Phàm giơ ngón tay cái lên. Đại chiến kết quả như thế nào? Giang Thừa Thiên hỏi một câu. Liêu Hóa Phàm cau mày nói, Càn Khôn Tông cùng Lăng Tiêu phái nội tình hoàn toàn chính xác rất sâu, xem như lưỡng bại câu thương, ai cũng không có lấy được chỗ tốt, cái này hai đại môn phái cũng bế sơn nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại cực ít đi ra hoạt động. Giang Thừa Thiên âm thanh lạnh lùng nói, sớm muộn có một ngày, ta sẽ cùng Càn Khôn Tông cùng Lăng Tiêu phái tính tổng nợ. Liêu Hóa Phàm trầm giọng nói, cái này Càn Khôn Tông cùng Lăng Tiêu phái một khi khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ tìm chúng ta Tam Thanh cửa phiền toái, đến lúc đó ngươi muốn là muốn đi tìm cái này hai đại môn phái báo thù, chúng ta Tam Thanh cửa nhất định sẽ giúp ngươi một tay. Vậy thì cảm ơn Liêu đại ca. Giang Thừa Thiên chắp tay, hỏi, Liêu đại ca, ngươi nói có việc muốn ta hỗ trợ, là chuyện gì a? Liêu Hóa Phàm nói, tại cùng Càn Khôn Tông cùng Lăng Tiêu phái đại chiến sau, cha mẹ ta cùng trưởng lão bọn hắn đều bị thương không nhẹ. Mặc dù cha mẹ ta bọn hắn thương thế của đã được trị tốt nhưng còn có mấy vị thương thế của trưởng lão vẫn không có được chữa khỏi, cho nên ta muốn xin ngươi đi với ta một chuyến Tam Thanh cửa, giúp mấy vị trưởng lão trị liệu. Tống Hồng Khôn cũng nói, Thừa Thiên, y thuật của ngươi lợi hại như vậy, nếu không ngươi cùng Hóa Phàm đi một chuyến, đi giúp một chút. Giang Thừa Thiên bất đắc dĩ nói, không phải ta không muốn giúp bận điệu, chỉ là liền thuộc sơn những cái kia tiên ít đều không chữa khỏi tổn thương, trong lòng ta cũng không đáy à. Liêu Hóa Phàm khoát tay nói, theo ta, thuộc sơn những cái kia tiên ít đều không có y thuật của ngươi tốt, coi như thật trị không hết, ta cũng sẽ không trách ngươi. Dịch Thủ Hoa nói, ngươi nếu có thể chữa khỏi Tam Thanh cửa mấy vị trưởng lão, Tam Thanh cửa nhất định sẽ vô cùng cảm kích ngươi, đến lúc đó ngươi đi tìm Càn Khôn Tông cùng Lăng Tiêu phái báo thủ, Tam Thanh cửa cũng biết không để lại dư lực giúp ngươi. Không sai. Liêu Hóa Phàm tiếp lời gốc dạng, ta Tam Thanh cửa làm việc đoan chính, từ trước đến nay đều là có ân tất báo. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, vậy ta liền đi thử một lần, vừa bạn ta cũng đang suy nghĩ đi thuộc sơn lịch luyện một chút, nhìn có thể hay không tăng lên một chút tu vi cùng thực lực. Tốt. Liêu Hóa Phàm gật đầu cười, cái này thuộc sơn linh khí vô cùng dư dả, cũng không ít thí luyện chi địa, ngươi đến đó tu luyện, tu vi ngươi cùng thực lực nhất định sẽ có tăng lên không nhỏ. Trong lòng Giang Thừa Thiên rất là chờ mong, đối Tô Doanh bốn người nói, các ngươi cùng ta cùng đi, các ngươi cũng phải hảo hảo lịch luyện một chút, tranh thủ cũng tăng lên một chút tu vi cùng thực lực. Hoa Tăng rất là hưng phấn, ta sớm muốn đi thuộc sơn nhìn một chút. Tô Doanh Hòa Linh Tuệ cũng là vẻ mặt kích động gật gật đầu. Dương Sở Hiến nhìn xem ngược lại không có kích động như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Ô, Lớn Biên cũng kêu vài tiếng. Giang Thừa Thiên cười nói, ta lại không nói không dẫn ngươi đi. Lớn Biên lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Cái này khỉ nhỏ là Lớn Biên. Tống Hồng Khôn cùng Dịch Thủ Hoa đều kinh ngạc nhìn về phía Lớn Biên. Vừa rồi bọn hắn mặc dù chú ý tới Lớn Biên, nhưng tưởng rằng Giang Thừa Thiên sủng vật của mang đến. Liêu Hóa Phàm cũng tò mò nhìn về phía Lớn Biên, chẳng lẽ cái này khỉ nhỏ chính là chém giết Kiếm Hoàng Tông mấy cái trưởng lao Lớn Biên? Thế nào nhỏ như vậy? Giang Thừa Thiên trả lời, hắn học xong phóng đại cùng thu nhỏ thân thể. Thì ra là thế. Tống Hồng Khôn giật mình gật đầu. Dịch Thủ Hoa nhìn xem Lớn Biên, Thừa Thiên, cái này Lớn Biên tuyệt đối không là bình thường yêu thú, có lẽ không bao lâu, Lớn Biên nhất định có thể học biết nói chuyện, trực tiếp cùng ngươi trao đổi. Giang Thừa Thiên liếc mắt trên bả vai Lớn Biên, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, nhìn có thể hay không học biết nói chuyện, đến lúc đó chúng ta khai thông lên liền dễ dàng nhiều. Lớn Biên nhẹ gật đầu, lệch ra cái đầu nhớ tới. Lúc này, Giang Thừa Thiên chú ý tới Dừng Sở vẻ mặt tiến có điểm gì là lạ, hỏi, Lâm Vinh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Dừng Sở hiến lắc đầu, ta chỉ là đang nghĩ, Thục Sơn không thể so với thế tục giới, khẳng định là cường giả như mây, chúng ta đi nơi đó, nhưng phải coi chừng điểm. Liêu Hóa Phàm cười nói, cái này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta Tam Thanh cửa nhất định có thể bảo chứng sự an toàn của các ngươi. Huống hồ lấy tu vi và thực lực của Giang lão đệ bây giờ, đồng dạng tu chân giả là không làm gì được Giang lão đệ. Dừng Sở Yến nói, vậy ta an tâm. Liêu đại ca, chúng ta có thể đi sao? Giả Hiểu manh mắt lom lom nhìn Liêu Hóa Phàm. Đỗ Nguyên, Tuần Lăng Sương, Gia Cát Gấm Kỳ cùng Khương Vân cũng là vẻ mặt mong đợi nhìn xem Liêu Hóa Phàm. Tống Hồng Khôn chừng mắt nhìn năm người, các ngươi nếu là đi, chuyện của Hoa Anh Điện ai đến xử lý? Liêu Hóa Phàm cười nói, các vị, đợi đến đằng sau các ngươi có thời gian, Hoa Anh Điện thông thả, ta lại mang các ngươi đi cũng không muộn. Tốt ta. Giả Hiểu manh giống như là xương đánh quả cà như thế, nhẹ gật đầu. Liêu Hóa Phàm nói, Giang lão đệ, đã nhất định phải đi, kia nếu không chúng ta bây giờ xuất phát. Giang Thừa Thiên đạo, chờ một chút, ta cùng người trong nhà gọi điện thoại. Đi. Liêu Hóa Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó Giang Thừa Thiên đi ra hội nghị thất, lấy điện thoại di động ra cho Thẩm Giai Nghi gọi điện thoại. Thừa Thiên, ta biết ngươi bây giờ không phải người bình thường, có thể ngươi cũng không thể một mực không trở về nhà a. Điện thoại vừa tiếp thông, Thẩm Giai Nghi âm thanh của thở phì phì truyền tới. Giang Thừa Thiên cười khan một tiếng, Giai Nghi, ta cũng nghĩ ở trong nhà mừng rỡ một cái thanh nhàn, có thể ta thực sự quá bận rộn chớ giải thích. Thẩm Giai Nghi nói câu, hỏi, nói đi, ngươi chừng nào thì trở về? Chương 1249, đến Thục Sơn. Chương 1249, đến Thục Sơn. Giang Thừa Thiên đạo, là như vậy, Liêu đại ca muốn xin ta giúp một chuyện, cho nên những ngày này ta phải đi một chuyến Thục Sơn. Thẩm Giai Nghi lập tức giật mình, Thục Sơn, ngươi lại còn phải chạy đến tiên giới đi? Giang Thừa Thiên bất đắc dĩ nói, Giai Nghi, Liêu đại ca mời ta đi giúp hắn trị liệu Tam Thanh cửa trưởng lão, chuyện này ta nhất định phải giúp, ta cũng nghĩ đi Thục Sơn lịch luyện một chút, tranh thủ tăng lên một chút tu vi cùng thực lực. Thẩm Giai Nghi thở dài âm thanh, tốt à, nhưng nhất định phải sự an toàn của chú ý mình, ta chờ ngươi trở lại. Tốt. Giang Thừa Thiên ứng tiếng, Giai Nghi, nếu là có xử lý chuyện của không được, ngươi liền đi tìm lão cảnh, Hạng đại ca, đại thống soái cùng Dịch tiên sinh bọn hắn, nếu như ngay cả hạng đại ca bọn hắn đều xử lý không được, vậy thì chờ ta trở lại.
Tốt. Thẩm Giai Nghi đáp ứng xuống. Lại hàn huyên vài câu, Giang Thừa Thiên liền cúp điện thoại, đi vào hội nghị thất.
Giang lão đệ, hiện tại có thể xuất phát sao?
Liêu Hóa Phàm hỏi một câu.
Có thể.
Giang Thừa Thiên gật đầu trở về câu. Sau đó mọi người đi tới đại lâu trên sân thượng, Liêu Hóa Phàm theo trong nhận chứa đổ lấy ra một chiếc tử kim sắc cổ thuyền, đem nó thả lớn đến dài 30 mấy mét, chúng ta liền cưỡi chiếc này cổ thuyền tiến về Thục Sơn, ngược lại hiện tại là đêm tối, dân chúng cũng rất khó phát hiện chúng ta.
Giang Thừa Thiên mấy người nhẹ gật đầu, nhảy tới cổ phía trên thuyền.
Liêu Hóa Phàm nhìn về phía Tống Hồng Khôn mấy người, các vị, vậy chúng ta đi.
Tống Hồng Khôn cười nói, tiểu tử, yên tâm đi thôi, có chúng ta tại, nữ nhân của ngươi cùng các bằng hữu không có việc gì.
Cảm ơn.
Giang Thừa Thiên chắp tay.
Dịch Thủ Hoa nói, Thừa Thiên, ngươi nếu là xong xuôi tam thanh chuyện của cửa, có thể đi một chuyến chúng ta dịch ra, nếu là ngươi có thể cùng chúng ta dịch ra giao hảo, đến lúc đó ngươi tìm Càn Khôn Tông cùng Lăng Tiêu phái báo thủ, chúng ta dịch ra trên cũng có thể giúp đại ân.
Giang Thừa Thiên gật đầu nói, nếu là có thời gian, ta nhất định sẽ đi một chuyến.
Giang lão đệ, sau này còn gặp lại.
Đỗ Nguyên bọn người đối Giang Thừa Thiên chắp tay.
Sau này còn gặp lại.
Giang Thừa Trời cũng chắp tay.
Sau đó Liêu Hóa Phàm điều động lên nội lực, đánh vào cổ bên trong thuyền, cổ thuyền trực tiếp phóng lên tận trời, không có hoa phí bao lâu thời gian, liền đã bay khỏi Yên Kinh. Trọn vẹn bay hơn một giờ, Giang Thừa Thiên bọn người liền đã tới trên Thục Sơn không, mênh mông núi tuyết, nguy nga hùng vĩ, như cự long bản nằm, khí bằng bạc.
Giang Thừa Thiên vẫn nói, thông hướng Thục Sơn lối vào ở đâu?
Cách đó không xa.
Liêu Hóa Phàm chỉ phương xa, thôi động cổ thuyền, bay hướng chỗ sâu trong Thục Sơn. Chỉ thấy không ít chiến sĩ đều trấn thủ ở nơi đó, hơn nữa những này chiến sĩ vậy mà đều là võ giả.
Thục Sơn cấm địa, người không có phận sự không được đi vào.
Những này chiến sĩ nhao nhao trấn uống ra âm thanh.
Ta là Hoa Anh Điện điện chủ Liêu Hóa Phàm, muốn đi Thục Sơn.
Liêu Hóa Phàm lấy ra một tấm lệnh bài.
Tham kiến Liêu điện chủ.
Khi nhìn rõ Liêu Hóa Phàm sau, các chiến sĩ nhao nhao cúi chào, cũng không tiếp tục ngăn cản.
Về sau Liêu Hóa Phàm liền thôi động cổ thuyền, tiếp tục bay hướng chỗ sâu trong Thục Sơn.
Giang Thừa Thiên kinh ngạc nói, trước đó vẫn nghe nói Thục Sơn có chiến sĩ trấn giữ, thì ra những này chiến sĩ trấn thủ chính là thông hướng Thục Sơn lối vào a.
Đang bay qua từng tòa núi cao sau, đã tới trên một cái sơn cốc không.
Liêu Hóa Phàm nói, Thục Sơn lối vào ngay ở chỗ này.
Giang Thừa Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thế nào đi vào đâu?
Ngươi xem một chút đáy cốc.
Liêu Hóa Phàm chỉ phía dưới.
Giang Thừa Thiên hòa Hoa Tăng mấy người nhìn hướng phía dưới, chỉ thấy đáy cốc xây dựng một cái hình tròn trận đài, diện tích có 2-3 sân bóng một kích cỡ tương đương, hơn nữa trên trận đài mặt mình khắc từng đạo phù văn cổ xưa, huyền diệu khó lường.
Chẳng lẽ là truyền thống trận?
Giang Thừa Thiên hỏi một câu.
Không sai.
Liêu Hóa Phàm nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể mở ra truyền thống trận, liền có thể mở ra kết giới, đi tới Thục Sơn.
Hoa Tăng hưng phấn nói, tranh thủ thời gian mở ra truyền thống trận a.
Liêu Hóa Phàm nói, tốt, các ngươi cần phải đứng vững vàng.
Giang Thừa Thiên mấy người nhẹ gật đầu.
Sau đó Liêu Hóa Phàm từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một quả ngọc phù, rót trong vào lực, một đạo tử chùm sáng màu vàng nóng từ trong ngọc phù nổ bắn ra mà ra, bắn ra tại dưới phương phía trên trận đài.
Ầm ầm,
cả tòa trận đài đi theo chấn động kịch liệt lên, phía trên trận văn cùng phù văn bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Đúng lúc này, một đạo khổng lồ chùm sáng trực tiếp từ trên trận đài phóng lên tận trời, bao phủ Giang Thừa Thiên mấy người.
Thục Sơn, ta tới.
Theo Hoa Tăng cuối cùng một đạo mừng rỡ tiếng kêu to, Giang Thừa Thiên mấy người liền biến mất ở trên không.
Giang Thừa Thiên mấy người trước mắt chỉ cảm thấy mơ hồ, một hồi trời đất quay cuồng, làm Giang Thừa Thiên mấy người giữ vững thân thể lúc, liền xuất hiện ở trên một cái sơn cốc không, huyền nguyệt treo trên cao, bên tai còn truyền đến một chút chim thú tê minh thanh.
Hoa Tăng nghi ngờ nói, tình huống gì, làm sao chúng ta còn tại nguyên chỗ?
Liêu Hóa Phàm cười cười, Hoa Tăng lão đệ, ngươi có muốn hay không nhìn bốn phía một cái?
Hoa Tăng nhìn chung quanh mắt bốn phía, mặc dù nơi này cũng là sơn cốc, nhưng cảnh tượng lại cùng Thục Sơn sơn cốc kia hoàn toàn không giống.
Hắn lại cảm giác bốn phía một cái, nơi này linh khí vô cùng dư dả, so thế tục giới bất kỳ địa phương nào linh khí đều muốn dư dả.
Điểm đó, thật tới Thục Sơn.
Hoa Tăng kinh hô một tiếng.
Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, hắn cảm giác sảng khoái tinh thần, hai thanh mắt sáng, toàn thân lỗ chân lông đều tại tham lam hấp thu linh khí.
Ô ô.
Ngồi Giang Thừa Thiên trên bả vai lớn viên cũng mừng rỡ trực hiếu.
Giang Thừa Thiên cúi đầu mắt nhìn dưới sơn cốc phương, mới phát hiện thì ra dưới sơn cốc phương cũng xây dựng một tòa trận đài, cùng Thục Sơn trong sơn cốc kia trận đài không có khác nhau quá nhiều.
Giang Thừa Thiên tò mò hỏi, Liêu đại ca, trận này đài đến cùng là ai tu kiến?
Liêu Hóa Phàm lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nghe nói là trên một chút cổ đại năng tu kiến, mà Thục Sơn cùng Đồng Lai Tiên Đảo cũng là trên một chút cổ lớn có thể mở mang đi ra hai cái tiểu thế giới.
Hoa Tăng hỏi, trên thật có cổ đại năng tồn tại sao?
Có.
Liêu Hóa Phàm nhẹ gật đầu, trên chỉ có điều cổ đại năng sinh hoạt thời đại khoảng cách ta hiện tại quá xa vời, ta nghe các trưởng lão nói trên những cái kia cổ đại năng sớm đã đạp nát hư không, đi địa phương khác.
Hoa Tăng nửa mộng nửa hiểu nhẹ gật đầu.
Giang Thừa Thiên lại hỏi, kia bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý xuyên thẳng qua thế tục giới cùng tiên giới sao?
Liêu Hóa Phàm lắc đầu nói, không được, nhất định phải nắm giữ tiên giới ngọc phù, tiếp theo đến sẽ mở ra truyền thống trận khẩu quyết.
Nói, Liêu Hóa Phàm lấy ra một quả ngọc phù cho Giang Thừa Thiên, Giang lão đệ, quả ngọc phù này ngươi cầm, đợi chút nữa ta dạy cho ngươi khởi động truyền thống trận khẩu quyết, về sau ngươi liền có thể tự do xuyên thẳng qua tiên giới.
Tạ ơn Liêu đại ca. Giang Thừa Thiên nói tiếng cảm ơn, sau đó tiếp nhận ngọc phù.
Liêu Hóa Phàm nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục đi đường.
Tốt.
Giang Thừa Thiên mấy người nhẹ gật đầu.
Sau đó Liêu Hóa Phàm thôi động cổ thuyền, hướng nơi xa bay đi.
Trên một đường,
từng tòa nguy nga hùng vĩ đại sơn liên miên chập trùng, nơi xa là từng mảnh xanh um tươi tốt rừng cây. Chương 1250, cấp đường chương 1250, cấp đường Liêu đại ca, Thục Sơn đến cùng lớn bao nhiêu? Các ngươi Tam Thanh cửa lại tại cái nào? Giang Thừa Thiên nhất hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề. Liêu Hóa Phàm cười cười, chậm rãi nói, Thục Sơn không sai biệt lắm là thế tục giới lớn gấp ba, nơi này hết thảy có 5 khối đại lục, phân biệt là Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu cùng Trung Châu, mỗi một khối đại lục đều có biển cả cách xa nhau, chúng ta vị trí chính là Đông Châu, mà Tam Thanh cửa thì là tại Trung Châu. Vậy các ngươi Tam Thanh cửa tại Thục Sơn địa vị như thế nào? Hoa Tăng Hiếu Kỳ hỏi một câu. Liêu Hóa Phàm ngạo nghễ nói, toàn bộ Thục Sơn, tông môn gia tộc dừng nhiều vô số kể, mà Tam Thanh cửa trong thì là châu ngũ đại đỉnh cấp môn phái một trong. Hoa Tăng chật chật miệng nói, xem ra các ngươi Tam Thanh cửa tại toàn bộ Thục Sơn địa vị đều rất cao đi. Trên con đường sau đó, Liêu Hóa Phàm lại giới thiệu một chút Thục Sơn một chút tình huống, Giang Thừa Thiên đối Thục Sơn cũng có một thứ đại khái hiểu rõ, về sau Liêu Hóa Phàm liền đem khởi động truyền tống trận khẩu quyết dạy cho Giang Thừa Thiên. Lại bay hơn một giờ, chỉ thấy ngoài xa xôi là một tòa chiếm diện tích to lớn cổ thành, phía trên bảng hiệu viết Mênh Mông Thành ba cái cứng cấp hữu lực chữ lớn, bên trong tòa thành cổ đèn đuốc sáng trưng, rất là náo nhiệt. Không ít tu chân giả hoặc là khống chế phi hành pháp khí, hoặc là cưỡi yêu thú, trong từ không trung bay qua. Rất nhanh, Giang Thừa Thiên bọn người cưỡi cổ thuyền bay vào Mênh Mông Thành, đáp xuống trên đường. Hai bên đường phố mở ra nguyên một đám cửa hàng, còn có không ít tiểu than tiểu phiến đang mua đi, hơn nữa đều mặc phục cổ phục sức, vô cùng náo nhiệt, nhìn Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nơi này tiền tệ thống vừa sử dụng chính là linh thạch, cũng có thể dùng cái khác dược liệu, đan dược, pháp khí chờ tiến hành giao dịch. Liêu Hóa Phàm ném cho Giang Thừa Thiên bọn người một cái túi đựng đồ, trong này đều là linh thạch, các ngươi nếu là nhìn chúng cái gì, cứ việc mua. Tạ ơn Liêu đại ca. Giang Thừa Thiên bọn người nói tiếng cảm ơn. Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ đã không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài, Tô Doanh cùng Dừng Sở Yến cũng trên theo đi. Liêu Hóa Phàm xông Giang Thừa Thiên vừa nói, Giang lão đệ, ngươi không mua chút gì sao? Giang Thừa Thiên đạo, ta xem trước một chút, nếu là phát hiện đồ tốt lại mua. Đi. Liêu Hóa Phàm nhẹ gật đầu. Giang Thừa Thiên bọn người ở tại trên đường dạo phố, cảm thấy mọi thứ đều là như vậy mới lạ. Chọn bẹn đi dạo một giờ, thẳng đến đem Liêu Hóa Phàm cho linh thạch tiêu hết, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ mới trở về. Giang Thừa Thiên dở khóc dở cười nói, hai người các ngươi đến cùng mua chút cái gì? Hoa Tăng nết miệng cười nói, ngược lại nhìn chúng đồ vật của ưa thích liền mua. Linh Tuệ cũng mừng khấp khởi nói, đồ vật của nơi này đều tốt có ý tứ nha. Liêu Hóa Phàm lại lấy ra hai túi linh thạch, cho tiếp tục đi mua. Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ đang chuẩn bị đi đón, Giang Thừa Thiên trực tiếp ngăn lại, Liêu đại ca, ngươi đừng quen lấy bọn hắn, ngày mai còn muốn đi đường, chúng ta vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút à? Liêu Hóa Phàm gật đầu nói, tốt à. Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ lập tức đầu đều gục xuống. Giang Thừa Thiên buồn cười nói, chờ xong xuôi chính sự, các ngươi muốn làm sao mua liền thế nào mua. Nghe được lời nói của Giang Thừa Thiên, hai người lúc này mới lộ ra nụ cười. Về sau Giang Thừa Thiên bọn người ở tại một cái khách sạn cổng ngừng lại, khách sạn hết thảy có 3 tầng, nhìn xem rất náo nhiệt. Liêu Hóa Phàm nói, đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Tốt. Giang Thừa Thiên mấy người nhẹ gật đầu. Tại tiếng khách sạn thời điểm, Giang Thừa Thiên vẫn nói, Liêu đại ca, vì sao không ít cửa hàng đặt tên đều cùng Long có quan hệ? Liêu Hóa Phàm giải thích nói, bởi vì tại Đông Châu gia tộc của lớn nhất là Thanh Long gia tộc, không ít thành thị đều là Thanh Long gia tộc kiến tạo xem như sản nghiệp của bọn hắn. Thì ra là thế. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, lại hỏi, kia gia tộc của Dịch Tiên Sinh tại cái nào châu? Liêu Hóa Phàm nói, gia tộc của Dịch Tiên Sinh cũng bị gọi là Tiên Sư gia tộc, là Bắc Châu gia tộc của lớn nhất. Đi vào khách sạn sau, Liêu Hóa Phàm nhường khách sạn lão bản mở 6 gian khách phòng, đại gia riêng phần mình trở về phòng. Giang Thừa Thiên vào phòng sau, cẩn thận quan sát một chút gian phòng, đèn trong phòng lại áp dụng một chút phát sáng tảng đá. Đi vào phòng 8, hắn nhìn thấy bên trong đặt vào một cái cự đại thùng gỗ, một bên trên tường đặt vào mấy cái giỏ trúc, bên trong đặt vào một chút kỳ chân dị thảo cùng cánh hoa. Giang Thừa Thiên thoát khỏi y phục, ngồi vào trong thùng gỗ, Lứa Biên cũng đi theo nhảy vào trong nước. Tại ngâm ở trong nước sau, Giang Thừa Thiên lập tức cảm giác được nước này cũng ẩn chứa linh khí nồng nặc, hắn toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, bắt đầu hấp thu trong nước linh khí. Giang Thừa Thiên cảm khái nói, Thục Sơn hoàn toàn chính xác không đơn giản à, liền trong nước đều ẩn chứa như thế dư giả linh khí. Cua xong tắm sau, Giang Thừa Thiên đổi một bộ quần áo, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Thừa Thiên bọn người cưỡi cổ thuyền bay khỏi Mênh Mông Thành. Liêu đại ca, nơi này trong khoảng cách châu có bao xa à? Giang Thừa Thiên hỏi một câu. Liêu Hóa Phàm nói, hôm nay mặt trời lặn trước đó chúng ta hẳn là có thể đuổi tới Tam Thanh cửa. Giang Thừa Thiên lại hỏi, đúng rồi, cái này Thục Sơn thời gian cùng thế tục giới có khác nhau sao? Liêu Hóa Phàm trở lại, không có khác nhau, thời gian là giống nhau. Vậy là tốt rồi. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Trọn vẹn bay hơn 2 giờ, phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh mênh mông vô bờ biển cả, bờ biển còn kiến tạo bến cảng, đỗ lấy một chút cỡ lớn thuyền. Liêu Hóa Phàm giới thiệu nói, vùng biển này tên là Niết Bề Biển, vượt qua liền trong đến châu. Lại bay hơn nửa canh giờ, Giang Thừa Thiên bọn người đã tới chỗ sâu trong biển cả. Đúng lúc này, một đạo hùng hồn tiếng nói từ đằng xa truyền tới, các ngươi đứng lại cho ta. Nghe được thanh âm, Giang Thừa Thiên 6 người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng chiếc to lớn chất gỗ cổ thuyền từ đằng xa lái tới, mỗi một chiếc cổ thuyền đều đạt đến dài trăm thước, khoảng chừng 30 chiếc, cổ trên thuyền đứng đầy người, nhân số vượt qua 5000, hơn nữa trên người những người này đều có khí hơi thở chập trùng, hiển nhiên đều là tu chân giả. Bọn hắn gọi chúng ta làm gì? Hoa Tăng nghi hoặc hỏi câu. Liêu Hóa Phàm mắt nhìn cổ trên thuyền cờ xí, nhíu mày, bọn gia hỏa này là hải thú mạnh, vạn sóng minh, loạn tinh mạnh tam đại hải trộm người của liên minh, chuyên môn ăn cướp người của quá khứ. Điểm đó, Hoa Tăng khỏe miệng giật một cái, Thục Sơn còn có hải tặc. Giang Thừa Trời cũng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới tại Thục Sơn cũng có hải tặc. Rất nhanh, cái này 30 chiếc cổ thuyền tới gần Giang Thừa Thiên 6 người, dẫn đầu là 3 người dáng người hùng tráng, giữ lại râu quai nón trắng hán. Liêu Hóa Phàm nhỏ giọng nói, cái kia cầm đao chính là Hải Thú Mạnh Phó Minh Chủ Tiêu Vân Nghĩa, cái kia cầm kiếm chính là Vạn Sóng Minh Phó Minh Chủ Mã Thiên Dương, cái kia cầm súng Loạn Tinh Mạnh Phó Minh Chủ Ngô Thiên Xuyên. Giang Thừa Thiên cảm giác một chút tu vi ba người này, không nghĩ tới Tiêu Vân tu vi nghĩa tại Nguyên Anh hậu kỳ, Mã Thiên Dương tu vi hai người tại bên trong Nguyên Anh kỳ. Ngoại trừ ngoài ba người này, ở trong còn có mấy cái Nguyên Anh kỳ cường giả, nhưng cũng may tu vi tuyệt đại đa số người đều tại Nguyên Anh kỳ phía dưới, cũng là không tạo thành cái uy hiếp gì. Tiêu Vân Nghĩa cất cao giọng nói, các ngươi muốn từ nơi này qua, liền trên người đem các ngươi có đồ vật của giá trị lưu lại. Thứ thời, tranh thủ thời gian lưu lại tài vật, có thể tha tính mạng các ngươi. Mã Thiên Dương hai người cũng đều trong giơ tay lên binh khí, trấn uống ra âm thanh. Liêu Hóa Phàm cất cao giọng nói, các ngươi là gan không nhỏ, ngay cả chúng ta cũng dám đoạt, trợn to mắt chó của các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Nói, hắn lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc phù, phía trên khắc rõ Tam Thanh Cửa ba chữ to.